Chương 28, sơn trại đầu châu một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trên đất, một thanh đại đao cong cong tỏa ra ánh sáng lam nhàn nhạt đặt trên hai đầu gối quanh lại, lạnh lùng nói, đang đợi các người, đợi thêm nhiều người nữa, chúng tôi đã rất vất vả mới đốt lên được làn khói này, chính là để chỉ đường cho các ngươi, kéo các ngươi đi lạc. Trong đám người phía sau Thạch Tuyên, một người phụ nữ cầm một cây pháp trượng trắng như ngọc, trong suốt chen ra. Người phụ nữ này đã có một bộ áo giáp hoàn chỉnh, có thể sở hữu cây pháp trượng kỳ lạ này và bộ trang bị này đã chứng tỏ thực lực của cô tuyệt đối là hàng đầu trong số mọi người. Gương mặt của người phụ nữ này bị một chiếc mũ giáp pháp sư màu xanh che khuất, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và đôi môi của cô, tuyệt đối là mắt trong như nước mùa thu, môi đỏ răng trắng. Chỉ cần nhìn hai điểm này, người phụ nữ này chắc chắn là một mỹ nhân hiếm có. Xin hỏi đại ca, lời này của anh có ý gì? Tập trung thêm nhiều người. Tại sao? Giọng nói của người phụ nữ này cũng rất hay, nhẹ nhàng mang theo chút tò mò hỏi. Người đàn ông ngồi trên đất ngẩng đầu nhìn người phụ nữ này một cái, rõ ràng cũng vì bộ trang bị và vũ khí trên tay cô mà nhìn bằng con mắt khác, gật đầu rồi mới nói, lý do chính là để nói cho các ngươi biết, chúng tôi cũng được người khác cho biết mới hay, hóa ra khu rừng chúng tôi đi qua từ đầu đến giờ lại có tên là rừng rậm tân thủ, ý là chỉ thích hợp cho tân thủ mạo hiểm và rèn luyện, là nơi có độ nguy hiểm thấp nhất. Mọi người nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh. Những ngày qua, mọi người ít nhiều đều gặp phải đủ loại nguy hiểm khác nhau, ai nấy đi ra được có thể nói là chín chết một sống, mà bây giờ nghe người đàn ông này nói, nơi đây lại được gọi là rừng rậm tân thủ. Đây không phải là quá đả kích người ta sao? Lối ra thực sự của rừng rậm tân thủ này chính là ở trong thung lũng phía sau ta. Người đàn ông khoảng 30 tuổi tiếp tục nói một cách thản nhiên, thuận tiện còn chỉ tay về phía thung lũng sau lưng mình, nói, chỉ cần đi qua thung lũng là có thể rời khỏi nơi này. Lập tức mọi người reo hò một tiếng, có người nóng đội đã định xông vào thung lũng. Ai không muốn chết thì đừng manh động. Trong đám người đang ngồi hoặc dựa vào nghỉ ngơi tại chỗ, có người lạnh lùng quát lên. Chương 29, lưu đầu quái mà nhóm 5 người Thạch Tuyên nhìn nhau một cái, họ đã sớm phát hiện trong thung lũng này chắc chắn có gì đó kỳ lạ, nếu không những người này không thể nào dừng lại ở đây một cách thảm hại như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng là hy vọng tập hợp được nhiều người hơn. Vậy thì, sự nguy hiểm trong thung lũng này, lẽ nào cần nhiều người như vậy mới giải quyết được? Nữ pháp sư kia hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, có chút tò mò nói, nếu thung lũng là lối ra, tại sao các vị không rời đi? Có phải trong đó có nguy hiểm không? Hơn nữa, còn là loại nguy hiểm mà sức mạnh của một người không thể giải quyết được. Người đàn ông chạc 30 tuổi này dường như là thủ lĩnh của nhóm người ở lại ban đầu, hắn cười ha hả, thấy mọi người đều đã từ phía sau đổi tới, người càng lúc càng đông, bây giờ nhìn qua, e rằng đã có gần 200 người. Nhấc thanh đao kia lên, người đàn ông này đứng dậy, quát, mọi người im lặng, nghe ta nói rõ đây, nếu không, các người có vào cũng chỉ ném mạng vào đó mà thôi. Đám đông vốn đang ồn ào dần dần im lặng, trong đó có một triệu hồi sư dắt theo một con ác quỷ đáng sợ về mà nói, nguy hiểm gì mà ghê gớm thế? Có đáng phải làm vậy không? Người đàn ông này liếc hắn một cái, không thèm để ý, trầm giọng nói, thung lũng này có thể nói là ải cuối cùng để chúng ta rời khỏi khu rừng này. Kẻ canh giữ ở đây là một bầy nhưu đầu quái, chúng là loại quái vật mình người đầu châu, sử dụng gậy gỗ khổng lồ, thực lực của mỗi con đều không thua kém bất kỳ ai trong chúng ta. Trong thung lũng đó, ước tính sơ bộ cũng có 300-400 con nhưu đầu quái. Ngoài ra, còn có 5 con quái vật thủ lĩnh thống lĩnh bầy nhưu đầu quái này là nhưu đầu vương. Ta từng thấy một con nhưu đầu vương, lúc đó ta đứng rất xa, chỉ thấy con quái vật đó vung gậy một cái là đã đập chết ít nhất 5 trang thực giả cấp 1 có thực lực không yếu. Gã triệu hồi sư hệ ác quỷ kia như tìm thấy sơ hở trong lời nói của hắn, nói, ngươi mới chỉ thấy một con, sao biết có tổng cộng 5 con nhưu đầu vương? Người đàn ông này nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi không tin thì cứ vào trong sẽ biết, bên trong có tổng cộng 5 sơn trại lớn dựng bằng gỗ, nhưu đầu vương sống trong những sơn trại đó, tổng cộng 5 tòa, không phải 5 con nhưu đầu vương thì là bao nhiêu? Triệu hồi sư này nghẹn lời, không nói được gì nữa. Sau khi người đàn ông này nói xong, mọi người bàn tán xôn xao, một mặt có chút nửa tin nửa ngờ, mặt khác lại đều lộ vẻ lo lắng. Nếu thật như lời hắn nói, có một bầy nhưu đầu quái hùng mạnh, lại còn 5 con nhưu đầu vương đáng sợ, thì thung lũng này quả thật không dễ vượt qua. Tuy nhiên, những người có thể xông đến đây về cơ bản đều đã có thực lực cấp 1, cộng thêm trang bị trên người, mỗi người ít nhiều đều có chút tự tin vào bản thân. Lập tức, có người kêu lên, chúng ta đông người như vậy, mọi người cùng xông vào, còn sợ bầy nhưu đầu quái đó sao? Đúng vậy, nhưu đầu vương kia dù có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ chống đỡ nổi vòng vây của chúng ta sao? Kiến nhiều cũng cắn chết voi mà. Nhìn kia, phía sau vẫn còn người đang tới đây, hay là mọi người đợi thêm một chút nữa, rồi cùng xông vào. Phía sau, vẫn có người lục tục kéo đến, những người mới đến thấy mọi người tụ tập ở đây không đi, liên tục hỏi nguyên nhân. Sau đó những người đến trước liền kể chi tiết cho người đến sau. Rất nhanh, số người đã lên tới gần 300, nhưng số người tiếp tục kéo đến cũng dần thưa thớt. Người đàn ông chạc 30 tuổi thấy thời cơ về cơ bản đã chín muồi, liền lớn tiếng nói, mọi người im lặng, lát nữa chúng ta cùng nhau xông vào, mọi người phải giữ vững đội hình. Theo ta thấy, năm tòa trại gỗ này được sắp xếp có một lời chưa dứt, đã nghe trong đám đông một trận cười ồ lên, có người hét lớn, ha ha, cái gì mà lộn xộn thế, chúng ta đông người như vậy, cứ hào hào xông vào, quái vật nhiều mấy cũng giết sạch, cần gì đội hình. Nực cười chết mất, ông tưởng đây là đánh trận à? Người nói câu này là một gã đàn ông lực lưỡng tay cầm song nhận đại kiếm, trên người có 2 món trang bị, xem ra thực lực không yếu. Lời vừa dứt, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai, một loạt băng truy như tia chớp bao phủ lấy gã đàn ông lực lưỡng này. Gã này vô cùng bất ngờ không kịp phòng bị nên lính chọn, hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể lập tức bị băng truy bắn ra 7-8 lỗ máu, máu tươi phun như suối rồi ngã văng ra xa mấy mét. Cảnh tượng thực sự đáng sợ, khiến những người xung quanh hắn đều không nhịn được mà kêu lên rồi né ra. người bất ngờ ra tay chính là nữ pháp sư vận giáp chủ kia. Nàng từ từ giơ cao pháp trượng trong tay, chỉ thẳng vào gã đàn ông to lớn đằng xa, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết, kẻ không biết sống chết. Chúng ta đã phải trải qua muôn vàn hiểm nguy, chín chết một sống mới xông đến được đây. Mỗi bước đi đều cần phải vô cùng cẩn trọng. Người cuồng vọng tự đại, không muốn sống thì cứ việc, đừng liên lụy đến những người muốn sống như chúng ta. Gã đàn ông to lớn kia tuy bị băng truy bắn trúng, nhưng vết thương không nặng, lúc này đang gắng gượng bò dậy, định chửi bới liều mạng, nhưng bị nữ pháp sư kia giơ pháp trượng chỉ thẳng từ xa, bị khí thế của nàng áp đảo, vậy mà không chửi ra lời. Trong số mấy trăm người, vốn không thiếu những người có cùng suy nghĩ với gã đàn ông lực lưỡng này, nhưng bây giờ sau lời nói của nữ pháp sư, mọi người đều im lặng. Không sai, cô nương này nói rất có lý, chúng ta sống sót đến được đây đều không dễ dàng, cái gọi là một nước cờ sai, cả bàn cờ thua. Vị đại ca kia đã có kinh nghiệm, mọi người cứ nghe theo sự chỉ huy của anh ấy, cùng nhau nỗ lực vượt qua hải này. Đúng vậy, mọi người đừng làm vậy, không chỉ hại mình mà còn liên lụy người khác. Tôi cũng nghĩ vậy, mọi người cẩn thận một chút thì không bao giờ sai. Mọi người xung quanh ai nấy đều bày tỏ thái độ đồng tình với quan điểm của nữ pháp sư. Nữ pháp sư này quay người nhìn người đàn ông chạc 30 tuổi, nói: "Vị đại ca này, mời anh nói đi, chúng ta phải làm thế nào mới có thể chắc chắn vượt qua hải này hơn?" Người đàn ông chạc 30 tuổi thấy mọi người đều đã im lặng, cùng nhìn về phía mình, lúc này mới gật đầu với nữ pháp sư. Phải nói rằng, người phụ nữ này quả thực có thủ đoạn sắt đá, khiến hắn cũng không khỏi thầm bội phục. Hắng giọng một cái, người đàn ông chạc 30 tuổi trầm giọng nói: "Hôm qua, chúng tôi lúc đó cũng có 200-300 người cùng xông vào sơn trại Nưu Đầu này, chỉ vì không ngờ nó lại nguy hiểm đến vậy, kết quả những người sống sót thoát ra được chỉ còn lại hơn 20 người chúng ta bây giờ. Lần này, ta hy vọng mọi người có thể phối hợp tốt để vượt qua hải này." Lời vừa dứt, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, 200-300 người, chết đến mức chỉ còn lại hơn 20 người, sự nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. "Huynh đệ, chúng tôi biết rồi, anh mau ra lệnh đi, chúng ta phải hợp tác thế nào?" Có người trong đám đông đội vàng hét lớn. Người đàn ông chạc 30 tuổi trầm giọng nói: "Đầu tiên, mọi người tuyệt đối không được tản ra, chúng ta tập trung lại với nhau, chiến binh ở vòng ngoài cùng, bảo vệ các pháp sư đã lĩnh ngộ được kỹ năng phép thuật ở bên trong. Ngoài ra, những người ở vòng ngoài chống đỡ tốt nhất nên chia thành nhiều tốt, nếu sức bền sắp về không thì lui vào trong vòng, giải trừ trang bị để hồi phục sức bền, sau đó người kế tiếp sẽ lên hay. Tóm lại, ai không muốn chết thì nhất định phải phối hợp tốt." Thực ra kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản, mọi người xung quanh nghe là hiểu ngay. Tiếp theo, mọi người bàn bạc cách phân chia nhân lực. Trong số gần 300 người này, chỉ riêng chiến binh đã chiếm hơn 160 người, pháp sư cũng có khoảng 50 người, gần trăm người còn lại là triệu hồi sư và cung thủ. Thạch Tuyên bất ngờ phát hiện, trong đám đông lại không có một mục sư nào. Những người này đều chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm về cơ bản đều có một nhân vật cấp thủ lĩnh. Vì vậy việc phân công chỉ huy cũng tương đối dễ dàng, hơn 160 chiến binh được chia thành hai tốt, còn triệu hồi sư và cung thủ được tính là một tốt riêng, mọi người tạo thành một bức tường người, ba tốt này thuộc vai trò thay phiên nhau chống đỡ ở bên ngoài, còn các chức nghiệp pháp sư có thể an toàn thi triển các kỹ năng phép thuật uy lực mạnh mẽ bên trong vòng tường người. Kỹ năng sơ cấp đều thuộc loại tương đối dễ tự lĩnh ngộ, giống như triệu hồi thuật cấp 1 mà Thạch Tuyên lĩnh ngộ được, vì vậy các pháp sư có thể sống sót đến đây về cơ bản đều đã tự lĩnh ngộ được vài chiêu phép thuật sơ cấp phù hợp với bản thân. Những kỹ năng phép thuật có thể tấn công từ xa này có sức sát thương mạnh nhất trong năm chức nghiệp lớn. Sau khi phân công xong, người đàn ông chạc 30 tuổi nhìn mọi người một lượt, trầm giọng nói: "Đi thôi, đây là cơ hội duy nhất rồi. Dù thế nào cũng phải đột phá thung lũng này, nếu không, chúng ta chỉ có thể chờ chết trong khu rừng này." Nói xong, hắn dẫn đầu nhóm mười mấy người của mình và tốt đầu tiên gồm 70-80 chiến binh tiến vào thung lũng. Nữ pháp sư khoác giáp kia, vô hình trung đã trở thành thủ lĩnh của đội ngũ 50 pháp sư. Nàng khẽ trầm âm, vung pháp trượng trong tay rồi cất lời: "Chúng ta cũng tiến lên thôi. Mọi người nhớ đừng quá vội vàng, nhất định phải phối hợp ăn ý." Dưới sự dẫn dắt của nàng, những người còn lại cũng lần lượt theo sau tràn vào. Thạch Tuyên nói: "Đi thôi, chúng ta cũng theo sau, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đi gần nhau, đừng để lạc. Cô nhóc, nhớ để triệu hồi thú bảo vệ em đấy." Triệu Tuyết Linh giòn giã đáp: "Biết rồi, đại ca ca." Thì. Thạch Tuyên khẽ vung cây côn hùng trượng trong tay, cảm nhận dòng máu nóng trong cơ thể đang dần sôi trào. Vào trong thung lũng là một con đường núi rộng khoảng 5 mét thẳng tắp kéo dài đến cuối, ở cuối thung lũng có thể lờ mờ nhìn thấy một cổng trại chính được dựng bằng những cây gỗ cao lớn. "Chào mừng các dũng sĩ của nhân tộc, đây là hải cuối cùng ở phía nam của rừng Tấn Thủ Sơn trại Nưu Đầu, sau khi chinh phục sơn trại Nưu Đầu là có thể thực sự rời khỏi rừng Tấn Thủ, chúc các vị sớm ngày thành công." Một khi vào trong thung lũng, giọng nói trung tính này liên tục vang vọng trên đầu mọi người. Gần 300 người bây giờ đang men theo con đường núi thẳng tắp này, tiến về phía cuối thung lũng. Những người đi vào sớm nhất đã đến được cổng trại chính khổng lồ kia, và cổng trại cũng từ từ được mở ra từ bên trong khi các dũng sĩ đến. "Anh em ơi, lên!" Có người cười lớn, thấy cổng trại đã tự động mở, tốt chiến binh đầu tiên liền ồ ạt xông lên. Một trận đại chiến đẫm máu đã bắt đầu. Nhóm 5 người Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam, Lý Đại Bằng, Triệu Tuyết Linh cùng con thiên sứ thú kia, theo sau tốt cuối cùng khoảng 70-80 người, cuối cùng cũng đã đến được cổng chính của sân trại. Khi Thạch Tuyên bước vào sân trại, anh hoàn toàn bị sốc. Trước mắt là những sườn đồi nhấp nhô nối tiếp nhau. Cuối sườn đồi là 5 tòa trại gỗ khổng lồ xếp thành một hàng, mỗi tòa trại gỗ cách nhau khoảng 20 mét, mơ hồ tạo thành một vòng vây hình bán nguyệt. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy, khắp núi đồi đều là nhưu đầu quái. Loại nhưu đầu quái này mỗi con cao khoảng 2 mét, mình người đầu trâu, trên đầu có cặp sừng bò sắc nhọn, thân mình cuốn da thú, cơ bắp cuộn, trông cường tráng hơn thân thể con người rất nhiều. Mỗi con nhưu đầu quái đều cầm một cây gậy gỗ khổng lồ. Giống như người đàn ông chạc 30 tuổi đã giới thiệu, nhìn số lượng, tuyệt đối có hơn 300 con, bây giờ đang từ bốn phương tám hướng tràn tới, lao vào chiến đấu với tốt người đầu tiên. Trong chốc lát, khắp nơi đều là tiếng la hét, kêu thảm và tiếng giao chiến. Mọi người nếu tin ta thì đừng tản ra, chúng ta chọn một trong những trại gỗ đó để tấn công, chỉ cần giết được Nưu Đầu Vương trong trại gỗ đó, chắc chắn sẽ hiện ra một con đường thoát. Người đàn ông chạc 30 tuổi, tay cầm thanh đao cong tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, dẫn đầu nhóm mười mấy người của mình và tốt chiến binh đầu tiên, xông về phía sơn trại ở chính giữa. Tốt chiến binh đầu tiên này xông lên ở vòng ngoài cùng, và các tốt sau cũng theo sát. Nữ pháp sư kêu lạnh lùng quát một tiếng, mọi người nhớ tuyệt đối không được nóng nổi, nhất định phải phối hợp tốt. Nàng dẫn người của mình theo sau, những người khác cũng tin vào kinh nghiệm của người đàn ông này, ào ào xông lên. Bạch Lam kêu lên, chúng ta thì sao? Cũng theo sau hả? Thạch Tuyên ừ một tiếng, nói, mọi người cẩn thận, mọi người ở cùng nhau cũng dễ bề ứng phó, chúng ta cũng theo sau đi. Nhóm của họ thuộc tốt cuối cùng, gộp lại cũng có đến 7-80 người, tạo thành một đội lớn, tất cả đều xông về phía sơn trại ở chính giữa. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức thu hút không ít nhu đầu quái. Tổng cộng hơn 300 nhu đầu quái, vì phân tán khắp nơi, nên số lượng nhu đầu quái có thể kịp thời đến ngăn cản mọi người lúc ban đầu cũng không quá nhiều. Những con nhu đầu quái này rất mạnh, mọi người phải liều mạng đấy. Người đàn ông chạc 30 tuổi dẫn đầu hét dài một tiếng, thanh đại đao cong trong tay vẽ ra một vệt sáng màu xanh lam nhàn nhạt, chém xuống một con nhu đầu quái trước mặt. Bút một tiếng vang lớn, con nhu đầu quái kia lại có tốc độ cực nhanh, giơ cây gậy gỗ trong tay lên đỡ được, sau đó lực lượng mạnh mẽ chấn con nhu đầu quái này lùi lại mười mấy bước, mà người đàn ông này cũng không khá hơn, bị phản chấn lùi lại mấy bước. Đội hình vốn đã được sắp xếp, dưới sự tấn công của nhu đầu quái xung quanh, cũng nhanh chóng tăng dã, mặc cho người đàn ông chạc 30 tuổi và nữ pháp sư kia la hét thế nào cũng không ngăn được. Rất nhanh, mọi người đều tản ra tự mình chiến đấu. Bởi vì trong số này, không thiếu những kẻ tham sống sợ chết, vừa thấy nhu đầu quái tấn công dữ dội liền đội vàng né tránh, như vậy, đội hình không loạn mới là lạ. Người đàn ông chạc 30 tuổi thấy tình hình như vậy, cũng đành từ bỏ quyết tâm tập hợp lại đội ngũ, nhưng vẫn liên tục hét lớn, mọi người nhớ, dù thế nào cũng không được chọc vào các sơn trại nhu đầu khác. Chỉ cần 5 con nhu đầu vương không bị dụ ra cùng một lúc, người đàn ông chạc 30 tuổi vẫn có tự tin có thể an toàn qua ải. Mà nhóm người Thạch Tuyên theo sau cùng, cuối cùng cũng bị nhu đầu quái tấn công. Đầu tiên chỉ có 2 con nhu đầu quái xông đến, mỗi con đều cầm một cây gậy gỗ, gầm rú vung gậy tấn công. Một chiến binh đi cuối cùng, vội vàng giơ kiếm lên đỡ, chỉ nghe một tiếng keng, thanh song nhận đại kiếm trong tay hắn bị gậy gỗ chấn văng đi, mà cây gậy lớn kia tiếp tục hạ xuống, đập trúng đầu hắn. Phụt một tiếng trầm đục, đầu của chiến binh này lập tức nát bét, óc trắng văng tung tóe, cả hai con mắt cũng bị lực lượng mạnh mẽ đập bật ra khỏi hốc mắt. Không kịp rên một tiếng, chiến binh này liền ngã xuống đất. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, nếu là một người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ buồn nôn không ngừng, mọi thứ trong dạ dày đều sẽ nôn ra hết, nhưng đối với những người có thể sống sót đến đây, cảnh tượng trước mắt này, họ đã sớm nhìn đến chai sạn rồi. Trong khu rừng này, không bị quái vật giết thì cũng là giết quái vật, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Thạch Tuyên bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng này, đã không còn chút cảm giác nào, thậm chí, anh có thể không chớp mắt, tự tay đập nát đầu một con dã thú, moi óc và mắt của nó ra. Mà Thạch Tuyên của trước đây, thậm chí là một người không dám giết cả. Sức mạnh cá thể của mỗi con nhu đầu quái đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với những con quái vật cấp thủ lĩnh thông thường gặp trong rừng. Hai con nhu đầu quái xông đến, trong nháy mắt lại liên tiếp giết chết 3 người, trong đó có một người phụ nữ, thậm chí còn bị nhu đầu quái cắn mất nửa cái đầu. Người phụ nữ bị cắn mất nửa cái đầu lảo đảo, rồi mềm nhũn ngã xuống đất, không còn tiếng động. Tiểu muội, cách người phụ nữ đó không xa, một người đàn ông như phát điên xông về phía con nhu đầu quái đã giết người phụ nữ, miệng gào thét khàn đặc, gương mặt đau đớn đến mức nhăn nhó, không còn giống biểu cảm của con người nữa, gần như không màng đến sinh tử của bản thân. Hắn mặc kệ cây gậy gỗ đang đập tới, thanh trường kiếm trong tay đâm xuyên qua con nhu đầu quái này, đồng thời, cây gậy gỗ của nhu đầu quái cũng đập nát nửa thân người hắn, vang lên tiếng xương gãy giòn tan. Thạch Tuyên không có thời gian để đồng cảm với hắn, vì bên kia lại có mấy con nhu đầu quái xông tới, và một trong số đó mục tiêu chính là anh. Trải qua những trận chiến sinh tử đẫm máu liên tiếp, Thạch Tuyên bây giờ đã có thể rất bình tĩnh đối mặt với những con dã thú hung ác này, hơn nữa khi chúng xông đến tấn công, anh thậm chí còn có thể phân tích phương thức tấn công, thủ đoạn, hành động tiếp theo và mục tiêu thực sự của chúng. Bút một tiếng vang lớn, Thạch Tuyên vững vàng giơ ngang cây côn hùng trưởng trong tay, đỡ được cây gậy gỗ khổng lồ của con nhu đầu quái này vung xuống. Sau đó, anh cảm nhận được một cú chấn động mạnh, cánh tay tê dần, anh lại bị con nhu đầu quái này một gậy đập văng ra ngoài. Sức mạnh của anh lại không bằng con nhu đầu quái này. Cùng lúc Thạch Tuyên bị văng ra, trong hai vang lên một tiếng quát của Điển Mỹ Phượng, cô cũng bị tấn công. Quá nguy hiểm, trong đầu Thạch Tuyên vang lên một tín hiệu mạnh mẽ, một con nhu đầu quái đã đáng sợ như vậy, mấy trăm con tụ lại, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy lần này mọi người không có nhiều cơ hội chiến thắng. Lộn một vòng bò dậy, liền thấy con nhu đầu quái đã đánh bay mình, đã bị Điền Mỹ Phượng liên tục bắn tên tạm thời chặn lại. Nhu đầu quái tuy gạt bay được mấy mũi tên dài, nhưng cũng trúng mấy mũi, bị bắn đến mức gào thét không ngừng. Chỉ tiếc là mũi tên của Điền Mỹ Phượng độ chính xác, tốc độ, sức xuyên thấu đều rất tốt, nhưng sức phá hoại lại không đáng kể, đặc biệt là khi gặp phải quái vật có thân hình khổng lồ, những mũi tên nhỏ bé không thể gây ra sát thương quyết định nào, trừ khi bắn trúng yếu huyệt của quái vật, nhưng điều này rõ ràng là quá khó. Thạch Tuyên bò dậy không nói hai lời, vung côn hùng trượng, xông lên, nhắm vào đầu con nhu đầu quái này mà đập mạnh xuống. Quả nhiên, nhu đầu quái như anh dự đoán, lấy gậy gỗ lớn ra đỡ. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, nhấc chân lên đá. Nếu con nhu đầu quái này là mình người đầu trâu, vậy thì điểm yếu của nó cũng nhất định giống như con người, đó chính là suy nghĩ của Thạch Tuyên. Một cú đá mạnh, trực tiếp nhắm vào hạ bộ của con nhu đầu quái này. Gừ ồ, Nưu đầu quái đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, nước mắt nước mũi đều đau đến mức phun ra, không người xuống, ngay cả gậy gỗ cũng đánh rơi, hai tay ôm lấy hạ bộ, đau đến mức suýt nhảy dựng lên. Mà Thạch Tuyên dường như đã sớm đoán được phản ứng của Nưu đầu quái, trong khoảnh khắc phòng ngự của con Nưu đầu quái này hoàn toàn sụp đổ, cây gậy màu đen mun trong tay, với đầu gậy hình bàn tay gấu khổng lồ, đã nện mạnh xuống đầu con Nưu đầu quái này. Sức tấn công mạnh mẽ được thể hiện ra, phụt một tiếng trầm đục, máu tươi bắn ra, con Nưu đầu quái này rên lên một tiếng, hai mắt lồi ra, ngã xuống đất. Điền Mỹ Vượng thấy Thạch Tuyên lần đầu đối mặt đã bị con Nưu đầu quái này đánh bay ra ngoài, nào ngờ lần thứ hai xông lên, chỉ trong một lần giao thủ, lại giết chết được con Nưu đầu quái này, sự tương phản mạnh mẽ như vậy khiến cô không khỏi ngẩn người một lúc. Một gậy trên là đòn nhử, theo sau là một cú đá, cuối cùng một gậy kết liễu. Ba động tác đơn giản như vậy, Thạch Tuyên áp dụng lên bảy Nưu đầu quái này, lại thành công ngoài mong đợi. Nưu đầu quái sức mạnh vô cùng, khắp người toàn là cơ bắp, lực lớn, phòng ngự cũng mạnh, quái vật mạnh mẽ như vậy, lại liên tiếp ngã xuống dưới ba động tác này của Thạch Tuyên. Tất cả chỉ vì Thạch Tuyên trong nháy mắt đã nhìn ra, bảy Nưu đầu quái này trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng đầu óc đơn giản, hơn nữa giống như đã được lập trình sẵn, chỉ có vài chiêu thức đó. Ví dụ như khi Thạch Tuyên vung gậy đập tới, chúng ngây ra không biết né tránh hay làm gì khác, chỉ biết dùng gậy lớn để đỡ. Giống như chúng đã được lập trình sẵn, có vũ khí của kẻ địch vung tới gần, là phải vung gậy đỡ. Chương 30, thiên tài đệ nhất nói thì đơn giản, nhưng người có thể phán đoán ra những điều này trong nháy mắt, lại tuyệt đối không đơn giản. Thạch Tuyên không cảm thấy điều này có gì ghê gớm, anh chỉ gần như là theo bản năng, biết được điều đó, rồi thực hiện mà thôi, nhưng trong mắt người khác, sẽ cảm thấy đột nhiên có một người, chỉ bằng 2-3 chiêu, hết con Nưu đầu quái này đến con khác gào thét thảm thiết ngã xuống trước mặt hắn, không ai không cảm thấy kinh hãi. Nhưng mấy động tác này, nói thì đơn giản, nhưng thực hiện lại không dễ dàng, cần phải nắm bắt vô cùng chính xác. Đầu tiên, bạn phải dám xông đến trước mặt con Nưu đầu quái hung ác này, khoảng cách phải được tính toán kỹ, gần quá, rất nguy hiểm, xa quá, không đập trúng Nưu đầu quái. Sau đó bạn còn phải ra tay nhanh hơn Nưu đầu quái, nếu không, bạn chưa kịp ra tay đã bị Nưu đầu quái đập trúng, hơn nữa thời điểm bạn nhấc chân lên càng phải nắm bắt chính xác, phương hướng cũng phải đúng. Chỉ cần một điểm không làm đúng, kết quả có thể sẽ hoàn toàn trái ngược. Có người thông minh cũng nhìn ra được mấy trò của Thạch Tuyên để đối phó với Nưu đầu quái, lập tức cũng học theo hắn vung đao, nhấc chân rồi lại vung đao. Thế nhưng, chân còn chưa nhấc lên, thanh đao trong tay đã bị gậy lớn của Nưu đầu quái đập trúng, bị chấn văng đi, hơn nữa thân thể vì loạn choạng, cú đá này cũng không trúng, sau đó cây gậy lớn kia lại đập tới, liền nhận lấy kết cục góc văng tung tóe. Mấy chiêu mà Thạch Tuyên lĩnh ngộ được, chỉ phù hợp với anh sử dụng, không phải ai cũng có thể áp dụng được. Tất nhiên, người lợi hại không chỉ có mình anh, trong đó có không ít nhân vật đỉnh cao, cũng lần lượt lĩnh ngộ được phương pháp đối phó với Nưu đầu quái phù hợp với bản thân. Chức nghiệp khác nhau, vũ khí khác nhau, ưu thế của mỗi người cũng khác nhau, phương pháp đối phó với Nưu đầu quái này cũng tuyệt đối không giống nhau. Chương 31, Nưu đầu vương kinh hoàng vì vậy, không thể nào yêu cầu một pháp sư cũng cầm pháp trượng mà đập Nưu đầu quái như cách của Thạch Tuyên được. Tất cả những điều này đều dẫn đến việc phương pháp của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như nữ pháp sư mặc bộ pháp khải toàn thân kia, nàng ta luôn đồng thời bắn ra hai mũi băng truy. Hai mũi băng truy này bay sát nhau về phía Nưu đầu quái, nhưng khi còn cách mục tiêu khoảng nửa mét, chúng đột ngột tách ra, một trên một dưới tấn công. Lúc này, Nưu đầu quái sẽ luôn cuống tay chân, thường không biết chống đỡ thế nào, không biết nên dùng gậy gỗ lớn đỡ mũi băng truy bên trên hay bên dưới. Trong lúc do dự đó, kẻ nào khá hơn thì chỉ dính một mũi, kẻ kém may mắn thì trúng cả hai. Băng truy của pháp sư này vô cùng đáng sợ, một mũi lướt qua là đầu của Nưu đầu quái lập tức vỡ nát, sức phá hoại còn hơn cả song nhận đại kiếm của chiến sĩ. Thế nhưng, cách tấn công của người đàn ông chạc 30 tuổi lại càng kỳ quái hơn. Hắn tận dụng điểm yếu ở hạ bàn kém linh hoạt của Nưu đầu quái, lăn mình tấn công sát đất, có chút giống với địa đàng đao pháp trong võ thuật. Chỉ cần hắn lăn một vòng, mọi người chỉ kịp thấy một vệt sáng xanh xẹt qua, con Nưu đầu quái trước mặt hắn đã gào thét thảm thiết rồi đổ gục xuống đất, tại vị trí cũ, chỉ còn lại hai cái chân cụt đẫm máu. Những nơi người đàn ông này lăn qua đều để lại từng đôi chân cụt của Nưu đầu quái, trông thực sự kinh hãi. Sau khi chặt đứt hai chân của Nưu đầu quái, hắn không giết chết những con quái vật này. Một đám người theo sau hắn lập tức vồ lên, đâm chết những con Nưu đầu quái đang ngã trên đất gào thét. Người có thiên phú tuy hiếm, có lẽ trong hàng trăm hàng nghìn người mới có một hai người, nhưng những ai đã trải qua sự thanh lọc của rừng rậm để đến được đây thì bản thân đã là những người có tư chất nhất định. Trong số đó, tỷ lệ những người có thiên phú kinh người lại càng cao hơn. Và trong trận huyết chiến này, những người đó lần lượt nổi bật lên. Giữa đám người bình thường, họ tỏa sáng như những ngôi sao chói lọi. Những người như Thạch Tuyên, nữ pháp sư kia, hay người đàn ông chạc 30 tuổi nọ, những người dần được chú ý tại hiện trường ngày càng nhiều, ít nhất cũng có hơn 20 người. Mà trong số đó, người kinh ngạc nhất, giết nhiều quái vật nhất lại không phải là bọn họ, mà là một thanh niên mặt trắng trẻo, anh tuấn với vẻ mặt lạnh lùng. Trên gương mặt anh hùng của hắn còn dính vài giọt máu tươi, và vài giọt máu này kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng của hắn, khiến hắn càng thêm thần bí và sâu không lường được. Hắn cũng là một chiến sĩ, trong tay cầm một thanh trường kiếm rộng khoảng 3 ngón tay, dài chừng 1m2. Trên thanh kiếm này, những tia điện màu xanh trắng liên tục lóe lên xèo xèo, khiến mọi người hiểu rằng đây tuyệt đối không phải là một vũ khí phẩm chất bình thường. Trên người hắn chỉ có hai món trang bị thông thường, một chiếc giáp da và một chiếc quần da bình thường. Chính thanh niên thần bí lạnh lùng này, với màn trình diễn kinh người của mình, đã lấn át tất cả những người khác, bao gồm cả Thạch Tuyên, khiến hắn trở thành ngôi sao của những ngôi sao. Chỉ thấy thân hắn di chuyển theo kiếm, liên tục lóe lên lao vào giữa bầy Nưu đầu quái, gần như mỗi kiếm một mạng, giống như đang thái rau. Những con Nưu đầu quái mạnh mẽ này vậy mà dưới lưỡi kiếm của hắn không địch nổi một hiệp. Hễ gặp phải hắn, không con nào là không bị chém gãy gậy gỗ, sau đó đầu lìa khỏi cổ. Từ lúc mọi người chú ý đến hắn cho đến nay chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, ít nhất đã có 30 con nhu đầu quái chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Soái ca này lợi hại quá đi, Tuyết Linh thích đê. Triệu Tuyết Linh có Tiểu Bạch bảo vệ, cộng thêm màn trình diễn xuất sắc của hơn 20 cao thủ như Thạch Tuyên, những người khác cũng nhẹ nhõm hơn, khiến Triệu Tuyết Linh còn có thời gian rảnh rỗi để quan sát vị soái ca mặt trắng này. Bạch Lam cũng lộ vẻ mặt say mê, nói: "Thật muốn mời anh ấy uống một ly rượu đê." Rồi nàng ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói: "Tiểu Thạch tử của chúng ta, hình như thể hiện cũng không tệ đâu." Khi Thạch Tuyên giết được hơn 20 con nhu đầu quái, cuối cùng hắn cùng với nhóm người xông lên hàng đầu đã đến được một trại ở chính giữa, mà 300 con nhu đầu quái cũng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Về phía mọi người, ngoài lúc đầu thương vong khá thảm trọng, khoảng 6-70 người, số còn lại vẫn còn hơn 200 người. Rõ ràng, phe con người đã đại thắng. Hấp thụ năng lượng của hơn 20 con nhu đầu quái, Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang không ngừng sôi trào trong cơ thể, dường như hắn lại sắp đạt đến ngưỡng đột phá một lần nữa. Lẽ nào, ngự thần tinh thể còn có thể tiếp tục tiến hóa lên tầng cao hơn? Mọi người cố gắng thêm chút nữa, đợi giết xong nhu đầu vương là chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi. Người đàn ông chạc 30 tuổi xông lên đầu tiên lớn tiếng hét lên: "Mọi người tập trung lại chỗ tôi, chúng ta hợp lực giết một con nhu đầu vương, tuyệt đối đừng dụ cả 5 con ra đấy." "Hừ, gã này cũng thú vị thật, hắn coi mình là thủ lĩnh của chúng ta rồi hả?" Lập tức có người cười lạnh niệm ai. Đồ tự cho là đúng, lúc đầu thì nói nơi này nguy hiểm thế nào, kết quả thì sao, mấy con nhu đầu quái này chỉ trông có vẻ mạnh mẽ thôi, thực tế không chịu nổi một đòn. Đã có hơn 20 cao thủ ở đây, mà cao thủ thì thường không dễ phục người khác, lời nói ra cũng có nghe. "Đừng có quan tâm gã gào thét ở đó làm gì, chúng ta đi đánh một trại thứ hai đi. Nhu đầu vương đã là quái vật cấp thủ lĩnh thì chắc chắn sẽ rất đồ ngon." "Được, mọi người đi thôi." "Vậy chúng ta đi một trại thứ tư nhé, những cái khác đều có người đi rồi, nhớ là đồ rất ra mọi người đừng có tranh giành lung tung, ai giết được thì đồ thuộc về người đó." "Biết rồi, ngươi vội cái gì, ngươi tưởng chắc chắn là ngươi giết được nhu đầu vương à?" "Câm miệng, các ngươi không muốn sống thì thôi, còn muốn liên lụy những người khác chúng ta nữa sao?" Nữ pháp sư kia vung pháp trượng trong tay, quát lớn. Ngay sau đó, thanh niên mặt trắng anh tuấn kia cũng lên tiếng, giọng hắn rất lạnh, cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Những yếu tố bất ổn gây liên lụy cho người khác, trước khi giết nhu đầu vương thì nên loại bỏ." Vừa nói hắn vừa từ từ giơ thanh trường kiếm trong tay lên, chĩa thẳng về phía một nam cung tiễn thủ đang la lối om sòm nhất trong đám đông. Nam cung tiễn thủ này lập tức im bặt. Màn trình diễn vừa rồi của thanh niên mặt trắng anh tuấn này thực sự quá kinh người, bây giờ bị hắn dùng kiếm chỉ từ xa, nam cung tiễn thủ không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy, cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Người đàn ông chạc 30 tuổi cũng trầm giọng nói: "Tóm lại, chỉ cần giết thêm một con nhu đầu vương nữa, tất cả chúng ta đều có thể an toàn rời khỏi đây. Vào lúc này, ai dám gây rối liên lụy mọi người, con dao trong tay ta cũng quyết không tha cho hắn." Mấy người nổi bật nhất trong đám đông đã lên tiếng, đồng đội ban đầu của họ đương nhiên lập tức hưởng ứng, dập tắt những tiếng nói có phần ngông cuồng do đã dễ dàng giết được nhu đầu quái. "Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì khác, vậy chúng ta quyết định chọn sơn trại thứ ba ở giữa. Tóm lại, tuyệt đối không được đụng đến các sơn trại khác." Người đàn ông chạc 30 tuổi trầm giọng nói, lời hắn vừa dứt, đã có người bắt đầu chạy về phía sơn trại thứ ba. Ban đầu người đàn ông chạc 30 tuổi còn muốn nhấn mạnh việc lập thành trận thế, chú trọng phối hợp, nhưng bây giờ hắn phát hiện mấy trăm người này đến từ các nhóm nhỏ khác nhau, muốn chỉ huy thực sự quá khó. Hơn nữa bây giờ vẫn còn hơn 200 người, cho dù không có phối hợp, giết một con nhu đầu vương chắc là đủ rồi. Ít nhất, người đàn ông chạc 30 tuổi này có tự tin rằng bản thân có thể sống sót. Còn những người khác chết bao nhiêu, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn nữa. Nghĩ đến đây, hắn liền dẫn mọi người nhanh chóng chạy tới. Những người khác cũng sốt ruột, ùn ùn kéo đến, đều muốn sớm giết được nhu đầu vương để cấp trang bị. Còn một số người cẩn thận hơn thì đi theo sau, tạm thời giữ thái độ quan sát, trước tiên phải xác định xem nhu đầu vương trong truyền thuyết có thực sự đáng sợ như lời người đàn ông chạc 30 tuổi này nói hay không rồi mới quyết định. Rất nhanh, tốc đầu tiên gồm hơn 100 người đã tràn đến trước cổng sơn trại thứ ba này. Chương 32, toàn bộ diệt vong đột nhiên, Thạch Tuyên và mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó là mấy tiếng gầm rung chuyển trời đất, cùng với tiếng gầm là những tiếng la hét thảm thiết. Sự việc thay đổi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, cả 5 con nhu đầu vương đều bị đánh thức và dụ ra ngoài. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng họ chỉ xông đến trước sơn trại thứ ba, chuẩn bị chỉ dụ ra một con nhu đầu vương, nhưng không ngờ rằng cả 5 con nhu đầu vương đều bị đánh thức. Cả 5 con đồng thời xông ra khỏi một trại. Thạch Tuyên ở gần một trại chính giữa nhất, nên đã nhìn rõ một con nhu đầu quái khổng lồ xông ra từ trong một trại đó sau một tiếng nổ lớn. Nhìn sơ qua, con nhu đầu vương này không có gì đặc biệt, vẫn là thân người đầu bò, chỉ là thân hình cao lớn hơn một chút, khoảng 2m rưỡi, trong tay cầm hai cây gậy sắt lớn màu đen đầy gai nhọn, ngoài ra không có nhiều khác biệt so với nhu đầu quái bình thường. Con nhu đầu vương này xông ra khỏi một trại, không nói một lời, vung hai cây gậy sắt trong tay, tốc độ nhanh đến lạ thường. Ba người lao lên nhanh nhất, hai chiến sĩ và một triệu hồi sư đã bị đập thành một đống thịt nát, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chuyện gì thế này? Tại sao cả 5 con nhu đầu vương đều ra ngoài? Có người điên cuồng hét lớn. Chết tiệt, gã đàn ông đó lừa chúng ta, chỉ cần đụng vào sơn trại này là tất cả nhu đầu vương đều sẽ ra ngoài, chết tiệt, chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Người đàn ông chạc 30 tuổi kia cũng sững sờ, hắn cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Lần đầu tiên hắn xông vào sơn trại nhu đầu này, lúc đó 200-300 người đều phân tán tấn công 5 sơn trại, mà hắn và đội của hắn lúc đó khá may mắn. Vừa mới đặt chân đến cổng thì đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng khi mấy trăm người bị 5 con nhu đầu vương tàn sát, liền quay đầu bỏ chạy. Cũng vì lý do này, người đàn ông chạc 30 tuổi này luôn chủ quan cho rằng chỉ cần tấn công một sơn trại thì chắc chắn sẽ chỉ dụ ra một con nhu đầu vương. Như vậy, với thực lực mấy trăm người bên mình, tuyệt đối có hy vọng qua ải. Nhưng hắn không ngờ rằng, năm sơn trại nhu đầu này lại liên kết với nhau, chỉ cần tấn công bất kỳ sơn trại nào, cả năm con nhu đầu vương đều sẽ bị đánh thức. Lão đại, chúng ta rút trước đi, nguy hiểm quá. Bên cạnh hắn, có người đột nhiên kêu lên, mặt đầy kinh hãi. Đối với những người đã từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó, việc năm con nhu đầu vương cùng xuất hiện thực sự quá kinh khủng. Được, chúng ta rút ra ngoài trước, đợi đợt sau tập hợp được nhiều người hơn rồi quay lại. Chết tiệt, sao lại thành ra thế này? Người đàn ông chạc 30 tuổi mặt đầy phẫn uất, dẫn theo nhóm nhỏ mười mấy người của mình, quay đầu chạy như điên về phía lối ra. Nói về con nhu đầu vương xông ra từ sơn trại thứ ba, sau khi giết ba người, nó gầm lên một tiếng, rồi thân hình đột ngột bật lên, một cú vọt xa đến mười mấy mét. Một tiếng ầm vang lên, nó húc ngã ba người. Ba người bị húc bay ra ngoài kêu thảm một tiếng, xương cốt vỡ nát, mềm nhũn ngã xuống đất không thể cử động được nữa. Con nhu đầu vương này vậy mà không đội tấn công mọi người, mà liên tục nhảy vọt mấy lần, rất nhanh đã vượt qua nhóm người của người đàn ông chạc 30 tuổi đang chạy như điên về lối ra. Sau đó, nó lại nhảy một cú vững vàng, đáp xuống trước cổng trại lối ra, quay người lại, giơ hai cây gậy sắt ra, chặn ở lối ra, còn mỉm cười với nhóm người của người đàn ông chạc 30 tuổi vừa chạy đến cổng trại chậm hơn nó một bước. Một con nhu đầu vương mà lại biết mỉm cười, tất cả những ai nhìn thấy đều giật mình, cảm thấy một nỗi kinh hoàng khó tả. Tại bốn mộc trại còn lại, máu thịt bay tứ tung, bốn con nhu đầu vương như bốn chiếc xe tăng, xông đến đâu, nơi đó tiếng la hét thảm thiết không dứt, từng người một bị chúng đập thành thịt nát. Chiến sĩ cấp 1 thì sao? Thú ác ma, thú thiên sứ thì sao? Cao thủ tiên phú thì sao? Bốn con nhu đầu vương này nghiền nát mọi thứ, trước mặt chúng, mọi người hoàn toàn không chịu nổi một đòn, chỉ bị đập cho xương tan thịt nát, hóa thành vũng máu thịt trên mặt đất. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, chỉ trong vài hơi thở tiếp xúc ngắn ngủi, ít nhất đã có hơn 50 người bị mấy con nhu đầu vương này giết chết, trong đó còn có 3 người thuộc nhóm hơn 20 cao thủ nổi bật kia. Ngay cả thanh niên mặt trắng anh tuấn ban đầu thể hiện xuất sắc nhất cũng mặt mày tái mét, chạy như điên vào giữa, theo sau hắn là một đám đông la hét cứu mạng, và phía sau họ, một con nhu đầu vương đang đuổi sát, mỗi lần vùng gậy sắt lên xuống là từng người một bị đập cho chân tay gãy lịa, ngã xuống đất. Một con nhu đầu vương chặn ở cổng trại, bốn con còn lại như người chăn cừu đuổi bò dê, từ bốn phía dồn mọi người chạy tán loạn về khu vực trung tâm. Mẹ nó, lũ xuất sinh chết tiệt này, sao lại thế này, cái sơn trại nhu đầu quái quỷ gì đây? Quá vô lý, đây rõ ràng là muốn chúng ta đi nộp mạng mà. Bây giờ chúng ta xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Người đàn ông chạc 30 tuổi thấy cổng trại bị chặn, sắc mặt tái mét, lại lùi trở lại. Mọi người cũng xúm lại với nhau, ai nấy mặt mày tái mét, nghe thấy tiếng chửi rủa của người đàn ông này. Trong đó có người không nhịn được gầm lên, khốn kiếp, không phải ngươi nói tấn công một sơn trại chỉ dụ ra một con nhu đầu vương sao? Chúng ta đều bị ngươi lừa rồi. Câm miệng, ngươi là cái thá gì, đại ca chúng ta cũng là có ý tốt thôi, anh ấy cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Đồng đội bên cạnh người đàn ông chạc 30 tuổi lập tức chửi lại, cảnh tượng hỗn loạn. Bây giờ những người còn sống đã không quá 150 người, mọi người bị dồn vào khoảng đất trống ở giữa, còn năm con nhu đầu vương dường như cũng không đội, chỉ từ từ bao vây từ năm phía, con nào con nấy đều mang nụ cười quái dị và tàn nhẫn. Bây giờ không phải lúc oán trách, nếu đã không có hy vọng chiến thắng, chúng ta chi bằng cùng nhau xông ra cổng trại, bên đó chỉ có một con nhu đầu vương, chúng ta vẫn có hy vọng thoát khỏi đây. Lúc này, nữ pháp sư kia vẫn rất bình tĩnh nói. Trong đám người, Triệu Tuyết Linh mặt mày trắng bệnh, kéo tay Thạch Tuyên, khẽ nói, "Đại ca ca, Tuyết Linh sợ quá. Tiểu Bạch vừa rồi cũng nói nó sợ." Thạch Tuyên không nói gì, chỉ xoa đầu nàng. Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam và Lý Đại Bằng ba người cũng chen chúc bên cạnh hắn, trên mặt họ đều lộ ra vẻ kinh hoàng và một tia tuyệt vọng. "Thạch Tuyên, trong chúng ta, anh là người có hy vọng thoát khỏi đây nhất, nhớ kỹ, có cơ hội nhất định phải tự mình thoát ra, đừng lo nhiều quá." Điền Mỹ Phượng cắn môi, đột nhiên nghiêm túc nói. Thạch Tuyên cười cười, nói, "Lát nữa mọi người nhớ kỹ, nhất định phải đi theo sau tôi, đừng lạc nhau." Nhu đầu vương này tuy đáng sợ, nhưng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm. Bạch Lam mắt sáng lên, vội nói, "Nhược điểm? Ở đâu?" Thạch Tuyên nói, "Tốc độ của Nhu đầu vương rất nhanh, nhanh hơn tất cả chúng ta, sức mạnh rất lớn, cũng vượt xa chúng ta, và về trí tuệ, nó cũng không phải loại sinh vật đầu óc đơn giản như nhu đầu quái. Chỉ cần là sinh vật, ác sẽ có nhược điểm, tôi nhất định sẽ tìm ra." Nói đến đây, hắn lẩm bẩm một mình, đôi mắt vẫn dán chặt vào con nhu đầu vương ở gần cổng trại, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ chưa từng có. Bạch Lam nghe xong lại thất vọng thở dài, hiểu rằng Thạch Tuyên cũng chưa phát hiện ra nhược điểm của nhu đầu vương. Hơn 100 người, trong đó nhóm người lợi hại nhất như nữ pháp sư, thanh niên lạnh lùng anh tuấn kia và người đàn ông chạc 30 tuổi cùng một số người khác đều đã biết không có hy vọng chiến thắng, đều có ý định phá cổng trại để trốn thoát, và con nhu đầu vương trước cổng trại này là trở ngại duy nhất của họ. Bốn con nhu đầu vương còn lại đã không còn ai để ý, dù sao tạm thời người đông, cho dù nhu đầu vương cùng xông lên, cũng đủ cho chúng giết, và việc họ cần làm là nhân cơ hội ngắn ngủi này, hoặc là giết con nhu đầu vương đang chặn trước cổng trại, hoặc là đợi người khác cầm chân nó, rồi tự mình bỏ chạy. Mỗi người đều có tính toán riêng, hơn 20 người thể hiện xuất sắc nhất lúc trước đã tập trung ở vòng ngoài của đội hình, đều tập trung ở phía gần cổng trại nhất. Không biết ai đã hét lên một tiếng, rồi mọi người ùn ùn lao về phía lối ra ở xa. Năm con nhu đầu vương thấy bộ dạng của mọi người, tự nhiên hiểu được ý đồ của họ, miệng gầm lên một tiếng, rồi cầm hai cây gậy sắt xông lên. Người đàn ông chạc 30 tuổi dẫn đầu hét dài một tiếng, xông lên trước nhất, quát lớn, "Mọi người cùng lên." Hắn lao xuống đất, rồi lăn đi, lặp lại chiêu cũ, vung ra một vệt đao quang màu xanh nhạt, chém về phía hai chân của con nhu đầu vương này. Chỉ là, ngoài dự đoán, khi mọi người thấy người đàn ông này xông lên, những người khác lại không đồng thời ra tay, mà hô lên một tiếng, chia thành hai nhóm, đều có cùng một ý định, vòng qua con Ngưu Đầu Vương này, nhân cơ hội người đàn ông này cầm chân Ngưu Đầu Vương để trốn thoát. Kết quả là chỉ có một mình người đàn ông này xông lên chịu chết. Âm một tiếng, mặt đất rung chuyển, tốc độ của con Ngưu Đầu Vương này vậy mà còn nhanh hơn cả người đàn ông chạc 30 tuổi kia, một gậy đập xuống, lập tức đập ngang vào hông của người đàn ông này. Những chiếc gai nhọn trên đó lập tức đâm thủng người hắn thành từng lỗ máu. Người đàn ông này kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, cây gậy thứ hai hạ xuống, tiếp tục đập vào hông, tiếng kêu thảm của người đàn ông này đột ngột dừng lại, thân thể bị đập gãy làm đôi từ ngang hông, một mảng máu thịt bầy nhầy. Mà người đàn ông này, trong khoảnh khắc đó, đã đau đến sắp ngất đi. Sau đó con Ngưu Đầu Vương này hạ cây gậy thứ ba xuống, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông này, đầu nát thì hắn chết chắc. Nhưng vào lúc này, Thạch Tuyên ở phía sau đã không nói một lời xông lên. Hắn không bỏ chạy, vì hắn đã tính toán tốc độ của Ngưu Đầu Vương nhanh hơn họ rất nhiều, điều đó có nghĩa là muốn bỏ chạy là chuyện không thể. Chỉ có liều mạng, may ra còn một tia hy vọng sống. Hắn đoán không sai, vì ở cổng trại đã vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, Ngưu Đầu Vương không ngu, ý đồ của mọi người chúng đã nhìn thấu từ lâu, với tốc độ của chúng, rất dễ dàng đã chặn trước mọi người một bước ở cổng trại. Mà con Ngưu Đầu Vương vừa đánh người đàn ông chạc 30 tuổi kia đến nửa sống nửa chết, thấy lúc này vậy mà còn có người dám chủ động xông về phía mình, dường như cũng có chút bất ngờ, cây gậy thứ ba liền không đập xuống nữa, mà vung về phía người đàn ông đội mũ sói dám xông về phía mình. Tốc độ tuyệt đối như tia chớp, nhanh hơn rất nhiều so với người ra tay nhanh nhất trong đám đông. Nhưng Thạch Tuyên không phải là liều lĩnh xông lên, trước khi xông lên, hắn đã giả định những hành động có thể có của con Ngưu Đầu Vương này. Vì vậy, cú đập này của Ngưu Đầu Vương về cơ bản nằm trong dự liệu của hắn. Xông lên, rồi ngay sau đó né sang một bên, quả nhiên, đã tránh được cú đập này. Nhưng phản ứng của Ngưu Đầu Vương còn đáng sợ hơn, cây gậy vung hụt này thuận thế chạy sang một bên, rồi đập thẳng vào vai sau đang hơi cong của Thạch Tuyên. Một tiếng hừ ép, Thạch Tuyên cảm thấy như bị một cây búa sắt vạn cân đập trúng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay văng ra ngoài. 100 điểm, chỉ một đòn này, trong khoảnh khắc đó, độ bền thú thần của hắn vậy mà đã tụt mất 100 điểm. Sức tấn công đáng sợ như vậy, nếu không có thú thần bảo vệ cơ thể, khiến thân thể hắn trở nên vô cùng cường tráng, chỉ một cú này thôi cũng đủ để đập hắn thành một đống thịt nát. Thú thần của Thạch Tuyên tổng cộng chỉ có 450 điểm độ bền, chỉ dính một đòn đã tụt xuống còn 350 điểm, đây là một sự thật kinh khủng đến mức nào. Điều này cũng có nghĩa là Thạch Tuyên nhiều nhất chỉ có thể chịu được 3 đòn tấn công nữa của Ngưu Đầu Vương, và đến đòn thứ tư, thú thần của hắn sẽ biến mất. Lăn xuống đất, vội vàng bỏ dậy, Thạch Tuyên ngay sau đó đã chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn lạnh cả sống lưng. Con Ngưu Đầu Vương này sau khi đánh bay Thạch Tuyên, ngay sau đó nó đã xông vào đám người theo sau Thạch Tuyên. Và Điền Mỹ Phượng cùng những người khác, bây giờ đã trở thành người đối mặt trực diện với con Ngưu Đầu Vương này. "Không!" Thạch Tuyên kinh hãi hét lên. Rồi hắn thấy con Ngưu Đầu Vương đó vung một cây gậy sắt xuống, đập nát đầu và cả thân thể của Lý Đại Bằng thành một đống thịt nát. Nội tạng và xương cốt của Lý Đại Bằng đều bị phá hủy hoàn toàn, thân thể biến thành như một con ma nơ canh rất nát, vặn vẹo một cách kỳ quái, rồi đổ sầm xuống đất. Và cây gậy còn lại của Ngưu Đầu Vương đang vung ngang ra, đập vào thân hình nhỏ bé của Triệu Tuyết Linh. Quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Triệu Tuyết Linh ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, thân thể đã bị đập cho tan thành bốn mảnh, tay chân đều đứt lìa bay ra xa. Trong một khoảnh khắc, Thạch Tuyên chết lặng. Chú giờ đang nhớ con gái, còn cả Thúy Lan nữa. Không biết giờ này các cô ấy thế nào rồi, không biết đời này chú còn có thể quay về gặp lại các cô ấy không. Đại thúc, có lẽ các cô ấy cũng giống như chú, đã đến thế giới này rồi đấy. Đang ở một nơi nào đó trong thế giới này chờ chú đấy. Cháu nói rất đúng, vẫn là những người có học vấn như các cháu đầu óc linh hoạt, sao chú lại không nghĩ ra nhỉ? Thúy Lan và con gái chú, nhất định đang ở một nơi nào đó chờ chú đến tìm các cô ấy. Đại ca ca là đồ dê sồn, là kẻ ấu dâm, là lọ lại cồn. Ngay cả Tuyết Linh còn nhỏ thế này cũng không tha, đồ đại sắp mà. Tuyết Linh không chơi với anh nữa. Ừ. Đồ dê sồn bốn mắt. Chương 33, tiến hóa bậc 2 trong thoáng chốc, đầu óc Thạch Tuyên hiện lên từng kỷ niệm đã qua với bọn họ. Chú Lý trung hậu thật thà, Triệu Tuyết Linh đáng yêu tinh lịch, hắn rất thích ánh mắt hiền từ của chú Lý khi nhìn mình, thích cả vẻ mặt tinh quái của Triệu Tuyết Linh mỗi khi gọi hắn là tên dê sồn. Gào tiếng gào thảm thiết như dã thú, hai mắt Thạch Tuyên hóa thành một màu đỏ máu. Triệu Hồi thú thiên sứ thú của nàng cũng rú lên một tiếng bi thương, lóe lên bạch quang rồi lao thẳng vào con Mị Nổ Tổ Ưa, sau đó ôm chặt lấy vua Mị Nổ Tổ Ưa, khiến nó tạm thời không thể động đậy. Vua Mị Nổ Tổ Ưa gầm lên dãy rủa, hai tay của thiên sứ thú liền vỡ nát, không ngừng kêu rên. Thạch Tuyên lao tới, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, trái tim quặn thắt như bị xé nát. Nhân lúc thiên sứ thú đang cầm chân vua Mị Nổ Tổ Ưa, hắn bứt vũ khí trong tay, dùng hai tay không chọc thẳng vào mắt của vua Mị Nổ Tổ Ưa. Toàn thân vua Mị Nổ Tổ Ưa da dày thịt chắc, rất khó gây ra tổn thương thực chất, nhưng đôi mắt của nó lại yếu ớt như nhau. Thạch Tuyên đã móc sống đôi mắt của nó. Vua Mị Nổ Tổ Ưa đau đớn gào thét thảm thiết, toàn thân bộc phát sức mạnh, lập tức chấn nát thiên sứ thú. Thiên sứ thú rú lên tiếng cuối cùng rồi hoàn toàn biến mất trong không khí. Gào. Vua Mị Nổ Tổ Ưa lập tức không nhìn thấy gì nữa. Gào thét giận dữ, hai cây gậy sắt trong tay vung ra ngay khoảnh khắc bị móc mắt. Thạch Tuyên né được một cây, nhưng vẫn bị cây còn lại đập vào sau lưng, khoét đi một mảng thịt lớn. Thạch Tuyên hét thảm một tiếng, dồn hết sức lực cuối cùng, lao tới đâm sầm vào người vua Mị Nổ Tổ Ưa, sau đó, hai tay hắn luồn vào hai hốc mắt đẫm máu vừa bị móc mất nhãn cầu của nó. Vua Mị Nổ Tổ Ưa gào thét thảm thiết, lại một gậy nữa đập vào eo Thạch Tuyên, tiếng sẹt vang lên, eo của Thạch Tuyên bị đập gãy hoàn toàn. Máu tươi hỏa cùng nội tạng ồ ạt tuôn ra, nửa thân dưới của hắn cứ thế rơi xuống, nhưng Thạch Tuyên vẫn dốc cạn tiềm năng cuối cùng. Hai cánh tay ghì chặt vào hai hốc mắt đẫm máu trên mặt vua Mị Nổ Tổ Ưa, treo lơ lửng trên người nó. Cảnh tượng đẫm máu này lại không có ai chiêm ngưỡng hay tỏ ra kinh ngạc, bởi vì vẫn còn bốn con vua mị nổ tổ hùa khác. Một đám người lùn kéo về phía cổng trại, định nhân cơ hội trốn thoát, nhưng một bóng người trên không lóe lên, hai con vua mị nổ tổ hùa đã đi trước một bước, chắn ngay ở cổng. Mất hết hy vọng, mọi người cuối cùng cũng phát điên lao lên, tấn công hai con vua mị nổ tổ hùa này. Tiếng xẹt xẹt của thịt nát băng lên, mấy người lao lên đầu tiên lập tức bị đập thành một đống thịt nát. Nữ pháp sư kia niệm ma chú, bắn ra băng nhận, nhưng con vua mị nổ tổ hùa này di chuyển cực nhanh, chỉ cần né nhẹ là tránh được. Sau đó nó vung tay, ném thẳng cây gậy sắt trong tay ra. Không ai ngờ nó lại có chiêu này, nữ pháp sư sững sờ một lúc, rồi bị cây gậy đập trúng ngực, toàn bộ pháp khải trên người cùng lồng ngực đều lom sâu vào trong, nàng hét thảm một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Chàng thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng tuấn tú múa ra mấy đường kiếm hoa lệ, nhưng chưa kịp chạm vào con vua mị nổ tổ hùa thì đã bị nó dùng gậy đập văng vũ khí. Hổ khẩu trên tay chàng thanh niên cũng bị sức mạnh kinh người chấn cho nứt toát. Và cây gậy sắt tiếp theo ập đến đã đập gập người chàng thanh niên lại. Cảnh tượng khủng bố và đẫm máu tột cùng, bốn con vua mị nổ tổ hùa như bốn vị sát thần từ bốn phía lao vào tàn sát. Mọi người lần lượt ngã xuống trong tiếng kêu la thảm thiết. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, nội tạng, óc, xương vụn, thịt nát vương vãi khắp nơi, cảnh tượng kinh hoàng đến tột độ. Đột nhiên, cả bốn con vua mị nổ tổ hùa đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về cùng một mục tiêu. Con vua mị nổ tổ hùa thứ năm phát ra một tiếng gào thét thảm thiết và tuyệt vọng tột cùng. Sau đó, bốn con vua mị nổ tổ hùa nhìn thấy một người máu me chỉ còn nửa thân trên, sắp chết đến nơi đang treo trên người con vua mị nổ tổ hùa kia, hai tay cắm sâu vào hốc mắt đẫm máu của nó, rồi dốc hết toàn lực, bấu chặt vào hai hốc mắt đó, và cứ thế xé toạc đầu con vua mị nổ tổ hùa ra làm đôi. Dù vua mị nổ tổ hùa có mạnh mẽ đến đâu, một khi đầu bị xé toạc ra thì cũng chỉ có con đường chết. Xương sọ của vua mị nổ tổ hùa chắc chắn cứng rắn vô cùng, nhưng giờ lại bị một con người xé nát, điều này thực sự khiến người ta kinh hãi tột độ. Trong khoảnh khắc này, ngay cả bốn con vua mị nổ tổ hùa cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên đối với con người chỉ còn nửa thân này. Nỗi sợ hãi không tên đó thôi thúc cả bốn con vua mị nổ tổ hùa đồng loạt lao vào giữa, vung gậy sắt trong tay, muốn đập nát con người chưa chết hẳn này thành tương thịt. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, một trong số chúng thậm chí còn ném cây gậy sắt trong tay, đập mạnh vào đầu của người máu chỉ còn nửa thân kia. Gào người máu đó phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng trước khi chết. Chương 33, tiến hóa bậc 2 gầm ngay lúc Thạch Tuyên bị cây gậy sắt khổng lồ đập trúng, một luồng sáng trắng cực kỳ mãnh liệt bắn ra từ người hắn. Luồng sáng trắng này phóng thẳng lên trời, tạo thành một cột sáng, tức thì xuyên thủng trời đất. Cây gậy sắt vừa chạm vào luồng sáng trắng liền bị bật ra. Trong cột sáng trắng, Thạch Tuyên chỉ còn nửa thân người, lơ lửng giữa cột sáng, hai tay tách ra, xé toạc thân thể của con vua mị nổ tổ hùa trong tay thành hai nửa. Con vua mị nổ tổ hùa mạnh mẽ vô song, thân thể đáng lẽ phải cứng rắn vô cùng, giờ đây trong tay Thạch Tuyên lại dễ dàng bị xé toạc như một tờ giấy. Không chỉ vậy, cơ thể của Thạch Tuyên cũng đang hồi phục với tốc độ cực nhanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong ánh sáng trắng, eo, đùi, chân của hắn dần dần hiện ra, rồi tái cấu trúc lại. Toàn bộ cơ thể hắn đang được tiến hóa và cải tạo lại, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên giết chết con vua mị nổ tổ hùa đó và hấp thụ toàn bộ năng lượng của nó, hắn cuối cùng cũng đột phá, tiến hóa thành công lên cảnh giới bậc 2. Cảnh giới bậc 2 mạnh hơn bậc 1 gấp nhiều lần. Thông tin lóe lên trong đầu, thú thần đã tiến hóa lên trạng thái bậc 2, ngự thần tinh thể cũng có chút thay đổi, trở nên cứng rắn hơn, thậm chí bên ngoài tinh thể còn có thêm một lớp bảo vệ mờ nhạt. Thú thần bậc 2, chỉ riêng thuộc tính cơ bản đã mạnh hơn bậc 1 rất nhiều. Bên bị, 1500 điểm năng lượng ma pháp, 1200 điểm tấn công, 90 điểm phòng ngự, 75 điểm tốc độ, không điểm đây là thuộc tính cơ bản của thú thần bậc 2. Cộng thêm trang bị hiện tại của Thạch Tuyên, tổng thuộc tính cuối cùng đã đạt đến mức đáng sợ, bền bỉ, 1550 điểm, cơ bản 1500 điểm, côn hùng trưởng 50 điểm, năng lượng ma pháp, 1200 điểm tấn công, 115 điểm, cơ bản 90 điểm, găng tay tấn công 5 điểm, côn hùng trưởng 20 điểm, phòng ngự, 90 điểm, cơ bản 75 điểm, mũ sói 5 điểm, đai lưng vũ văn 3 điểm. Găng tay tấn công 2 điểm, côn hùng trưởng 5 điểm, tốc độ, không điểm khi cổ sáng trắng dần tan đi, Thạch Tuyên đã hoàn thành quá trình tiến hóa, cơ thể cũng được tái tạo xong, từ từ đáp xuống đất. Bước vào cảnh giới bậc 2, Thạch Tuyên lại không có chút vui mừng nào. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn đứng đây. Lý Đại Bằng, Triệu Tuyết Linh, Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam, còn có chàng thanh niên lạnh lùng anh tuấn kia, người đàn ông chạc 30 tuổi, nữ pháp sư mặc bộ pháp khải, và rất nhiều người khác, giờ đây đều đã trở thành một phần của đống xác chết la liệt trên mặt đất, một góc trong đống thịt nát xương tan. Bốn con vua mị nổ tổ hùa từ bốn phía vây lại, không ngừng gầm gừ thị uy với Thạch Tuyên. Chết hết rồi. Mọi người đều chết hết rồi, dù đã trải qua bao hiểm nguy trong rừng rậm, trải qua từng trận chiến đẫm máu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, một cảm giác cô độc và tuyệt vọng chưa từng có ùa đến. Cảm giác này, hắn đã từng trải qua khi bị nhốt vào phòng giam tử tù. Cảm giác trời đất tuy rộng lớn, nhưng chỉ có một mình hắn. Gào Thạch Tuyên cuối cùng không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, nước mắt ràn rụa, cùng lúc đó, bốn con vua mị nổ tổ hùa đồng loạt lao tới. Lũ xuất sinh chúng mày, lũ xuất sinh chúng mày, đây rốt cuộc là trò chơi của thần thánh nào? Rốt cuộc là thế giới gì? Tại sao lại phải giết nhiều người như vậy? Thạch Tuyên gào lên, rồi tóm lấy một con vua mị nổ tổ hùa, vừa điên cuồng gào thét, vừa dùng đầu húc vào chằn nó. Trong tiếng bốt bốt bốt, không biết hắn đã hứng chịu bao nhiêu cú đập của gậy sắt. Chỉ là, với cơ thể cường tráng hiện tại, dưới sự bảo vệ của thú thần, gậy sắt đã không thể gây ra vết thương chí mạng cho hắn nữa, nhưng vô số gai nhọn cũng đâm vào người hắn, khiến máu me đầm địa. Đòn tấn công khủng bố vốn một đòn đã khiến hắn mất 100 điểm bền bỉ, giờ chỉ có thể làm thú thần của hắn giảm 50 điểm. Một lần 50 điểm, 10 lần là 500 điểm. Khi thú thần bậc 2 của hắn chỉ còn lại 1000 điểm bền bỉ, Thạch Tuyên điên cuồng đã chỉ bằng đầu của mình húc nát sọ của con vua Mị Nổ Tổ Hựa trong tay. Vung tay ra, con vua Mị Nổ Tổ Hựa mềm nhũn ngã xuống đất, ba con còn lại nhìn Thạch Tuyên quay đầu lại, bất giác cùng sững lại, cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố không tên. Chết đi, mọi người đều chết cả rồi, chúng mày cũng đi chết cùng đi. Thạch Tuyên đột nhiên cười một cách kỳ dị, trong nụ cười ẩn chứa sự cô đơn và tĩnh mịch không thể tả. Trong nụ cười kỳ dị đó, cây côn hùng trưởng lại hiện ra trong tay Thạch Tuyên, rồi được vung ra. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, một con vua Mị Nổ Tổ Hựa vung gậy đỡ đòn, hai bên đối đầu một chiều, bất phân thắng bại, cả hai đều rung lên. Nếu chỉ xét về sức mạnh, vua Mị Nổ Tổ Hựa tuyệt đối không thua kém thú thần bậc 2. Vua Mị Nổ Tổ Hựa nhận ra sức mạnh của người trước mắt không hơn chúng, lập tức vứt bỏ nỗi sợ hãi, đồng loạt tấn công từ ba phía. Thạch Tuyên múa cây côn đen dài, trong tiếng ken 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 vang lên không ngớt, vừa đỡ vừa lùi, một thoáng mất tập trung, hắn lại trúng một đòn, lập tức, điểm bền bỉ lại mất 50. Chỉ còn lại 950 điểm bền bỉ, tình hình của Thạch Tuyên không mấy lạc quan. Hừ, hắc cầu thú, đến lúc ra rồi. Thạch Tuyên đột nhiên triệu hồi con triệu hồi thú vẫn đang ngủ say. Lập tức, một tiếng gầm kỳ lạ vang lên trước mặt hắn, rồi con hắc cầu thú nhỏ như mèo con xuất hiện trên mặt đất. Không, lần này thân hình của hắc cầu thú lại không ngừng lớn lên, kèm theo từng tràng gầm gừ. Rất nhanh, nó đã phình to thành một con chó sói đen khổng lồ cao khoảng 1 mét, há miệng, phát ra một tiếng hú dài inh thai nhức óc. Hắc cầu thú cuối cùng đã tiến hóa thành công, từ giai đoạn sơ sinh bước vào giai đoạn đấu nhi, biến thành lang cầu thú. Lang cầu thú, triệu hồi thú giai đoạn đấu nhi, có 100 điểm sinh mệnh, 20 điểm tấn công, 10 điểm phòng ngự, tăng 0.1 điểm tốc độ, tuyệt chiêu, nhanh sói. Thuộc tính như vậy so với thiên sứ thú cùng giai đoạn đấu nhi thì kém xa, nhưng Thạch Tuyên lại cảm thấy lang cầu thú này không phải là vô dụng, ít nhất là việc tăng 0.1 điểm tốc độ có thể phát huy tác dụng trong tình hình hiện tại. Sau khi ra lệnh cho lang cầu thú, con thú này gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía một trong những con vua Mị Nổ Tổ Hựa. Con vua Mị Nổ Tổ Hựa này cười lớn, không hề coi con lang cầu thú này ra gì, vung gậy sắt, đập mạnh xuống. Hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa còn lại cũng cầm gậy tấn công Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa này và con còn lại, rồi đột ngột lao về phía chúng. Các con vua Mị Nổ Tổ Hựa đã cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Thạch Tuyên, một khi liều mạng, dù chỉ ở cảnh giới bậc 1 cũng có thể giết chết một con vua Mị Nổ Tổ Hựa, huống chi bây giờ đã tiến hóa lên bậc 2, nếu đấu tay đôi, với kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ của hắn, chắc chắn có thể thắng một con vua Mị Nổ Tổ Hựa. Hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa thấy hắn đột nhiên hung hãn lao tới, đều sững người, vội vàng giơ gậy lên chuẩn bị đỡ đòn hiểm của hắn. Nào ngờ Thạch Tuyên lao đến trước mặt chúng, thân hình đột nhiên lướt qua, lách sát qua người hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa. Hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa sững sờ, rồi nhận ra, không khỏi tức giận gầm lên quay người lại. Muộn rồi, Thạch Tuyên dựa vào lang cầu thú, dù một con vua Mị Nổ Tổ Hựa lao về phía nó, cây gậy sắt trong tay đập mạnh xuống lang cầu thú, trong khi đỉnh đầu của nó lại hoàn toàn bỏ trống. Thạch Tuyên đột ngột xuất hiện, con vua Mị Nổ Tổ Hựa này cảm thấy có điều không ổn, nhưng đã quá muộn, cây côn hùng trưởng trong tay Thạch Tuyên đã bổ mạnh vào chân nó. Bất kể là Thạch Tuyên hay vua Mị Nổ Tổ Hựa, chắn đều là điểm yếu chí mạng của chúng. Đối với Thạch Tuyên hiện đang có 115 điểm tấn công, một đòn này, dù không dùng hết sức, cũng có thể dễ dàng đập nát cái đầu cứng rắn của vua Mị Nổ Tổ Hựa thành một đống bùn. Con vua Mị Nổ Tổ Hựa này còn chưa kịp hét thảm đã ngã dầm xuống đất. Lúc này, hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa còn lại mới kịp quay người lại. Thạch Tuyên, người vừa giết thêm một con vua Mị Nổ Tổ Hựa, cũng quay mặt lại, cười một cách kỳ dị với chúng, rồi cùng lăng cầu thú đồng thời lao về phía chúng. Đột nhiên, vị thế của hai bên đã thay đổi. Những con vua Mị Nổ Tổ Hựa vốn đang săn lùng con người, giờ đã trở thành đối tượng săn lùng của Thạch Tuyên. Chương 34, lãnh chúa Mị Nổ Tổ Hựa. Hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa này đều cảm nhận được mối đe dọa trước người, chúng dính chặt vào nhau, không dám tách ra. Chúng hiểu rằng, một khi tách ra, chắc chắn sẽ bị con người đáng sợ trước mắt này ra tay bóc gác. Ken ken ken. Một loạt tiếng va chạm dồn dập vang lên không ngớt, côn hùng trưởng của Thạch Tuyên và gậy sắt của hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa đã va chạm không biết bao nhiêu lần. Trong đó, Thạch Tuyên đã quất mạnh vào người một con vua Mị Nổ Tổ Hựa, tuy khiến nó gầm lên một tiếng nhưng không gây ra nhiều sát thương, còn Thạch Tuyên cũng bị trúng một gậy, điểm bền bị giảm xuống còn 900. Chết tiệt, sức tấn công của mình vẫn còn quá yếu. Thạch Tuyên nghĩ, mặc dù 115 điểm tấn công của hắn so với trước đây đã là rất khủng khiếp, nhưng so với quái vật cấp vua Mị Nổ Tổ Hựa thì không chiếm ưu thế gì, thậm chí còn yếu hơn. Hơn nữa, nếu không đánh trúng yếu hại của chúng thì căn bản không thể làm chúng bị thương. Thạch Tuyên hiện có 90 điểm phòng ngự, nhưng mỗi lần bị đánh đều mất 50 điểm bền bỉ, có thể thấy sức tấn công của vua Mị Nổ Tổ Hựa về cơ bản là khoảng 140 điểm, còn mạnh hơn cả hắn. Thấy cứ dây dưa thế này không có lợi cho mình, ánh mắt Thạch Tuyên dần ngưng lại, hắn chuẩn bị liều mạng. Dù thân thể có tan nát, cũng phải giết chết hai con vua Mị Nổ Tổ Hựa này. Cảm nhận được ý định của hắn, lang cầu thú đột nhiên cũng gầm lên một tiếng, lao thẳng ra, bật cao lên, ngoạm một phát vào yết hầu của một con vua Mị Nổ Tổ Hựa. Thạch Tuyên sững sờ, hắn hiểu rằng lang cầu thú này trước mặt vua Mị Nổ Tổ Hựa căn bản không đáng một đòn, vì vậy hắn vẫn luôn để nó dựa vào tốc độ, chỉ giả vờ lao ra rồi chạy trốn, để thu hút sự chú ý của vua Mị Nổ Tổ Hựa mà thôi, chứ không có ý định để nó tấn công thật. Lang cầu thú chỉ có 20 điểm tấn công, tuy lần này cắn trúng yết hầu của một con vua Mị Nổ Tổ Hựa, nhưng căn bản không cắn thủng được, thậm chí một miếng da cũng không rách. Nhóc con! Thạch Tuyên sững sờ, không nhịn được kêu lên. Con vua Mị Nổ Tổ Hựa gầm lên một tiếng, rồi vung gậy sắt. 140 điểm tấn công đáng sợ đến mức nào, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, thanh máu của lang cẩu thú lập tức về không, rồi bị đập thành một đống thịt nát, bay xa ra ngoài. Thạch Tuyên giận dữ cũng lao ra ngay lập tức, mặc kệ hai cây gậy sắt của con vua Mị Nổ Tổ Hựa còn lại đang đập tới. Hừ, hắn rên lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu né khỏi yếu hại, vai và sau lưng đồng thời trúng một gậy nặng. Điểm bền bị lập tức giảm xuống còn 800. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, tóm chặt lấy đầu con vua mì nổ tổ hổ vừa mới vung lang cẩu thú đi xa, gầm lên một tiếng, sức mạnh bộc phát, vặn gãy và giật đứt đầu nó. Cái xác không đầu của vua mì nổ tổ hổ ngã rầm xuống đất, Thạch Tuyên trông như ma thần, một tay xách cái đầu vua mì nổ tổ hổ đang nhỏ máu tong tong, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nóng gian không tả xiết, liền ngửa đầu lên, há miệng, giơ cao cái đầu mì nổ tổ hổ lên, máu tươi từ vết cắt ở cổ lập tức văng tung tóe vào miệng và mặt hắn. Cảnh tượng này, trong mắt con vua mì nổ tổ hổ cuối cùng, là một cảnh tượng vô cùng khủng bố và đáng sợ. Con người này, đúng là một tên điên, là quỷ thần. Con vua mì nổ tổ hổ cuối cùng này cuối cùng cũng sợ hãi quay người bỏ chạy, miệng không ngừng gầm rú. Ánh mắt Thạch Tuyên lạnh lẽo không một chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào con vua mì nổ tổ hổ, rồi ném cái đầu trong tay ra. Vút một tiếng, cái đầu rít lên trong không khí, đập mạnh vào lưng con vua mì nổ tổ hổ đang bỏ chạy, gần như cùng lúc, thân hình Thạch Tuyên như một con chim lớn bật cao lên, lao ra như diều hâu bổ thỏ. Trải qua từng trận chiến sinh tử, Thạch Tuyên bây giờ đã tự học được một số kỹ năng võ thuật và phương pháp giết địch tàn bạo, những thủ đoạn này không có chút hoa mỹ nào, đều là kinh nghiệm thực tế được mài giũa giữa lằn danh sinh tử. Khi Thạch Tuyên đứng trên xác con vua mì nổ tổ hổ cuối cùng, toàn trường chỉ còn lại một mình hắn. Bất kể là con người hay mì nổ tổ hổ, tất cả đều đã chết sạch, trời đất bao trùm một mùi máu tanh nồng và cảm giác tiêu điều. "Chúc mừng ngươi, thời dung sĩ của loài người, là người đã mở ra lối ra cổng phía nam của rừng rậm tân thủ, ngươi sẽ nhận được phần thưởng vô cùng quý giá, nhưng trước đó, ngươi còn lại một thử thách cuối cùng, đó là giết chết ma thú mạnh nhất trong rừng rậm tân thủ, lãnh chúa mì nổ tổ hổ." Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến những tiếng nổ vang và còn tỏa ra những luồng hào quang. Theo sau âm thanh đó, năm cái xác vua mì nổ tổ hổ bắt đầu biến đổi một cách kỳ dị. Bốn trong số chúng lần lượt biến thành một tay trái, một tay phải, một chân trái, một chân phải, còn xác của con vua mì nổ tổ hổ còn lại thì biến thành một thân hình khổng lồ không có tứ chi. Ngay sau đó, những bộ phận này tự động bay lên và hợp lại với nhau, tập hợp thành một người bò khổng lồ. Gầm. Con mì nổ tổ hổ này gầm lên, thân hình khổng lồ cao 5 mét, tay cầm một cây chiến phủ đen dài 3 mét, đây chính là ma thú cuối cùng và mạnh nhất, lãnh chúa mì nổ tổ hổ. Thạch Tuyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Sau năm con vua mì nổ tổ hổ, còn có lãnh chúa mì nổ tổ hổ mạnh hơn. Lãnh chúa mì nổ tổ hổ tập hợp sức mạnh của năm con vua mì nổ tổ hổ, sở hữu 300 điểm sức phá hoại, 200 điểm phòng ngự và 4000 điểm máu. Hơi dũng sĩ của loài người, bằng phương pháp thông thường, ngươi hiện tại không thể nào chiến thắng nó, nhưng đây không phải là kết quả duy nhất. Trong lịch sử, đã có rất nhiều người thử thách thành công, thậm chí có một cường giả cảnh giới bậc 1 đã giết chết lãnh chúa mì nổ tổ hổ này. Đương nhiên, vì đây là một trận chiến hoàn toàn không cân sức, phần thưởng chiến thắng của ngươi cũng rất hấp dẫn, nhưng nếu ngươi thất bại, cơ hội này sẽ chỉ được dành cho dũng sĩ xuất sắc tiếp theo. Hơi loài người, chúc ngươi thành công. Nói xong, những luồng hào quang trên bầu trời lại lặng lẽ biến mất. Sau khi hào quang biến mất, lãnh chúa mì nổ tổ hổ khổng lồ này liền vung vẩy cây chiến phủ trong tay, rồi cất giọng người, lâu rồi không được ra ngoài hít thở không khí, cảm giác này thật thoải mái. Loài người, cảm ơn ngươi đã giết năm con vua mì nổ tổ hổ, mới cho ta cơ hội ra ngoài. Để báo đáp, ta sẽ xé xác ngươi thành từng khúc xương một. Ta đã đếm rồi, cơ thể con người có tổng cộng 365 khúc xương, để tách xương ra một cách hoàn chỉnh là cả một môn học vấn sâu xa đấy. Lãnh chúa mì nổ tổ hổ này vừa nói những lời khiến người ta tê cả da đầu, vừa sải bước lớn đi về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đã sớm bị dọa cho ngây người, 300 điểm tấn công, 200 điểm phòng ngự. Điều này có nghĩa là dù hắn có dốc toàn lực cũng không thể phá được phòng ngự của lãnh chúa mì nổ tổ hổ, không thể làm nó bị thương chút nào, còn hắn nếu bị nó đánh trúng một đòn, sẽ mất 210 điểm bền bỉ. 800 điểm bền bỉ của hắn, chịu được mấy đòn của nó. Trận chiến hoàn toàn không cùng đẳng cấp này, làm sao hắn còn có cơ hội thắng? Chương 35, trang bị hiếm không đúng, giọng nói trên trời kia nói, "Chứ mình, trong lịch sử đã có rất nhiều người thử thách thành công, mặc dù không rõ cái gọi là lịch sử này có nghĩa là gì. Thậm chí, trong số đó còn có một người ở cảnh giới bậc 1 đã giết chết lãnh chúa mì nổ tổ hổ này. Chẳng phải mình vừa rồi cũng dựa vào cảnh giới bậc 1 để giết một con vua mì nổ tổ hổ có thực lực tương đương cảnh giới bậc 2 sao?" Phong ngự của lãnh chúa mì nổ tổ hổ này đương nhiên đáng sợ, da dày thịt béo, có thể bỏ qua đòn tấn công của mình, nhưng còn yếu hại thì sao? Ví dụ như mắt, chắc chắn vẫn yếu ớt vô cùng, đây nhất định là điểm yếu của nó. Mình đã có thể dùng cảnh giới bậc 1 để giết một con vua mì nổ tổ hổ mạnh hơn mình lúc đó rất nhiều, tại sao bây giờ ở cảnh giới bậc 2 lại không thể giết một lãnh chúa mì nổ tổ hổ mạnh hơn mình hiện tại? Trong lòng Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhen nhóm lại hy vọng, hắn chủ động lao về phía lãnh chúa mì nổ tổ hổ cao 5 mét, hú dài một tiếng, chủ động bật người lao về phía nó. Đầu tiên là một côn đánh mạnh tới, để phân tán sự chú ý của nó, che giấu ý đồ thực sự của mình. Chương 36, Xích Long Thương lãnh chúa đầu bò lại kiêu ngạo tự mãn, ngay cả cú gậy mà Thạch Tuyên dồn toàn lực bổ vào đỉnh đầu nó cũng không thèm nữa, chỉ cười ha hả, ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à? Sao chẳng có chút sức lực nào vậy? Thạch Tuyên bổ một gậy lên đỉnh đầu nó, ngược lại còn bị chấn cho hai tay tê dần, trong khi lãnh chúa đầu bò không hề hấn gì, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. May mà mục đích thật sự của hắn không phải là chuyện này. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì thêm, nhân lúc lãnh chúa đầu bò tự mãn không phòng bị, hắn liền bước vũ khí, hai tay hung hăng móc vào mắt nó. Xoẹt một tiếng, hai tay Thạch Tuyên chạm vào đôi mắt to như chuông đồng của lãnh chúa đầu bò, vậy mà lại không móc vào được. Ha ha, loài người xảo quyệt thật, hóa ra là muốn móc mắt ta à? Tiếc thật, toàn thân ta trên dưới đều cứng như thép. Trừ khi lực tấn công của ngươi vượt quá 200 điểm mới có khả năng làm ta bị thương, nếu không, dù ta đứng yên cho ngươi đánh cả ngày lẫn đêm, ngươi cũng chẳng làm ta sứt mẻ được sợi lông nào đâu. Lãnh chúa đầu bò cười gằn, rồi vung tay như là mũi. Thạch Tuyên, vốn nhỏ bé trước mặt nó, liền bay văng ra xa như một con diều đứt dây. Lần này, hắn bị văng xa hơn 100 mét mới rơi mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, độ bền của bộ giáp thú thần bậc 2 từ 1000 điểm tụt xuống còn 590 điểm. Toàn thân xương cốt như vỡ vụn, đau nhói đến tận xương tủy. Thạch Tuyên gắng gượng được dậy, rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lãnh chúa đầu bò thật sự quá khủng khiếp. Thạch Tuyên tuyệt vọng rồi. Ngay cả dồn toàn lực tấn công vào mắt cũng không làm nó bị thương, vậy thì trên người lãnh chúa đầu bò còn chỗ nào có thể tấn công, có thể làm nó bị thương đây? Ha ha, loài người nhỏ bé, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng, vậy mà chỉ có chút sức lực còn con này thôi sao? Lãnh chúa đầu bò sải bước, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Thạch Tuyên, rồi vung chiếc rìu khổng lồ chém mạnh xuống. Thạch Tuyên gắng sức lăn người định né tránh, nhưng đột nhiên cảm nhận được một cơn chấn động xé tim gan. Cú rìu này đã chém đứt ngang lưng hắn. Độ bền của hắn chỉ còn lại 30 điểm. Ha ha, tiếng kêu thảm thiết nghe thật hay. Đã từng có không biết bao nhiêu kẻ tự cho mình là thiên tài đến thách thức ta, nhưng cuối cùng đều phải hét lên thảm thiết giống như ngươi vậy. Lãnh chúa đầu bò cười điên cuồng, lại chém thêm một rìu nữa. Lần này, nó chém vào cổ, chặt đứt đầu hắn. Đau, một nỗi đau không thể tả nổi như muốn hủy diệt cả thân hồn, nhưng oái mang thay, bộ giáp thú thần vẫn còn 170 điểm độ bền, khiến hắn vẫn còn sống, vẫn cảm nhận được rõ ràng từng cơn đau đớn đến phát điên này. Thạch Tuyên gào lên trong tuyệt vọng. Lâm Dao, xin lỗi, ta không thể giữ lời hứa với em được nữa rồi. Ta sắp chết thật rồi. Lâm Dao, Thạch Tuyên gầm lên bi thương, khóe mắt cuối cùng cũng ứa lệ. Điền Mỹ Phượng chết rồi, Triệu Tuyết Linh cũng chết rồi, mọi người đều chết cả, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt hắn. Cứ ngỡ mình đã chiến thắng, cứ ngỡ mình đã trở thành sự tồn tại mạnh nhất, bây giờ mới hiểu ra, từ trước đến nay mình chỉ là một con sâu nhỏ bé đến cực điểm, mình chẳng là gì cả. Lãnh chúa đầu bò nhấc đầu Thạch Tuyên lên, cười điên dại, rồi giơ nắm đấm khổng lồ đấm mạnh vào mặt hắn. Xoẹt. Độ bền của bộ giáp thú thần về không, bộ giáp biến mất, cái đầu trong nháy mắt nát thành một đống máu thịt. Chết rồi, chết thật rồi, trò chơi của các vị thần gì đó, Lâm Dao gì đó, Điền Mỹ Phượng gì đó, tất cả đều không còn nữa, kết thúc rồi. Giữa lúc mơ màng, đột nhiên trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng, Thạch Tuyên giật mình kinh hãi, ý thức lại trở nên tỉnh táo. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trong một vầng sáng trắng. Cảm giác này giống hệt như lúc mới đến thế giới này rồi bước vào của sáng. Đây là chuyện gì? Chẳng phải mình đã bị lãnh chúa đầu bò kia giết rồi sao? Thạch Tuyên kinh ngạc đứng dậy, phát hiện toàn thân mình hoàn toàn lạnh lặn, không hề hấn gì, hơn nữa, độ bền của bộ giáp thú thần cũng đã đầy. Ha ha, loài người, rất ngạc nhiên sao? Thật ra lãnh chúa đầu bò cuối cùng đó không tồn tại thật. Ta chỉ tạo ra cảnh tượng đó trong tinh thần của ngươi mà thôi. Trận chiến giữa ngươi và nó chỉ diễn ra trong thế giới tưởng tượng của ngươi, vì vậy, ngươi không hề chết. Đột nhiên, từ phía trên vầng sáng trắng, giọng nói hư vô phiêu đã ấy lại vang lên giải thích. Chết tiệt, Thạch Tuyên thấy bực bội, con lãnh chúa đầu bò kia lại không phải là thật. Thế này là sao? Lãnh chúa đầu bò đó là ma thú bậc 2 đỉnh phong. Ý nghĩa thật sự của trận chiến trong ý niệm của ngươi là để nhắc nhở ngươi đừng tự mãn, đừng ngừng nỗ lực, vì trên thế giới này, ma thú mạnh hơn ngươi rất nhiều vẫn còn vô số. Đây là một trong những phần thưởng dành cho việc ngươi đã mở được cửa ra phía nam của khu tân thủ đấy, người khác muốn có trải nghiệm này cũng không được đâu. Thạch Tuyên bực bội vô cùng. Lúc bị lãnh chúa đầu bò giết, cảm giác đau đớn và tuyệt vọng chân thật đến thế, vậy mà đây lại là phần thưởng. E rằng trên đời này không có phần thưởng nào khiến người ta bực mình hơn thế này. Để thưởng cho việc ngươi đã mở được cửa ra phía nam, ngươi có thể yêu cầu một món trang bị phẩm chất hiếm. Nói đi, loài người, ngươi muốn loại trang bị nào? Vũ khí, giáp, mũ. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có thể hỏi ngài vài câu được không? Tất nhiên là được, nhưng ta có quyền lựa chọn trả lời hoặc không. Thạch Tuyên hơi bực, nói, xin hỏi, trang bị phẩm chất hiếm nghĩa là sao? Trang bị trong thế giới này được phân chia thế nào, loại tốt nhất là gì? Giọng nói đó đáp, trong thế giới này, trang bị cấp thấp nhất được gọi là trang bị thường, hay còn cứ gọi là trang bị trắng. Những trang bị này chỉ có thuộc tính cơ bản nhất, tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có thuộc tính cộng thêm, nhưng không quá một. Trên trang bị thường là trang bị tinh xảo, loại này ngoài thuộc tính cơ bản thường sẽ có thêm 2 đến 3 thuộc tính cộng thêm, loại này cũng có thể gọi là trang bị lam, vì linh hồn trang bị của nó là một quả cầu ánh sáng màu lam. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, cây gậy vuốt gấu của mình chính là trang bị lam, ngoài 20 điểm tấn công cơ bản, 50 điểm độ bền và 5 điểm phòng ngự cộng thêm chính là 2 thuộc tính phụ. Giọng nói tiếp tục, còn trang bị mạnh hơn trang bị tinh xảo, chúng ta gọi là trang bị hiếm, linh hồn trang bị của nó màu lục, nên cũng có thể gọi là trang bị lục. Trang bị hiếm vô cùng mạnh mẽ, thường sẽ có thêm 4 đến 5 thuộc tính cộng thêm. Có thể nói, trong thế giới này, trang bị hiếm là đại diện cho sức mạnh tối thượng, cũng vô cùng quý giá. Còn trên trang bị hiếm có loại nào tốt hơn không thì đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của ta, không thể trả lời ngươi được. Được rồi, loài người, ngươi nên chọn loại trang bị mình muốn đi. Thạch Tuyên không chút do dự, nói, vũ khí cho Triệu Hồi Sư. Sau trận chiến với lãnh chúa đầu bò, hắn đã cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi lực tấn công không đủ, cảm giác tuyệt vọng khi không thể làm tổn thương đối phương. Vũ khí của Triệu Hồi Sư có các loại như vậy, thương, mâu, kích, ngươi muốn chọn loại nào? Thạch Tuyên hơi đau đầu, nói, thương đi. Lời vừa dứt, trước mặt hắn hiện ra một quả cầu ánh sáng màu lục, trông vô cùng chói mắt. Cầm lấy đi, loài người. Thạch Tuyên đưa tay nắm chặt quả cầu ánh sáng nhỏ đó, rồi cảm nhận được một luồng sức mạnh quần quật như thủy triều không thể tả nổi tràn vào cơ thể, căng trướng như muốn nứt ra, không thể không bộc phát. A, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, bên hông lập tức hiện ra thắt lưng lông vũ, hai tay đeo một đôi găng tay ra, đầu và mặt được che bởi một chiếc mũ giáp đầu sói. Bộ giáp thú thần khởi động, nhưng trên tay hắn lại hiện ra cây gậy vuốt gấu. Không phải cái này. Thạch Tuyên gầm nhẹ, vậy đuốt gấu trên tay biến mất vào không trung. Sau đó, từng luồng khí màu đỏ thấm tỏa ra, giữa những luồng khí xoắn ốc đó, một cây thương dài khoảng 2,5 mét, tạo hình tuyệt đẹp, thân thương có 3 con rồng nổ lượn, toàn thân lấp lánh vảy máu, đầu thương có hình đầu rồng kỳ dị xuất hiện trong tay hắn. Đầu rồng trên mũi thương há miệng, giữa miệng là một mũi thương sắc bén tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, hàn quang lấp lánh, cho thấy mũi thương này chắc chắn vô cùng sắc bén. Xích Long Thương, phẩm chất hiếm, tương truyền là do một con xích long sa ngã hóa thành thần thương, không gì không phá được, có lực tấn công cơ bản 199 điểm, thuộc tính cộng thêm 1, độ bền 300 điểm, thuộc tính cộng thêm 2, tăng sát thương 42 điểm, thuộc tính cộng thêm 3, sát thương lượng 10 điểm mỗi giây, 10 sát suất kéo dài 10 giây, thuộc tính cộng thêm 4, phòng ngự 10 điểm, thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ 0.1, kèm theo kỹ năng vũ khí, Long Diễm Thổ Tước. Khi thông tin về cây xích long thương này hiện lên trong đầu, Thạch Tuyên hoàn toàn chết lặng. Trang bị hiếm, đây chính là trang bị hiếm sao? Thật quá đáng kinh ngạc, so với thanh đại kiếm hai lưỡi của chiến binh chỉ có 5 điểm tấn công, so với vũ khí tinh xảo gậy vuốt gấu chỉ có 20 điểm tấn công, cây xích long thương này quả thực là thần khí trong mơ. Vũ khí này có tấn công cơ bản 199 điểm, cộng thêm 42 điểm sát thương cộng thêm, tổng cộng lên đến 241 điểm sát thương. Không chỉ vậy, còn có 10 điểm sát thương lửa duy trì đáng sợ hơn, nghĩa là khi tấn công chúng kẻ địch, còn có thể gây ra 10 điểm sát thương trực tiếp mỗi giây, 10 điểm này bỏ qua phòng ngự của đối phương. Điều này thực chất có nghĩa là, ngay khi tấn công chúng kẻ địch, cây thương này có thể gây ra tổng cộng 251 điểm sát thương, và còn có 10 sát suất gây thêm tổng cộng 100 điểm sát thương trong 10 giây tiếp theo. Còn về kỹ năng vũ khí Long Diễm Thổ Tức, khi Thạch Tuyên cảm nhận được sự ảo diệu của chiêu này, hắn càng kinh ngạc hơn, vì sau khi tìm hiểu, hắn cảm thấy nó vô cùng mạnh mẽ. Sau khi trang bị cây xích long thương này, tổng trạng thái của bộ giáp thú thần bậc 2 của hắn biến thành: độ bền 1300 điểm, năng lượng phép 1200 điểm, tấn công 345 điểm, phòng ngự 95 điểm, tốc độ 0.1 điểm, vũ khí chính xích long thương vũ khí phụ, gậy vuốt gấu trang bị, ngũ giáp đầu sói, thắt lưng lông vũ, găng tay tấn công thú triệu hồi, thú chó sói. Chú thích: triệu hồi sư mỗi lần chỉ có thể sử dụng một vũ khí, vì vậy nếu Thạch Tuyên dùng gậy vuốt gấu, thuộc tính của bộ giáp thú thần sẽ trở về trạng thái ban đầu, thuộc tính của hai vũ khí không thể cộng dồn. Cảm nhận sức mạnh sôi sục trong cơ thể, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy, bây giờ dù có đối mặt với lãnh chúa đầu bò kia lần nữa, cũng không phải là không có chút cơ hội chiến thắng. Chỉ một món trang bị thôi mà có thể khiến thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của trang bị trong thế giới này. Trong thế giới này, xếp theo thời gian, ngươi là người thứ 45 mở được cửa ra khỏi khu rừng, 50 người đầu tiên đều có thể nhận được phần thưởng đặc biệt. Tất nhiên, phần thưởng này sẽ giảm dần từ người thứ nhất trở đi, thứ hạng càng thấp phần thưởng càng ít. Với tư cách là người thứ 45, ngươi sẽ nhận được 5 đồng vàng và một chiếc túi không gian thứ nhỏ. Ở giai đoạn đầu, đây là một khoản tài sản rất quan trọng. Ngoài ra, với tư cách là một triệu hồi sư, ta sẽ tặng ngươi vài lời khuyên. Mỗi triệu hồi sư có thể triệu hồi 5 con thú để hỗ trợ chiến đấu, bồi dưỡng thú triệu hồi càng sớm càng quan trọng với ngươi. Bản thân triệu hồi sư dù mạnh đến đâu cũng không thể địch lại chiến binh cung cấp, khoảng cách này càng về sau càng rõ rệt. Phẩm chất của thú triệu hồi được gấp nợ có liên quan mật thiết đến năng lượng mà ngươi cho nó hấp thụ. Muốn bồi dưỡng thú triệu hồi cao cấp, phải lựa chọn cấp độ năng lượng cho nó hấp thụ. Cố gắng lên nhé loài người, trong 44 người đi trước ngươi, chỉ có một người là loài người. Tình hình của các ngươi hiện tại vô cùng gay go. Khi tiếng nói vang dội nhỏ dần, ánh sáng trắng xung quanh cũng từ từ thu lại rồi biến mất, Thạch Tuyên chấn động trong lòng. Hắn cuối cùng cũng nhớ lại thông tin đã nghe lúc đầu, trong thế giới này có tổng cộng 32 chủng tộc đang cạnh tranh, mỗi chủng tộc được chọn ra 1 vạn người tham gia. Tính cả mình, trong 45 người đầu tiên, loài người đã có 2 người, thành tích này lẽ ra không tệ, dù sao cũng có tới 32 chủng tộc. Nhưng tại sao giọng nói kia lại bảo tình hình của loài người rất gay go? Lẽ nào có một số chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ? Một tộc đã chiếm mấy vị trí? Thạch Tuyên cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Đợi ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất, hắn lại quay về nơi đầy xác chết và thịt nát. Điều duy nhất khác biệt là 5 trại gỗ đã biến mất, phía trước xuất hiện một cánh cửa khổng lồ tỏa ra ánh sáng trắng. Đây hẳn là lối ra. Thạch Tuyên giải trừ bộ giáp, vì hắn nghe thấy tiếng người xung quanh, hắn không thích cầm cây xích long thương vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường đi khoe khoang trước mặt người khác. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trên người có thêm một chiếc túi vải nhỏ, đây hẳn là cái gọi là túi không gian thứ nguyên, hắn không nhìn kỹ mà nhét ngay vào túi mình. Đứng dậy khỏi mặt đất, Thạch Tuyên mới phát hiện, những người đang nói chuyện lại chính là mấy người vừa bò ra từ đống xác chết. Mấy người này mặt mày ngơ ngác, rồi từ từ bò dậy, trong đó có một người chính là thanh niên tuấn tú với vẻ mặt lạnh lùng. Thạch Tuyên đột nhiên hiểu ra, lúc đó có mấy trăm người, nhưng chỉ có 5 con vua đầu bò, trông có vẻ như đã giết sạch bọn họ, nhưng không thể nào phá hủy tinh thể hoặc làm cạn kiệt độ bền của bộ giáp của tất cả mọi người được. Vì vậy có người chỉ ngất đi chứ không thực sự chết, bây giờ sau một thời gian dài bộ giáp tự hồi phục, những người này đã từ từ tỉnh lại. Nghĩ đến đây, tim Thạch Tuyên không khỏi đập thình thịch. Điền Mỹ Vượng và Bạch Lam, liệu các cô ấy có còn sống không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức bật dậy, bắt đầu tìm kiếm trong đống máu thịt và nội tạng khắp nơi. Ủa, 5 con vua đầu bò này đều chết cả rồi. Rốt cuộc là ai giết vậy? Mình vậy mà vẫn chưa chết. Lại có người tỉnh lại, ngồi dậy kinh ngạc kêu lên. Những người có thể sống sót sau trận chiến đẫm máu tàn khốc đó về cơ bản đều là những người có thực lực tương đối mạnh, có thể bảo vệ mình khỏi kiếp nạn vào thời khắc nguy hiểm nhất. A, nhiều trang bị quá, lần này phát tài rồi. Có người bên cạnh vui mừng kêu lên. Dù tinh thể ngự thần bị phá hủy, trang bị gắn kèm cũng có tỷ lệ hư hại nhất định. Nhưng với số lượng người chết nhiều đến thế, số trang bị còn nguyên vẹn rơi ra có thể hình dung là khổng lồ. Những người sống sót thi nhau nhặt những trang bị nổi lềnh bềnh giữa đống xác, còn Thạch Tuyên hoàn toàn không để tâm, hắn chỉ một lòng muốn tìm ba cô gái. Tất nhiên, trong số những trang bị này, đa phần chỉ là vũ khí do hệ thống tặng lúc đầu. Thạch Tuyên liếc mắt nhìn qua, những trang bị nổi lên đều là màu trắng, không có một món trang bị lam nào, đây cũng là một lý do khác khiến Thạch Tuyên không muốn tranh giành trang bị với những người khác. Cuối cùng, Thạch Tuyên cũng tìm thấy Triệu Tuyết Linh trong đống xác. Lúc này Triệu Tuyết Linh vẫn đang hôn mê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh là vẻ đáng yêu và thanh thản. Sống mũi Thạch Tuyên cay cay. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Triệu Tuyết Linh chỉ bị đua đầu bò đánh một gậy, độ bền của bộ giáp không thể nào tụt về không, hơn nữa cú đánh đó là vào eo, càng không thể phá hủy tinh thể. Triệu Tuyết Linh sau khi hồi sinh lặng lẽ nằm đó, vì có trang bị che thân nên nàng không đến nỗi trần truồng, nhưng quần áo rách nát vẫn để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn như tuyết, nằm đó như một thiên thần đang ngủ say thuần khiết. Thạch Tuyên không muốn đánh thức nàng, đợi nàng tự nhiên tỉnh lại. "Ủa, anh cũng còn sống à?" Đột nhiên, một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên từ phía bên kia. "Không ngờ chúng ta đều thoát được kiếp nạn này." Thạch Tuyên nhìn sang, hai người này chính là nữ pháp sư mặc bộ pháp khải trông rất lợi hại và người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người đàn ông quay đầu nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên nói với Thạch Tuyên, "Tôi nhớ lúc tôi ngất đi anh vẫn còn tỉnh, anh có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Ai đã giết vua đầu bò?" Thạch Tuyên lắc đầu, nhìn xác mấy con vua đầu bò, không ngờ lũ này lại keo kiệt đến thế, không rơi ra một món trang bị nào. Những người tỉnh lại đều đang bàn tán xôn xao, chủ đề bàn tán dĩ nhiên là về nhân vật thần bí đã giết vua đầu bò và mở ra lối thoát. Cuối cùng, mọi người đều nhất trí suy luận rằng nhân vật thần bí đó hẳn đã đi qua cánh cửa không gian màu trắng khổng lồ phía trước và rời đi rồi. Những người tỉnh lại không rời đi ngay, rõ ràng ai cũng có suy nghĩ giống Thạch Tuyên, đang chờ đợi bạn bè của mình, hy vọng còn có người sống sót. Trong khoảng thời gian này, có ba đội người mới từ trong rừng đi tới. Ba đội này nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu tại hiện trường cũng đều lộ vẻ kinh hãi, rồi nhìn những người như Thạch Tuyên đang ngồi một bên với người đầy máu, tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra. Một số người khác thì chỉ nhìn qua rồi đi thẳng vào cánh cửa không gian màu trắng và biến mất. Anh trai lớn, Triệu Tuyết Linh rên rỉ một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Thạch Tuyên ngồi bên cạnh mình, cô bé không tìm được mà bật khóc nức nở, rồi lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Thạch Tuyên có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy nhẹ nhẹ của Triệu Tuyết Linh trong lòng. Nàng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, trải qua một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, chắc hẳn đã bị dọa sợ lắm. Thạch Tuyên vội vàng bố về, xoa đầu nàng, nhỏ giọng an ủi, "Không sao rồi, cô bé ngốc, mọi chuyện đã qua rồi, không sao rồi." Chú Lý chết rồi, Triệu Tuyết Linh nức nở trong lòng hắn. Thạch Tuyên không nói gì nữa, Lý Đại Bằng thật sự đã chết, cảnh đó Thạch Tuyên đã tận mắt chứng kiến, đầu ông bị vua đầu bò đập nát, không thể nào sống sót được nữa. Chương 37, rời khỏi khu rừng nghĩ đến người chú trung hậu thật thà, luôn canh cánh trong lòng về vợ mình là Thúy Lan và con gái, Thạch Tuyên có chút buồn bã. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều cảnh máu me và chết chóc, Thạch Tuyên bây giờ đã dần dần không còn dễ dàng đau buồn rơi lệ như trước nữa. Hắn không còn là cậu sinh viên từng được bao bọc trong nhà kính, chưa từng trải qua sóng gió nữa. Bây giờ, hai tay hắn đã nhuốm đầy máu tanh, một góc nào đó trong tim đã trở nên hung ác hơn cả những tên tội phạm giết người tàn bạo nhất. Tội phạm giết người. Thạch Tuyên đột nhiên giật mình, trong miệng thoang thoảng vị đắng chát. Ở thế giới thực, mình là tội phạm giết người, còn ở thế giới này, những thứ mình đã giết trong mấy ngày qua, chẳng lẽ còn ít sao? E rằng những tên sát nhân hung hãn nhất trên thế giới kia cũng chỉ đến thế mà thôi. Di Bạch và chị gái đâu rồi ạ? Triệu Tuyết Linh đột nhiên ngồi dậy khỏi lòng Thạch Tuyên, dường như nhớ ra điều gì, kinh ngạc kêu lên. Sau đó, nàng nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng các cô ấy đâu, dần dần, trong mắt nàng lại ứa lệ, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Thạch Tuyên mím môi, trầm giọng nói, anh tin rằng các cô ấy vẫn còn sống, chúng ta cùng nhau chờ đợi, các cô ấy nhất định sẽ giống như em, từ mặt đất đứng dậy. Triệu Tuyết Linh cũng vội vàng gật đầu, nói, vâng, em tin, Tuyết Linh tin anh trai lớn, các cô ấy sẽ sống lại, vừa nói, cô bé vừa cố sức lau nước mắt. Những người trải qua trận chiến này, ngày càng có nhiều người sống lại, đã có hơn 20 người. Mọi người đều lặng lẽ đứng chờ một bên, đợi thêm đồng đội đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, lại có thêm mấy đội nhỏ nữa đến, rồi đi vào cánh cửa không gian màu trắng, rời khỏi khu rừng tân thủ. Người trước trồng cây, người sau hóng mát, những người mới đến này không cần trải qua những trận chiến đẫm máu kinh hoàng mà có thể an toàn rời khỏi đây. Thậm chí, không ai có hứng thú hỏi một tiếng, ai đã hy sinh vì họ. Trời dần tối. Cuối cùng, trong số những người đang chờ đợi, có một tiếng thở dài vang lên. Có người đứng dậy, rồi nhìn sâu vào đống xác chết trên mặt đất, dứt khoát quay người rời đi. Không còn hy vọng nữa rồi, đã lâu như vậy rồi, những người chưa tỉnh lại sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có người đầu tiên rời đi, sẽ có người thứ hai rời đi. Rất nhanh, hơn 20 người này đã rời đi quá nửa. Người đàn ông khoảng 30 tuổi cuối cùng cũng đứng dậy. Bên cạnh anh ta, từng có hơn 10 người đồng đội, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Khi đi ngang qua Thạch Tuyên, anh ta đột nhiên nói, "Tiểu huynh đệ, không còn hy vọng nữa đâu, đi cùng chúng tôi đi. Người đã mất thì đã mất rồi, những người còn sống chúng ta phải sống cả phần của họ nữa." Trước khi bị vua đầu bò đánh gãy làm đôi và ngất đi, anh ta đã thấy lúc đó chỉ có một mình Thạch Tuyên lao lên. Cũng chính vì hành động của Thạch Tuyên mà cú đánh thứ 3 của vua đầu bò đã không giáng xuống. Có thể nói, Thạch Tuyên chính là ân nhân cứu mạng của anh ta, vì vậy anh ta có ấn tượng rất tốt về Thạch Tuyên. Dĩ nhiên, cảnh Thạch Tuyên đại chiến với vua đầu bò sau đó anh ta không thấy, càng không biết lối ra này là do Thạch Tuyên mở. Không, Di Bạch và chị gái nhất định sẽ tỉnh lại. Triệu Tuyết Linh tức giận, trừng mắt hét vào mặt anh ta. Chương 1, lão nhân thần bí Thạch Tuyên thầm than một tiếng, buồn bã nói, "Cảm ơn anh, tôi vẫn muốn ở lại thêm một lát." Ánh mắt người đàn ông lóe lên vẻ tán thưởng, trầm giọng nói, "Hiếm thấy cậu lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, tôi là Long Đồ Viễn, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại, lại được kề vai chiến đấu. Hắn chìa bàn tay to lớn của mình ra. Thạch Tuyên mở ra, cũng đưa tay ra, siết chặt tay hắn một cái rồi nói, "Thạch Tuyên, tôi tin chắc chắn sẽ có ngày đó." Hai người buông tay, Long Đổ Viễn lại nhìn hắn thật sâu một lần nữa rồi mới dẫn hai người bạn đồng hành của mình rời đi. Bây giờ, người còn ở lại hiện trường chỉ có Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh. Trời cũng đã tối hẳn. Thời gian dần trôi, trong mắt Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng lại dâng lên nước mắt, cho dù là cô bé cũng đã hiểu, không còn hy vọng nữa rồi. Điền Mỹ Phượng và Bạch Lam thật sự đã chết. Đại đại ca ca Triệu Tuyết Linh nức nở quay mặt đi, lại thấy trong bóng tối, Thạch Tuyên đang ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích, trong đôi mắt lại ánh lên tia sáng chuyên chú và nóng rực. Cho dù đến tận bây giờ, hắn vẫn kiên định tin rằng các nàng còn sống. Hắn có niềm tin vào các nàng. Triệu Tuyết Linh đột nhiên ngừng nức nở, đại ca ca còn có niềm tin như vậy, sao cô bé có thể nản lòng được? Đêm dài đằng đẵng, một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua. Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, tuy không khóc thành tiếng nhưng hốc mắt đã đong đầy nước mắt. Thạch Tuyên dù có kiên định đến đâu, đến bây giờ cũng nên hiểu rằng, Điền Mỹ Phượng và Bạch Lam thật sự đã chết rồi. Trời dần sáng, Thạch Tuyên buồn bã cúi đầu, nên từ bỏ thôi, người đã mất thì cũng mất rồi, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục cố gắng sống sót. Mẹ nó chứ, ái chà, sao lại ngủ trong đống xác chết thế này, lê tởm chết lao nương rồi. Đột nhiên, trong một đống thịt nát xương tan ở phía xa vang lên giọng chửi bới oang oang của một người phụ nữ. Đôi mắt Thạch Tuyên sáng rực lên. Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng oa một tiếng khóc nức lên, đứng dậy chạy ra ngoài. "Chị Bạch, chị Bạch, chị Bạch." Hoa, chẳng mang đến việc người phụ nữ vừa ngồi dậy từ trong đống thịt nát kia dính đầy xương vụn thì thối, Triệu Tuyết Linh nhào vào lòng cô gái đang chửi bới ấy và khóc nức nở. "Hử? Nhóc Tuyết Linh à, sao thế, khóc cái gì?" Bạch Lam có phần ngơ ngác, tay chân luống cuống giữ lấy đôi vai đang run rẩy của Triệu Tuyết Linh. Vừa quay đầu lại thì đột nhiên thấy Thạch Tuyên đang đứng một bên nhìn mình với đôi mắt sáng rực, liền nổi giận nói, "Có phải tên nhóc này bắt nạt em không? Này, nhóc con, nói cho chị biết, có phải tên tiểu sắc lang này sàm sỡ em, quấy rối em không?" "Hả? Không phải ạ. Lẽ nào còn nghiêm trọng hơn thế? Hắn không chỉ quấy rối mà còn làm chuyện khác với em nữa." Triệu Tuyết Linh cuối cùng không nhịn được mà bật cười phụt một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, cô bé tuy còn nhỏ nhưng thực ra biết rất nhiều, tự nhiên hiểu ý tứ sau đó của Bạch Lam là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ửng đỏ, ngượng ngùng kêu lên, "Không phải đâu ạ." Tuyết Linh thấy chị Bạch đột nhiên sống lại, vui quá nên mới khóc thôi. Bạch Lam ngẩn ra, rồi gãi gãi mái tóc dài, lúc này mới nhớ lại những gì mình đã gặp phải trước khi hôn mê. Cô nhớ rõ mình bị một cây gậy lớn của Ngưu Đầu Vương đánh trúng lưng, sau đó thì mất đi ý thức. Nhìn thấy xác chết đầy đất, Bạch Lam bừng tỉnh, đứng dậy nói, "Chỉ có hai người các cậu thôi hả? Em gái Điển và Lý Đại Bằng đâu?" "Tôi ở đây." Một giọng nói khá lạnh lùng vang lên, sau đó ở một nơi cách Bạch Lam chỉ một mét, một người phụ nữ khác từ trong đống xác chết bò dậy, chính là Điển Mỹ Phượng. Trong tình huống này, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Triệu Tuyết Linh lập tức gieo họ vui sướng. Sau một thời gian dài như vậy, hai cô gái lại tỉnh lại một cách kỳ diệu. Thạch Tuyên cảm thấy sống mũi cay cay, trong mắt có chút nóng lên, khiến hắn không khỏi quay mặt đi, rủi rủi mắt rồi lẩm bẩm, "Chết tiệt, cắt bay vào mắt rồi." Tiếp đó, trong đống xác chết này lại có thêm bốn người nữa tỉnh lại, phát hiện mình còn sống, ai nấy đều không khỏi gieo họ vui mừng. Hóa ra, nhóm người tỉnh lại cuối cùng này thực sự là những người bị thương nặng nhất trong số mọi người, về cơ bản chỉ còn cách cái chết một lần danh, không chỉ vết thương thể xác nghiêm trọng mà tinh thể được cấy ghép cũng bị chấn động, đã có tổn thương nhẹ. Tinh thể cấy ghép này cũng có chức năng tự sửa chữa, chỉ cần không bị vỡ hoàn toàn, trải qua một thời gian dài tự phục hồi thì cũng có thể sửa lại được, nhưng thời gian cần thiết sẽ dài hơn rất nhiều. Tình huống này rất hiếm khi xảy ra khi số lượng người ít, nhưng trong một trận hôn chiến đông người, thỉnh thoảng có vài hiện tượng như vậy cũng không có gì lạ. Mà Bạch Lam và Điển Mỹ Phượng chính là thuộc trường hợp này. Mất cả một đêm, hai cô gái mới tỉnh lại, nếu muộn hơn một chút nữa, ngay cả Thạch Tuyên cũng sẽ buồn bã rời đi. Bốn người tỉnh lại kia đương nhiên lập tức phát hiện ra cánh cửa không gian ở lối ra, liền vui mừng kêu lên, hóa ra đã có người mở lối ra rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, không biết bên ngoài là thế giới như thế nào nhỉ? Mang theo sự tò mò, họ rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Lam và Điển Mỹ Vượng cũng đã biết tin Lý Đại Bằng đã chết, cả hai đều có chút buồn bã. Bạch Lam nhìn cánh cửa không gian khổng lồ tỏa ra ánh sáng trắng ở phía xa, cũng có chút tò mò nói, rời khỏi khu rừng này rồi, không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta nhỉ? Thật hy vọng có phòng tắm và rượu ngon, mùi máu tanh trên người này thật khiến người ta không chịu nổi. Rồi cô lại kinh ngạc nói, không biết năm con Ngưu Đầu Vương kia rốt cuộc bị ai giết? Lẽ nào sau đó lại có cao thủ cực kỳ lợi hại đến? Sau khi Điền Mỹ Phượng tỉnh lại, đôi mắt đẹp của cô vẫn luôn si ngốc nhìn Thạch Tuyên, dường như có vô hạn quyến luyến. "Này, tiểu Thạch tử, rốt cuộc có đi không? Cứ ở đây làm gì?" Bạch Lam mất kiên nhẫn cũng nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, thấy cả ba cô gái đều đang nhìn mình, dường như đang chờ đợi quyết định của mình. "Ừm, đi thôi, chúng ta cũng nên đi xem bên ngoài khu rừng này là thế giới như thế nào." Thạch Tuyên bình tĩnh lại, mỉm cười, chỉ vào cánh cửa không gian khổng lồ tỏa ánh sáng trắng ở phía xa. Cuối cùng, họ cũng sắp rời khỏi khu rừng đầy máu tanh và giết chóc này, và tiếp theo điều chào đón họ sẽ là một nơi như thế nào đây? Bốn người đi đến trước cánh cửa không gian, chỉ có thể nhìn thấy bên trong cánh cửa là một màu trắng xóa. Bốn người đều có chút căng thẳng, nhìn nhau, Thạch Tuyên mỉm cười nói, chắc là không có nguy hiểm nữa đâu, đi thôi. Nói rồi hắn bước vào trước một bước. Hết tập 1, phần 1 cuối cùng cũng kết thúc rồi, ở đây tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả trong suốt thời gian qua, cảm ơn các bạn. Mỗi một bài viết trong khu bình luận sách tôi đều đã đọc kỹ, có cả những lời khẳng định và những lời phê bình dành cho cuốn sách. đối với những độc giả khẳng định cuốn sách, tôi muốn nói một lời cảm ơn, vì sự khẳng định và động viên của các bạn chính là động lực để tôi tiếp tục. Còn đối với những độc giả đưa ra ý kiến phê bình, tôi cũng vô cùng cảm kích, vì những lời phê bình của các bạn sẽ giúp tôi nhìn ra những thiếu sót của cuốn sách, giúp tôi có thể cố gắng sửa đổi trong các chương sau, để hoàn thiện tác phẩm này hơn nữa. Nói nhiều như vậy, tóm lại một câu, cảm ơn mỗi một độc giả. Dưới đây, chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần 2 mời bấm trang tiếp theo ở, là chương tiếp theo chương 1, lão nhân thần bí vừa bước vào trong luồng ánh sáng trắng này, cảnh sắc lập tức thay đổi, vầng sáng trắng xung quanh dần dần biến hóa, chẳng mấy chốc lại ngưng tụ thành một không gian trong suốt hình vuông giống như một căn phòng nhỏ, còn bên ngoài hình vuông này, vô số điểm sáng 7 màu kỳ ảo đang bay vụt về hai bên, điều này dường như cho thấy không gian hình vuông giống như căn phòng nhỏ này đang di chuyển với tốc độ và phương thức nhanh đến mức vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người. Thạch Tuyên và ba cô gái đều kinh ngạc nhìn xung quanh, ngay sau đó, điều kỳ lạ hơn là trước mặt bốn người lại từ từ ngưng tụ ra một bóng người màu trắng. Bóng người này nửa trong suốt nửa chân thực, giống như một hình chiếu, nhìn bề ngoài là một lão nhân mặc áo choàng trắng, râu dài thượt không biết bao nhiêu tuổi, lúc này đang mỉm cười hiền từ nhìn họ, rồi lại còn mở miệng nói, "Ngồi đi, mọi người ngồi đi." Chính ông ta lại không khách khí ngồi xuống trước trong không gian hình vuông này. Ông là người hay là quỷ? Triệu Tuyết Linh trốn sau lưng Bạch Lam, thò đầu ra, kinh ngạc hỏi. Lão nhân râu trắng này đưa tay vuốt bộ râu dài, ha ha cười nói, "Tại sao phải là quỷ? Không thể là thần tiên sao?" "Xì." Bạch Lam hừ một tiếng, nói, "Lão giả, ông nói đi, rốt cuộc ông là ai? Bộ dạng này của ông định dọa ai chứ?" Lão nhân râu trắng mỉm cười, ánh mắt rơi xuống người Thạch Tuyên, trong mắt lộ ra vẻ khá tán thưởng, nói, "Chàng trai trẻ, cậu rất lợi hại, trong lần thử nghiệm này, bốn cánh cửa của rừng rậm Tân Thủ, tuy tính theo thời gian, cậu chậm hơn nửa ngày so với cô nương đã mở cánh cửa phía bắc kia, nhưng hệ số nguy hiểm của cánh cửa phía nam lại là cao nhất trong bốn cánh cửa, đặc biệt là cậu còn là một triệu hồi sư hệ độc vật, chỉ dựa vào sức mình mà đã đánh bại được 5 con Ngưu Đầu Vương, không thể không khiến lão giả ta đây cũng cảm thấy rất bất ngờ." Bạch Lam, Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh đều thất thanh kêu lên, "Cái gì?" Bây giờ các nàng mới biết, hóa ra là Thạch Tuyên đã giết 5 con Ngưu Đầu Vương, mở ra thông đạo. Các nàng thật sự nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, Thạch Tuyên đã dùng cách gì để giết được cả 5 con Ngưu Đầu Vương. "Này, Thạch Đầu, thật hay giả vậy? Một mình cậu giết được 5 con Ngưu Đầu Vương? Rốt cuộc cậu làm thế nào vậy?" Bạch Lam trừng lớn mắt, ánh mắt đó suýt nữa có thể nhìn thủng mấy lỗ trên người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên có chút lúng túng cười cười, nói, "Tôi cũng chỉ là may mắn thôi, lão già, rừng rậm Tân Thủ này có 4 cánh cửa sao? Tất cả đều dẫn đến cùng một nơi à?" Lão nhân râu bạc luốt râu nói, "Từ trước đến nay, nơi này vốn được chia thành 4 cánh cửa đông, tây, nam, bắc. Do đó, những ai ở trong rừng, chỉ cần các ngươi cứ đi thẳng theo một hướng, cuối cùng sẽ tìm thấy lối ra. Đương nhiên, lối ra này ban đầu ở trạng thái phong tỏa, và những kẻ trấn giữ 4 cánh cửa này đều là những ma thú mạnh nhất, ít nhất là trong phạm vi rừng Tân Thủ. 4 cánh cửa này mỗi cánh đều dẫn tới những thành phố khác nhau, không phải cùng một địa điểm. Chẳng hạn, nếu các ngươi đi ra từ cửa nam, sẽ được đưa đến Nam Thiên Thành." Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy, lão già trông có vẻ nửa trong suốt trước mắt này dường như có liên quan đến toàn bộ cái gọi là trò chơi chư thần, ít nhất có lẽ sẽ biết một số nội tình đằng sau, hiếm khi ông ta chủ động tìm đến, không khỏi tò mò hỏi, "Lão già, có thể cho tôi biết cái gọi là trò chơi chư thần này là sao không? Còn cả chuyện trang bị ngự thần nữa." Lão nhân râu trắng mỉm cười, "Người trẻ tuổi, ta rất tán thưởng cậu, cho nên ta có thể giải đáp cho các ngươi một số điều mà các ngươi đang cấp thiết muốn biết, còn về bí mật của trò chơi chư thần, điều đó thật sự quá xa vời, bởi vì nếu các ngươi có thể chiến thắng, tự nhiên sẽ biết được nguyên nhân thực sự, nếu thất bại, ngay cả tính mạng cũng không còn, thì biết để làm gì? Còn trang bị ngự thần là gì? Các ngươi có thể hiểu nó là cỗ máy chiến đấu do các vị thần tạo ra, cũng có thể hiểu nó là kiệt tác công nghệ do một người ngoài hành tinh nào đó có công nghệ siêu cao và nền văn minh phát triển cao để lại." Triệu Tuyết Linh tò mò hỏi, "Lão gia gia, ông có vẻ thật sự biết rất nhiều thứ, vậy ông có thể cho cháu biết, Triệu Hồi sư có thật sự có thể mang theo 5 triệu hồi thú không?" "Ý cháu là, Triệu Hồi cùng một lúc ấy?" Lão nhân râu trắng nhìn cô bé một cái, gật đầu nói, "Cháu đoán không sai, đúng là như vậy, ừm. Triệu Hồi sư hệ thiên sứ, thiên phú không tồi đâu, tiềm năng phát triển của cháu còn lớn hơn cậu ta nhiều đấy." Vừa nói vừa chỉ vào Thạch Tuyên. Triệu Tuyết Linh vui mừng nói, "Lão gia gia, ý ông là Tuyết Linh sẽ trở nên lợi hại hơn đại ca ca sao?" "Về lý thuyết là vậy, đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết thôi." Lão nhân râu trắng chậm rãi vuốt bộ râu trắng, thong thả nói, "Triệu Hồi sư được chia thành 4 hệ, thiên sứ ác quỷ, động vật thực vật, trở thành Triệu Hồi sư hệ nào là do thiên phú của mỗi người, không thể cơ cầu. Sức chiến đấu của Triệu Hồi sư phần lớn đều phải dựa vào Triệu Hồi thú của mình để tác chiến, cho nên sự mạnh yếu của Triệu Hồi thú về cơ bản đã quyết định sự mạnh yếu của Triệu Hồi sư." Điền Mỹ Vượng không nhịn được xen vào, "Nhưng anh Thạch tuy là Triệu Hồi sư, bản thân anh ấy cũng rất mạnh mà, ít nhất trong cùng điều kiện, em cảm thấy em hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy." Lão nhân râu trắng ha ha cười lớn, nói, "Đó chỉ là vì các ngươi đều chưa quen thuộc với nghề nghiệp của mình, mỗi nghề nghiệp đều có sở trường riêng, đợi khi các ngươi phát huy được sở trường của mình thì các ngươi sẽ hiểu, sở trường của Triệu Hồi sư chính là Triệu Hồi thú. Một triệu hồi sư không dựa vào triệu hồi thú, dù mạnh đến đâu cũng không thể thắng được một chiến sĩ, đây là thưởng thức." Thạch Tuyên cũng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, một triệu hồi sư có thể mang theo 5 triệu hồi thú cùng lúc, điều này chẳng phải mạnh hơn các nghề nghiệp khác quá nhiều sao? Theo lý mà nói, không thể có một thiết lập bất hợp lý như vậy được. Lão nhân râu trắng thấy Điền Mỹ Phượng tuy không nói gì nhưng vẻ mặt vẫn khâm phục, liền ha ha cười nói, "Lát nữa ta sẽ phân tích kỹ cho các ngươi nghe, các ngươi sẽ hiểu được đạo lý trong đó, sẽ biết ta có nói bừa hay không. Bây giờ, vẫn là nói về triệu hồi thú của triệu hồi sư trước đi. Triệu hồi thú hệ động vật thực vật đều được chia thành 4 loại phẩm chất, từ yếu đến mạnh, lần lượt là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và thần cấp hiếm có nhất. Đối với triệu hồi sư hệ động thực vật mà nói, triệu hồi thú thần cấp giống như bảo vật vô cùng khó tìm, còn triệu hồi thú hệ thiên sứ ác quỷ thì được chia thành 2 loại phẩm chất, đó là thần cấp và siêu thần cấp. Thạch Tuyên nghe mà á khẩu không nói nên lời. Triệu Tuyết Linh cười hì hì nói, thiên sứ thú của Tuyết Linh chính là thần cấp đấy. Lão nhân râu trắng thấy Thạch Tuyên mặt mày u rũ, mỉm cười nói, cho nên mới nói, tiềm năng của hệ thiên sứ ác quỷ là điều mà hệ động thực vật tuyệt đối không thể sánh bằng. Đương nhiên, mọi chuyện đều không có gì là tuyệt đối, trên đời này không thiếu những sinh linh tạo ra kỳ tích, mặc dù cho đến nay ta vẫn chưa thấy được kỳ tích của một triệu hồi sư hệ động vật nào. Chương 2, Cửu Minh Vương Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng cung kính nói, lao tiền bối, tôi muốn hỏi, làm thế nào để có được một triệu hồi thú thần cấp? Đã biết triệu hồi thú mạnh nhất của hệ động vật là thần cấp, tự nhiên phải hỏi làm sao để có được, nếu mình có thể có được 5 con triệu hồi thú thần cấp, vậy cũng là lợi hại vô song rồi. Trứng của triệu hồi thú về cơ bản không có sự khác biệt, quan trọng là lúc cấp, để nó hấp thụ loại năng lượng nào, hơn nữa quá trình tiến hóa của triệu hồi thú cũng không xác định, năng lượng hấp thụ trong quá trình này cũng vô cùng nghiêm ngặt, cho nên nếu không cẩn thận, thậm chí có thể khiến một triệu hồi thú ban đầu là thần cấp tiến hóa thành thú thượng cấp, biến số này quá nhiều, chỉ có thể để cậu từ từ trải nghiệm và nắm bắt. Nuôi dưỡng triệu hồi thú rất khó, cho nên làm triệu hồi sư không dễ đâu. Đương nhiên, nếu cậu có thiên tài địa bảo gì đó, ví dụ như long đan ngàn năm của Long Vương để nuôi triệu hồi thú, cho dù là triệu hồi thú hạ cấp, cũng có thể trong nháy mắt tiến hóa thành thần thú. Ha ha. Thạch Tuyên thầm nghĩ lời của lão già này giống hệt như lời của vầng sáng trắng lúc đó, xem ra đây hẳn là cách duy nhất để nuôi dưỡng triệu hồi thú rồi. Còn về cách cuối cùng kia, mình mà có khả năng lấy được long đan của Long Vương gì đó thì cũng không thể nào mang theo một con triệu hồi thú hạ cấp được, rõ ràng lão già này chỉ đang trêu chọc mà thôi. Bạch Lam, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng không nhịn được nghi hoặc hỏi, này lão già, một triệu hồi sư có thể mang theo 5 con triệu hồi thú mạnh mẽ, vậy thì chiến sĩ chúng tôi còn sống thế nào nữa? Điều này quá bất công, tôi yêu cầu chuyển nghề, tôi cũng muốn làm triệu hồi sư. Thử lão già râu trắng này bớt râu, ha ha cười một tiếng, nói, đã nói từ lâu rồi, mỗi nghề nghiệp đều có ưu và nhược điểm của riêng mình, ưu điểm duy nhất của triệu hồi sư là có thể mang theo 5 triệu hồi thú, còn những thứ khác thì toàn là nhược điểm. Thạch Tuyên và Bạch Lam đều ngẩn ra, nói, lời này là sao? Bạch Lam kêu lên, tên tiểu thạch tử này bây giờ chưa có triệu hồi thú gì mà đã có thể đánh bại Nưu Đầu Vương lợi hại như vậy rồi, sau này lại có thêm 5 triệu hồi thú thì càng lợi hại hơn, sao lại nói toàn là nhược điểm? Lão đầu tử nhà ông không thành thật. Thử lão già râu trắng thong thả đặt tay lên đầu gối, nói, được rồi, nếu cô không tin, ta sẽ so sánh một chiến sĩ và một triệu hồi sư phân tích cho các ngươi nghe. Bạch Lam hừ nói, được, vậy triệu hồi sư đó phải mang theo 5 con triệu hồi thú lợi hại nhé, để tôi xem ông so sánh thế nào. Lão già râu trắng gật đầu mỉm cười, được được, một bên là triệu hồi sư mang theo 5 triệu hồi thú, một bên là một chiến sĩ, giả sử hai bên đều cùng cấp, đầu tiên là thuộc tính cơ bản của hai bên, ở cấp độ sơ cấp hai bên không có gì khác biệt, khi đạt đến cấp 1, sự khác biệt này cũng rất nhỏ, nhưng càng về sau trên lệch thuộc tính trang bị của hai bên sẽ càng lớn, sức tấn công và sức phòng thủ của chiến sĩ đều không phải là thứ triệu hồi sư có thể so sánh được, đặc biệt là trong số các chiến sĩ, còn có những chiến sĩ đặc biệt có thuộc tính toàn công hoặc toàn thủ, giống như hệ thiên sứ và ác quỷ trong triệu hồi sư vậy, thì lại càng ghê gớm hơn. Sự khác biệt về thuộc tính của hai bên, ta cứ cho là bù trừ được một con triệu hồi thú của triệu hồi sư, các ngươi không có ý kiến phản đối chứ? Thạch Tuyên gật đầu, nói, có lý, mà e là còn hơn thế nữa. Bạch Lam hừ một tiếng, liếc hắn một cái rồi mới nói, được, cứ cho là bù được một con, vậy triệu hồi sư còn 4 con triệu hồi thú nữa, chiến sĩ còn có ưu thế gì hơn nữa? Lão giả râu trắng ha ha cười lớn, chiến sĩ còn có thể sử dụng khế ước thuật để triệu hồi ma thú cưới nữa, loại ma thú vừa có thể làm thú cưới vừa có thể làm trợ thủ này, tuyệt đối không yếu hơn triệu hồi thú đâu, mà triệu hồi sư thì không có khả năng sử dụng khế ước thuật để triệu hồi thú cưới nữa, như vậy lại bù trừ được thêm một con triệu hồi thú rồi. Mắt Bạch Lam sáng lên, ma thú cưới, cái này thì ngầu phải biết. Lão giả râu trắng nhìn thấy vẻ thất vọng của Điền Mỹ Phượng bên cạnh, cười nói, đương nhiên, ngoài triệu hồi sư ra, 4 nghề nghiệp còn lại đều có thể sử dụng khế ước thuật, ký kết khế ước với một ma thú. Mắt Điền Mỹ Phượng cũng sáng lên, trên mặt không tự chủ được mà nở một nụ cười. Triệu Tuyết Linh hừ một tiếng, nói, tại sao triệu hồi sư lại không có thú cưới chứ, điều này quá bất công. Lão giả râu trắng có chút yêu chiều nhìn cô bé, nói, cô nhóc ngốc thật, các ngươi có thể cưỡi triệu hồi thú của mình mà, đương nhiên, tiền đề là triệu hồi thú của mình phải chịu được trọng lượng của ngươi, ha ha. Triệu Tuyết Linh lúc này mới reo lên một tiếng, rồi nghĩ lại, nếu để mình cưỡi lên thiên sứ thú của mình, lại có chút không nỡ, nhất thời khó xử. Bạch Lam lại tiếp lời ngay, lão giả, ông đừng có đánh trống lảng nữa, cho dù như vậy, triệu hồi sư cũng chỉ bị bù trừ mất 2 con triệu hồi thú thôi, còn 3 con nữa cơ mà. Lão giả râu trắng nói, còn có sự khác biệt về trang bị của hai bên, vũ khí mà triệu hồi sư có thể sử dụng, như thương, kích, mâu, côn các loại vũ khí hai tay, một là sức tấn công kém hơn nhiều so với vũ khí của chiến sĩ cùng cấp như đao, kiếm, truy, búa, hơn nữa, chiến sĩ thậm chí có thể trang bị 2 vũ khí, sức tấn công có thể cộng dồn, uy lực này, cô có thể tưởng tượng xem, đáng sợ đến mức nào. Cho dù cô không muốn trang bị 2 vũ khí, cũng có thể cầm thêm một cái khiên, cũng có thể cộng thêm không ít phòng thủ, tất cả những điều này đều là thứ triệu hồi sư không thể nào sánh kịp, sự chênh lệch lần này lớn đến mức thậm chí còn hơn cả một con triệu hồi thú. Ngoài ra, chênh lệch lớn nhất chính là kỹ năng của hai bên. kỹ năng của triệu hồi sư không ít, nhưng uy lực yếu, còn kỹ năng mà chiến sĩ có thể học được, số lượng nhiều hơn nhiều, cũng mạnh hơn nhiều, sự khác biệt này lại đủ để bù trừ một con triệu hồi thú nữa. Tổng số trang bị mà triệu hồi sư và chiến sĩ có thể trang bị đều là 20 món, triệu hồi sư trang bị thêm 5 con triệu hồi thú, cũng có nghĩa là sẽ ít hơn chiến sĩ 5 món trang bị khác, đây lại là một sự chênh lệch. Cuối cùng còn một điểm, 1 triệu hồi sư muốn sở hữu 5 con triệu hồi thú đều rất mạnh, gần như là điều không thể. Cho nên nếu 1 triệu hồi sư và 1 chiến sĩ solo, khả năng chiến sĩ chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều, 1 chiến sĩ có kinh nghiệm, thậm chí có thể hoàn toàn đánh bại triệu hồi sư trước khi triệu hồi thú của triệu hồi sư kịp chạm vào mình. Thạch Tuyên có chút buồn bực, vị lão nhân này nói một hồi, triệu hồi sư quả thực trở thành một nghề vô dụng, thuộc tính rác, vũ khí rác, kỹ năng rác, triệu hồi thú lại khó nuôi, cho dù vất vả lắm mới nuôi được, nói không chừng triệu hồi thú còn chưa kịp ra tay, bản thân triệu hồi sư đã bị người ta hạ gục trong một nốt nhạc rồi. Lão nhân ha ha cười, nói, đương nhiên, mỗi nghề nghiệp đều có ưu và nhược điểm, không có nghề nghiệp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất, cũng giống như trong loài người, Chí Tôn, Cửu Minh Vương, cũng có đủ cả 5 loại nghề nghiệp, cho dù là nghề nghiệp mục sư không có sức tấn công nhất, người lợi hại, cũng có thể tiện tay hạ gục cường giả của 4 nghề nghiệp khác, hay như cung tiễn thủ, tốc độ ra đòn đáng sợ và tầm tấn công siêu xa đó, tuyệt đối là thứ mà các nghề nghiệp khác không thể nào sánh kịp. Điền Mỹ Vượng nghe đến đây, trong mắt khẽ sáng lên, rồi chậm rãi gật đầu. Chương 3, thế giới mới. Thạch Tuyên nghe đến đây, túi người thật sâu nói, đa tạ những lời dạy bảo của lão tiền bối, văn bối đã thụ giáo. Bạch Lam không nhịn được tò mò hỏi, lão giả, ông nói Chí Tôn Cửu Minh Vương gì đó là đại thần xó xỉnh nào vậy? Lão giả râu bạc liếc nàng một cái, đột nhiên nghiêm nghị nói, không có họ, làm gì có các ngươi. Loài người có thể tồn tại trong vũ trụ này là nhờ sự che chở của họ. Ừ, tuổi con nhỏ mà đã ăn nói không kiêng nể, nếu là tính cách ngày xưa của lão già ta, đã xóa sổ ngươi ngay tại đây rồi. Bạch Lam tức đến lộn cả mắt, còn định nói gì đó thì Thạch Tuyên đã vội lên tiếng, lão tiền bối, chúng tôi còn cần chú ý điều gì nữa không? Ví dụ như sau khi đến thành Nam Tiên, chúng tôi phải làm thế nào để có hy vọng chiến thắng lớn hơn? Lão già râu bạc thở dài một hơi, nói, theo tình hình các kỳ trước, về cơ bản trong vòng 1 năm là có thể phân định kết quả cuối cùng. Loài người, cơ hội chiến thắng thật sự quá mong manh. Chỉ hy vọng lần này vận may của các ngươi sẽ tốt hơn một chút. Đến thành Nam Tiên, nhớ đi dạo xung quanh trước, có thể sớm làm quen với môi trường ở đây cũng là mấu chốt để chiến thắng. Ngoài ra, trong thế giới này, tiền bạc có tác dụng vô cùng lớn, làm gì cũng cần tiền. Ha ha, lúc đầu, hãy cố gắng kiếm tiền đi. Thạch Tuyên lúc này mới nhớ ra phần thưởng 5 đồng tiền vàng mình nhận được, ngẩn ra hỏi, kiếm tiền? Kiếm thế nào? Những chỗ nào cần tiêu tiền? Bạch Lam trừng mắt nhìn hắn quát, ngốc chết đi được, ăn cơm cần tiền, mua quần áo mỹ phẩm cũng cần tiền chứ sao? Lão giả râu bạc cười ha hả, nói không sai, ăn cơm cần tiền. Ha ha. Ừm. Trang bị tốt cần tiền, muốn học chiêu thức lợi hại cần tiền, muốn có một nơi ngủ thoải mái cũng cần tiền. Không có tiền thì khó mà sống sót được. Còn về cách kiếm tiền thì nhiều lắm. Giết ma thú có thể đào tinh hạch bán lấy tiền, một số ma thú còn rất vật liệu trang bị, cũng có thể bán lấy tiền. Ngoài ra, hoàn thành nhiệm vụ của người khác cũng có tiền hoa hồng, thậm chí nếu ngươi may mắn tìm được kho báu thì tiền và bảo vật còn nhiều hơn nữa. Lâu dần, ngươi sẽ từ từ quen thôi. Nói tóm lại, ở giai đoạn đầu, việc các ngươi cần làm là cố gắng kiếm tiền và tăng cường sức mạnh bản thân. Bởi vì, một khi đạt đến bậc 3, các ngươi sẽ phải đối mặt với thử thách từ các chủng tộc khác. Đó mới chính là thời kỳ nguy hiểm thực sự. Nếu khi các chủng tộc khác đã xuất hiện cao thủ bậc 3 mà các ngươi vẫn còn ở cảnh giới bậc 2, vậy thì cứ chờ bị tàn sát diệt tộc, bị loại khỏi trò chơi chư thần lần này đi. Đây là một cuộc đua tranh giành thời gian, ai có thể tiến vào cảnh giới bậc 3 trong thời gian ngắn nhất, người đó mới có khả năng trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Nói đến đây, lão giả râu bạc này vuốt râu mỉm cười, sắp đến đích rồi, nhớ lời ta, trước tiên hãy đi dạo nhiều trong thành để làm quen, sau đó kiếm tiền sớm thành lập một đoàn lính đánh thuê. Như vậy vừa có thể chiêu mộ thành viên mới, củng cố đoàn đội của mình để tạo nền tảng cho việc công thành sau này, vừa có thể nhận các nhiệm vụ lính đánh thuê lớn, phần thưởng rất hậu hĩnh, thậm chí có cả trang bị lam, trang bị lục nữa. Cho nên nhận nhiệm vụ được xem là phương pháp phát triển chính quy ở giai đoạn đầu. Đương nhiên, cũng có những kẻ biến thái không màng sống chết vùi mình trong đống ma thú để rèn luyện. Chỉ là sau khi lên bậc 2, việc tiến hóa sẽ trở nên vô cùng xa vời và khó khăn. Lúc này, không chỉ giết vài con ma thú hấp thụ năng lượng là có thể đột phá, mà còn cần nhiều hơn đến tư chất và linh ngộ. Nếu có đại nguyện căn, có lẽ trong một ngày là có thể đốn ngộ. Ha ha, nếu không có lẽ cả đời sẽ bị kẹt ở ngưỡng cửa này. Hơi những người trẻ tuổi, ta hy vọng có thể thấy các ngươi tạo ra kỳ tích. Nhân tộc đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi không có kỳ tích xuất hiện cuối cùng, câu nói lại hóa thành một tiếng thở dài sâu thẳm, và lão già râu bạc nửa trong suốt này cũng từ từ biến mất trong không gian hình bông. Mọi người ngơ ngác nhìn lão già biến mất, Bạch Lam lẩm bẩm, lão già kỳ quái này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự như ông ta nói, ông ta là thần tiên, cố ý hạ phàm để chỉ điểm cho chúng ta? Điền Mỹ Phượng trầm giọng nói, mọi người có để ý không, ông ta vô tình nói ra kỳ này, còn nói các kỳ trước về cơ bản 1 năm là có thể phân định kết quả. Điều này có nghĩa là trước chúng ta đã từng có rất nhiều lần trò chơi chư thần như thế này. Vậy bên chiến thắng thì sao? Ý tôi là trong bao nhiêu kỳ như vậy chắc chắn có lần loại người giành chiến thắng chứ, vậy những người đó đâu rồi? Thạch Tuyên dùng mình nói, ý cậu là lão già này chính là những người từng chiến thắng? Điền Mỹ Phượng lắc đầu, tôi cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là một trò chơi, đằng sau đó có lẽ có những âm mưu kinh khủng mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Bị cậu nói như vậy, tôi cũng nhớ ra một điểm kỳ lạ, đó là cái gọi là trò chơi chư thần này có rất nhiều điểm giống với game online tôi từng chơi. Đây rốt cuộc chỉ là một sự trùng hợp hay có mối liên hệ nào đó? Là trò chơi của chư thần sao chép game online trong thực tế của chúng ta, hay cái gọi là game do loài người chúng ta phát minh ra vốn dĩ là học theo trò chơi chư thần này? Nếu là về sau, thì đã học được bằng cách nào? Hay nói cách khác, nó đã bị dò dỉ đến thế giới của chúng ta như thế nào? Thạch Tuyên nói một cách sâu sắc, và tâm trạng của mọi người đều trở nên nặng nề theo lời anh. Cảm giác mờ mịt, vô định, luôn bị người khác sắp đặt này không hề dễ chịu. Thực tế, từ khi đến thế giới này, mọi thứ của họ đã không còn do mình quyết định nữa. Vút. Đột nhiên, mọi người cảm thấy toàn thân chấn động, rồi trước mắt hiện ra một vòng xoáy trắng khổng lồ. Ngay sau đó, cả nhóm lao vào bên trong vòng xoáy. Cảnh sát trước mắt thay đổi, đột nhiên, mọi người đã đứng trên một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Xung quanh là những tòa kiến trúc cao lớn và cổ kính. Trên quảng trường, đang có không ít người qua lại, thấy bốn người họ cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi ai nấy đều vội vã đi lo việc của mình. Trong số những người này, Thạch Tuyên thấy không ít người quen, vì lúc đó họ chính là những người đi vào lối ra phía nam trước mặt anh. Xem ra, chúng ta đã đến thành Nam Thiên rồi. Điền Mỹ Phượng bình tĩnh nói. Bạch Lam nhìn quanh rồi nói, thành lớn thật đấy, chỉ là, người có vẻ không nhiều lắm. Điền Mỹ Phượng nói, cổng phía nam mới được Thạch Đại ca mở ra, bây giờ người đến thành Nam Thiên chắc vẫn chưa nhiều, chúng ta cũng thuộc dạng đến sớm rồi. Thạch Tuyên nói, tổng cộng có 4 cổng, thông đến 4 tòa thành. Loài người được chọn và đưa vào đây có tổng cộng 1 vạn người, chia đều ra thì một tòa thành cũng phải có 2.500 người. Chỉ là, những người có thể sống sót ra khỏi khu rừng, không biết trong 1 vạn người đó, sẽ có bao nhiêu người sống sót. Những người khác lập tức nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng đầy xác chết trên mặt đất, nhất thời im lặng. Bạch Lam đột nhiên kêu lên, "Kệ đi, nghe lời lao già đó, cứ đi dạo quanh đây làm quen trước đã. Không biết ở đây có chỗ nào như nhà tắm không, người toàn mùi máu tanh, khó chịu quá." "Được rồi, vậy chúng ta cứ đi dọc theo con đường này dạo một vòng đi." Thạch Tuyên đáp lời. Triệu Tuyết Linh lập tức hoan hô một tiếng, hễ là con gái thì ai cũng thích đi dạo phố, dù đến thế giới xa lạ này cũng vậy. Bốn người đứng ở quảng trường một lúc, liền thấy trên quảng trường lóe lên vài luồng sáng trắng, lại có thêm mấy người mới. Mấy người này cũng giống như họ, lúc mới đến mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mọi người đang dần dần kéo đến, thành Nam Thiên yên tĩnh sắp trở nên náo nhiệt, và những thử thách cùng nguy cơ thực sự cũng đang từ từ đến gần. Bốn người rời khỏi quảng trường lớn, đi dọc theo một con phố chính về phía trước. Bên lề đường còn có một tấm bia đá, trên đó viết phố Tây. Trên đường đi khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy vài người, nhưng ai cũng có vẻ đang đội vã đi đâu đó với mục tiêu rõ ràng, không thèm nhìn họ lấy một cái, dường như nhìn thêm một cái cũng lãng phí thời gian của mình. Con phố Tây này rất dài, nhìn không thấy điểm cuối. Hai bên đường, cứ cách khoảng 100m lại có một tấm biển hiệu lớn, khiến người ta nhìn là hiểu ngay. Trên con phố Tây này có tổng cộng khoảng 10 tấm biển hiệu lớn, trên đó lần lượt viết quán trọ Nam Thiên, tiểu lâu Nam Thiên, tiệm quần áo Nam Thiên, bách hóa Nam Thiên, sòng bạc Nam Thiên. Ba cô gái Bạch Lam lập tức hoan hô, quán trọ, đó đương nhiên là nơi để ở, tiểu lâu là nơi để ăn, tiệm quần áo là nơi mua quần áo, bách hóa chắc chắn là nơi bán đồ dùng hàng ngày. May mà bà đây thông minh, lén giấu ít tiền trong người. Đi, đến quán trọ thuê mấy phòng trước, kiếm chút nước nóng tắm rửa đã. Bạch Lam hăm hở đi đầu xông vào quán trọ. Khi Bạch Lam ra vẻ đại gia, lấy ra một xấp tiền nhân dân tệ màu đỏ, nên ngang đòi đặt phòng, lại bị gã tiểu nhị trong tiệm đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa còn lạnh lùng ném lại một câu, lấy giấy lộn lửa ai thế? Chúng tôi chỉ nhận tiền vàng, tiền bạc. Bạch Lam tức đến mức la lối om sòm ngoài cửa, định xông vào chém gã tiểu nhị kia. Thạch Tuyên vội vàng kéo cô lại, nói nhỏ, đừng manh động, gã tiểu nhị này, e rằng còn lợi hại hơn cả bốn chúng ta cộng lại. Bạch Lam giật mình, không dám chửi nữa, nhìn đống nhân dân tệ trong tay mà muốn khóc không ra nước mắt. Bây giờ cô mới nhận ra, đây là một thế giới khác, tiền của thế giới thực ở đây hoàn toàn không lưu thông, bị người ta xem như giấy lộn. Điền Mỹ Phượng thở dài, nói, xem ra, chỉ có thể kiếm tiền trước đã, kiếm tiền của thế giới này. Thạch Tuyên nghĩ đến 5 đồng tiền vàng thường trong cái túi nhỏ của mình, lòng khẽ động, liền nói, mọi người đợi tôi một lát. Rồi một mình bước vào quán trọ Nam Thiên. Quán trọ này rất lớn, quầy hàng bằng gỗ dài đến 10 mét, đang có một người ăn mặc như trưởng quỹ ngồi đó, phía trước còn có hai gã tiểu nhị đang ngồi bài. Nơi này bây giờ rất vắng vẻ, gần như không có một vị khách nào. Rõ ràng, bây giờ mọi người mới vừa đến đây, trên người gần như không có tiền, đương nhiên cũng không có ai ở trọ. Thạch Tuyên bước vào, rồi rất lịch sự nói, trưởng quỹ, xin hỏi ở đây thuê phòng thế nào ạ? Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, phòng thường 10 đồng tiền đồng một ngày, bao tháng 2 đồng tiền bạc. Phòng hạng sang 30 đồng tiền đồng một ngày, bao tháng 7 đồng tiền bạc. Còn biệt viện nhỏ độc lập thì đắt hơn nhiều. Thạch Tuyên thầm nghĩ mình có 5 đồng tiền vàng chắc chắn có giá trị hơn tiền bạc, chỉ là không biết tiền ở đây quy đổi thế nào, cũng không tiện hỏi, liền mở cái túi vải nhỏ ra, lấy 1 đồng tiền vàng ném cho trưởng quỹ, nói, đặt 4 phòng thường đi, tạm thời cứ đặt 2 ngày. Chương 4, dạo phố trưởng quỹ nhìn thấy tiền vàng, mắt sáng rực lên, vội nói, vâng, vâng. Rồi quát lớn, tiểu phúc, tiểu quý, còn không mau ra tiếp khách. Hai gã tiểu nhị đang uể oải cũng lập tức húng núm chạy tới. Vị khách này, 4 phòng thường, thuê 2 ngày, tổng cộng 80 đồng tiền đồng. Ngài cầm lấy, tôi thối lại ngài 99 đồng tiền bạc 20 đồng tiền đồng. Trưởng quỹ đếm ra một đống tiền bạc và tiền đồng, đưa cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nghe đến đây lập tức hiểu ra cách quy đổi tiền tệ trong thế giới này. Rõ ràng, 1 đồng tiền vàng bằng 100 đồng tiền bạc, 1 đồng tiền bạc bằng 100 đồng tiền đồng. Xem ra, 1 đồng tiền vàng cũng khá có giá trị, dù bao một phòng hạng sang, 1 đồng tiền vàng cũng có thể bao cả năm trời. Đặt xong 4 phòng, gọi 3 cô gái vào, ai nấy đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cười nói, đừng nhìn tôi kỳ quái như vậy, tôi cũng chỉ may mắn được thưởng 5 đồng tiền vàng thôi, hì hì. Bạch Lam hoan hô một tiếng, hét lên, tôi muốn uống rượu, Thạch Tuyên, cậu phải mua rượu cho tôi uống. Thạch Tuyên thấy đau đầu, vội kéo bà cô này vào phòng. Cái gọi là phòng thường, chính là loại phòng khá bình thường có giường để ngủ, ngoài một cái giường ra thì chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, ngoài ra không còn gì khác. Thạch Tuyên vẫn khá hài lòng, phòng của bốn người đều liền kề nhau, mỗi người một phòng. Ba cô gái, không phân lớn nhỏ, việc đầu tiên khi vào phòng là gọi tiểu nhị đi đun nước nóng, rồi định tắm rửa. Vì việc này, Thạch Tuyên lại phải lấy thêm mấy đồng tiền đồng, đưa cho hai gã tiểu nhị. Nhưng trong lúc chờ đun nước nóng, còn có việc khác phải làm. Ba cô gái không nói một lời, liền kéo Thạch Tuyên đến tiệm quần áo Nam Thiên. Quần áo trên người ba cô gái bây giờ đã rách nát tả tơi, may mà có trang bị che chắn nên không đến nỗi hớ hên, nhưng không thể cứ mãi như vậy được, cho nên quần áo là thứ bắt buộc phải mua. Thứ bán trong tiệm quần áo này, tự nhiên không phải là trang bị, mà là quần áo, giày dép, mũ, găng tay thông thường và tất cả những thứ liên quan đến ăn mặc, cả nam và nữ đều có. Bị ba cô gái kéo vào tiệm quần áo, muốn không tốn tiền cũng không được. Với tính cách của Bạch Lam, thấy cái này cũng thích, cái kia cũng thích, cứ thế này thì bao nhiêu tiền cũng bị cô ta tiêu sạch. May mà Điền Mỹ Vượng tính toán kỹ lưỡng hơn, nói, lão tiền bối dâu bạc đó đã nói, trong thế giới này có rất nhiều chỗ cần tiêu tiền, mà cũng không biết tiền có dễ kiếm không, ban đầu vẫn không nên tiêu xài hoang phí. Mỗi người chúng ta chỉ mua một bộ quần áo cần thiết là được rồi, cố gắng mua loại rẻ tiền. Trong thế giới này, mặc đẹp đến mấy cũng vô dụng. Thạch Tuyên nghe những lời này thầm cảm kích. Bạch Lam vô cùng không vui, thứ một tiếng, được rồi, một bộ thì một bộ. Quần áo của Điền Mỹ Phượng, cô chỉ tùy tiện mua một bộ vừa vặn và rẻ tiền là được, nhưng lúc giúp Thạch Tuyên chọn thì lại chú tâm hơn nhiều, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng mới chọn được một bộ. Cái vẻ cẩn thận chu đáo này, nếu Thạch Tuyên không biết từ trước là cô đã có người mình thích, thật sự sẽ tưởng cô có ý với mình. Bốn bộ quần áo trên dưới cộng thêm giày dép, dù cả ba cô gái cùng ra trận, một hồi mặc cả, nước bọt bay tứ tung, nửa tiếng sau, vẫn tốn hết 25 đồng tiền bạc. Đắt quá, Thạch Tuyên sốt hết cả ruột. Mua quần áo xong, ba cô gái vội vã về tắm rửa thay đồ mới, Thạch Tuyên chỉ nhờ Điền Mỹ Phượng mang quần áo của mình về, anh tạm thời muốn đi dạo trên phố một lát, về sau. Điền Mỹ Phượng đồng ý ba cô gái có thể thoải mái tắm rửa, mong chờ được mặc quần áo mới, nghĩ đến việc ngả lưng trên giường thư giãn, nhưng Thạch Tuyên thì không thể. Không vì điều gì khác, chỉ vì Lâm Dao, anh phải nỗ lực hơn người khác. Chỉ có bản thân nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, có đủ thực lực, mới có thể dễ dàng tìm thấy Lâm Dao trong biển người mênh mông này, mới có thể bảo vệ Lâm Dao trong thế giới nguy hiểm này. 32 chủng tộc cùng tham gia vào thế giới không phải ngươi chết thì là ta sống này, cuối cùng chỉ có một tộc có thể chiến thắng và sống sót rời đi, đây là một cuộc cạnh tranh tàn khốc biết bao. Mà bản thân mình đã liều mạng như vậy, cũng chỉ là người thứ 45 mở được lối ra mà thôi. Ít nhất, trước mình, còn có 44 người mạnh hơn mình. Huống chi, mình còn là 1 triệu hồi sư động vật bình thường. Thành Nam Thiên này phân bố rất đơn giản và rõ ràng, ở giữa là một quảng trường lớn, sau đó chia thành 4 con phố chính Đông, Tây, Nam, Bắc. Giữa 4 con phố chính, lại có rất nhiều con đường nhánh nối liền với nhau, tạo thành một mạng lưới giống như mạng nhện. Thạch Tuyên đi dạo trên phố rất kỹ lưỡng, hơn nữa còn tìm hiểu sâu một phen. Cả buổi chiều, anh tìm được mấy nơi khá quan trọng, trong đó có một nơi là công hội lính đánh thuê. Ở đây, anh tìm hiểu được cách thành lập đoàn lính đánh thuê, cách nhận nhiệm vụ lính đánh thuê. Còn một nơi khác là cửa hàng tạp hóa, bên trong bán đủ thứ kỳ lạ, cũng có bán túi không gian thứ nguyên. Loại túi này còn được chia thành 3 loại, giống như cái Thạch Tuyên nhận được là túi không gian thứ nguyên loại nhỏ, bên trong có thể chứa 1 mét khối đồ vật, giá 10 đồng tiền bạc. Túi thứ nguyên loại vừa có không gian khổng lồ 10 mét khối, giá là 50 đồng tiền bạc. Còn túi thứ nguyên loại lớn có thể chứa nhiều đồ hơn nữa, giá cũng lên tới 1 đồng tiền vàng 50 đồng tiền bạc. Túi thứ nguyên này rất thần kỳ, nhìn bên ngoài chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, nhưng bên trong lại có không gian chứa đồ khổng lồ. Hơn nữa, khi muốn lấy đồ ra, chỉ cần đưa tay vào là có thể chạm tới thứ mình muốn, vô cùng kỳ diệu. Ngoài ra, Thạch Tuyên còn thấy trong cửa hàng tạp hóa này có một loại công cụ liên lạc lợi hại hơn cả điện thoại di động hiện đại, ở đây tên là máy truyền âm linh hồn, giá 1 đồng tiền vàng. Mỗi máy truyền âm đều có một ký hiệu độc nhất, tương đương với số điện thoại di động. Sau khi hấp thụ máy truyền âm này vào cơ thể, dung hợp vào trang bị ngự thần, rồi ghi lại ký hiệu số của máy truyền âm đối phương, hai bên có thể tiến hành truyền âm linh hồn, tiện lợi hơn điện thoại di động rất nhiều. Chỉ là giá 1 đồng tiền vàng quá đắt, nếu không Thạch Tuyên thật sự muốn mua 4 cái, mỗi người 1 cái. Ngoài ra còn có máy phiên dịch cũng thu hút sự chú ý của Thạch Tuyên. Máy phiên dịch, đúng như tên gọi, có thể dịch ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau, sau này khi các chủng tộc giao lưu với nhau, đây chắc chắn là thứ không thể thiếu. Sau đó, anh còn đi dạo đến tiệm trang bị, tiệm vũ khí, nhà đấu giá. Trong tiệm trang bị và tiệm vũ khí, đương nhiên là bán trang bị và vũ khí, chỉ là về cơ bản đều là trang bị thường, thỉnh thoảng có vài món trang bị tinh xảo, giá cả đều đắt đến mức khó tin. Ngoài ra còn có thể tự mình chế tạo trang bị. Thạch Tuyên đặc biệt xem qua, trong phần chế tạo trang bị, lại có thể chế tạo trang bị hiếm, khiến anh kích động một hồi lâu. Chỉ là sau khi xem yêu cầu và vật liệu cần thiết để chế tạo trang bị hiếm, lòng anh nguội lạnh đi một nửa. Chế tạo trang bị, có thể bỏ tiền ra nhờ chủ tiệm vũ khí chế tạo hộ, cũng có thể tự mình học thuật chế tạo, đương nhiên, việc này cũng phải tốn tiền để học. Vật liệu thì cần tự mình chuẩn bị. Thạch Tuyên tùy tiện xem một trong những món trang bị hiếm là mũ giáp đầu rồng, vật liệu cần có là long cốt, vân cân, da lân sấm, huyết thạch, tử tinh 5 loại. 4 loại vật liệu sau Thạch Tuyên ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua, nhưng loại đầu tiên là long cốt, rõ ràng là chỉ xương của rồng. Xương của rồng? Đây là khái niệm gì? Mặc dù Thạch Tuyên không có khái niệm gì về rồng trong thế giới này, nhưng trong truyền thuyết, rồng không nghi ngờ gì là một sinh vật tuyệt đối mạnh mẽ. Ngay cả một con tinh gấu, đua đầu bò bình thường cũng đã lợi hại như vậy, huống chi là một con rồng. Và cũng chính ở đây, Thạch Tuyên phát hiện trên quảng trường lớn còn có một thứ giống như bảng hiệu điện tử được dựng đứng, trên màn hình đó đang hiển thị các thông tin của thành Nam Thiên. Trên đó, Thạch Tuyên thấy dân số hiện tại của thành Nam Thiên là 132 người, bậc 2 1 người, bậc 1 102 người, bậc sơ cấp 2 19 người. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ trong thành Nam Thiên hiện tại, người đạt đến cảnh giới bậc 2 chỉ có mình anh? Không biết tình hình các thành khác thế nào. Cuối cùng, khi Thạch Tuyên đi dạo đến nơi nhận nhiệm vụ để đăng và nhận nhiệm vụ, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng một phen, trời cũng đã tối. Cả thành Nam Thiên, khắp nơi đều sáng lên ánh đèn, nhưng vẫn rất yên tĩnh. Yên tĩnh và lạnh lẽo. Chương 5, kiếm tiền Thạch Tuyên bay về quán trọ Nam Thiên, ba cô gái kia vừa mới từ trên giường dậy, rõ ràng là sau khi tắm xong, cả ba đều ngủ một giấc ngon lành. Thạch Tuyên cũng tắm rửa, thay quần áo mới. Bạch Lam la lối đòi đi tiểu lầu ăn cơm, Thạch Tuyên đành chịu, cũng không thể tỏ ra quá keo kiệt, cuối cùng bốn người cùng nhau đến tiểu lầu Nam Thiên. E rằng, dù ở quán trọ hay tiểu lầu, họ đều là những khách hàng đầu tiên của thành Nam Thiên. Thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua nhìn vào, cũng lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là ngạc nhiên tại sao mấy người này lại nhanh chóng có tiền để ăn uống no say như vậy. Tiểu lâu này cực lớn, tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng có không dưới 50 cái bàn, chỉ là bây giờ chỉ có 4 người Thạch Tuyên đang tiêu thụ, thật sự rất vắng vẻ. Nhưng rõ ràng, theo thời gian, số người ngày càng nhiều, người đến đây chắc chắn cũng sẽ ngày càng đông. Với tính cách của Bạch Lam, tự nhiên là phải gọi sơn hào hải vị và rượu ngon. Nhưng Điền Mỹ Phượng lại không chịu, cô cho rằng giai đoạn đầu tiền bạc chắc chắn rất eo hẹp, tuyệt đối không thể lãng phí như vậy. Cuối cùng, hai bên mỗi người nhường một bước, ăn một bữa tối được coi là khá thịnh soạn, đương nhiên là không có rượu. Bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên được ăn cơm canh thơm ngon như vậy, mấy người suýt nữa nuốt cả lưỡi của mình. Ăn uống no nê, Bạch Lam hài lòng xỉa răng, vừa lắc lư đi về quán trọ, vừa ngân nga, nếu có tiền tiêu, cuộc sống ở đây cũng không tệ nhỉ. Cô ở một cái no nê, so với mấy ngày trước, nơi này quả thực như thiên đường. Điền Mỹ Phượng lại trầm giọng nói, đó là may mà Thạch đại ca được thưởng 5 đồng tiền vàng, nếu không, chúng ta không được thành thơi như vậy đâu. Hôm nay coi như nghỉ ngơi nửa ngày, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đều phải cố gắng. Giống như vị lão gia già đó nói, giai đoạn đầu chủ yếu là kiếm tiền. Nếu không nỗ lực, chúng ta sẽ nhanh chóng bị nơi này đào thải, đừng quên, đây là một cuộc thi đấu sinh tử. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc. Bạch Lam lẩm bẩm một câu, biết rồi, ngày mai mọi người cùng cố gắng đi kiếm tiền. Chỉ là, ban đầu phải kiếm thế nào? Thạch Tuyên rất bình tĩnh nói, hôm nay anh đã xem qua rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ cùng nhau đến khu phát hành nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ sơ cấp. Những nhiệm vụ này đều rất đơn giản, về cơ bản là như. Thạch Tuyên rất bình tĩnh nói, hôm nay anh đã xem qua rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ cùng nhau đến khu phát hành nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ sơ cấp. Những nhiệm vụ này đều rất đơn giản, về cơ bản là những việc vặt như đưa thư hoặc giúp người khác dọn dẹp vệ sinh, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều nhận được một khoản tiền thưởng. Tuy không nhiều nhưng đối với giai đoạn đầu thì lại rất quan trọng. Điền Mỹ Phượng bừng tỉnh nói, thảo nào hôm nay thỉnh thoảng thấy vài người trên phố trông rất vội vã, em hiểu rồi, họ đều đang cố gắng làm nhiệm vụ kiếm tiền. Thạch Tuyên gật đầu, nói, anh dự định ngày mai trong lúc làm nhiệm vụ sẽ nắm rõ tình hình các nơi trong thành Nam Thiên này, sau đó ngày kia, chúng ta có thể nhận nhiệm vụ cấp một rồi. Bạch Lam lại hừ một tiếng, nói, phiền phức thế. Kiếm tiền là sở trường của tôi, cái gọi là tiền đẻ ra tiền, không phải cậu vẫn còn mấy kim tệ sao? Giao cho tôi, đảm bảo ngày mai tôi có thể kiếm về cho cậu mấy chục, thậm chí cả trăm kim tệ. Thạch Tuyên sững sờ nói, thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Bạch Lam nổi nóng, đột nhiên lôi ra một xấp tiền giấy màu đỏ từ trên người, hét lên, lão nương đây ở thế giới trước là cao thủ kiếm tiền, thế giới này cũng vậy. Cậu đưa tiền cho tôi, đảm bảo ngày mai mang về cho cậu một túi kim tệ lớn. Nhìn xấp tiền trong tay cô, Thạch Tuyên cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng số tiền này là toàn bộ gia sản của họ. Bảo anh đưa hết cho Bạch Lam ngay lập tức, cuối cùng vẫn có chút không nỡ, nhưng nếu không đưa, lại sợ các cô gái cho rằng anh keo kiệt, đang lúc do dự. Bạch Lam đã vô cùng bất mãn nói, Thạch Tuyên, cậu không tin tôi hả? Nếu tôi không chắc chắn 100% kiếm được tiền, tôi có đi hỏi xin cậu mấy đồng kim tệ duy nhất của chúng ta lúc này không? Lao nương đây vẫn biết nặng nhẹ, yên tâm giao cho tôi đi. Tối mai trở về, tôi có thể kiếm lại ít nhất cả 100 kim tệ, lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ khá hơn nhiều. Điền Mỹ Vượng không nhịn được tò mò hỏi, chị Bạch, chị có cách nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy trong chốc lát? Bạch Lam cười khà khà, nói, mấy người về phương diện này thì không biết rồi, thế nào là kinh doanh? Thế nào là mua rẻ bán đắt? Tóm lại, mánh này ở thế giới thực tôi đã chơi quá thành thạo rồi, chắc thế giới này cũng vậy thôi. Nếu không được, cùng lắm thì tôi không kiếm được đồng nào, ngày mai vẫn trả lại mấy kim tệ này cho cậu là được. Nói đã đến nước này, nếu Thạch Tuyên còn không đưa tiền cho Bạch Lam thì quả là quá không nể mặt người khác. Thạch Tuyên có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút mong đợi. Dù sao thì Bạch Lam ở thế giới thực hẳn là thuộc loại phụ nữ rất có bản lĩnh, ít nhất nhìn cô tiện tay lôi ra một xấp tiền giấy màu đỏ, con số này cũng không dưới 1-2 vạn. Hơn nữa, Bạch Lam còn có ơn cứu mạng Thạch Tuyên, cho dù cô có đem mấy kim tệ này đi tiêu hết thì đã sao? Lúc đó nếu không được Bạch Lam cứu, mình đã mất mạng rồi, còn nói gì đến mấy kim tệ kiếm được sau này. Nghĩ thông suốt những điều này, cuối cùng anh cũng đưa túi thứ nguyên trong tay cho cô. Đương nhiên, nếu Bạch Lam thật sự có thể kiếm về một khoản tiền lớn, đối với họ mà nói, đây là một lợi ích vô cùng to lớn. Chỉ có Triệu Tuyết Linh dường như nghĩ đến điều gì đó, môi mấp máy muốn nói nhưng lại nhìn xuống. Cô sợ nói ra Bạch Lam sẽ không vui, cũng sợ Thạch Tuyên nghe xong sẽ đòi lại tiền, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra chuyện không vui giữa Thạch Tuyên và Bạch Lam. Triệu Tuyết Linh ở cùng Bạch Lam thời gian dài nhất, tự nhiên cũng hiểu rõ nhất tính cách của cô, vì vậy cô đột nhiên nghĩ đến, sở thích lớn nhất của Di Bạch này ngày thường chính là đồ xúc sắc, khoe khoang tài đồ bác của mình lợi hại ra sao. Vậy cô ấy cầm số tiền này đi liệu có phải là? Chỉ là Triệu Tuyết Linh sợ gây ra chuyện không vui giữa mọi người nên không nói nhiều, hơn nữa, xét về mặt khác, cô cũng rất tin tưởng vị Di Bạch đã dẫn dắt mình vượt qua khu rừng rậm hiểm nguy này. Nếu không phải vì gặp được Bạch Lam, Triệu Tuyết Linh lúc đó còn chưa ấp nở ra tiên sứ thú, đã sớm chết rồi. Trong lòng Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam rất quan trọng, rất quan trọng. Bạch Lam tươi cười nhận lấy túi thứ nguyên từ tay Thạch Tuyên, cười ha hả, "Bố vai anh, yên tâm đi, mai xem tôi thể hiện." Một đêm không có gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, bốn người tùy tiện mua ít bánh bao làm bữa sáng, ăn xong, Bạch Lam cười hì hì cầm túi tiền một mình rời đi, trong chiếc túi đó là toàn bộ gia sản của mọi người. Còn Thạch Tuyên dẫn Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh cùng nhau đi về phía nhiệm vụ hành ở bên kia. Trong thành này không có nguy hiểm gì, cả ba người đều đã giải trừ trang thực. Thạch Tuyên hiện tại, cho dù đã giải trừ trang thực, sức mạnh thể chất cũng đã đạt đến thực lực của trang thực cấp 1, thị lực cũng hoàn toàn hồi phục bình thường, không cần phải đeo kính nữa. Chỉ là chiếc kính đó, anh vẫn giữ lại, cũng coi như một kỷ niệm. Tuy không còn đeo kính, anh vẫn thường có thói quen sờ sờ sống mũi, đây là một tật cũ của anh từ hồi còn đeo kính. Bên trong nhiệm vụ hành là một đại sảnh khổng lồ, tuy mới sáng sớm nhưng nơi đây đã tụ tập 450 người. Nhưng mọi người đều khá yên tĩnh, nhận xong nhiệm vụ mình mong muốn rồi nhanh chóng rời đi. Mấy người Thạch Tuyên vừa đi tới, liền tình cờ gặp mấy người quen. Người dẫn đầu chính là người đàn ông khoảng 30 tuổi tên Long Đồ Viễn. Phía sau hắn còn có 5 người đàn ông khác, vừa nhìn đã biết là đồng đội của hắn. Quả nhiên, người có thực lực, dù đi đến đâu cũng nhanh chóng tập hợp được đội ngũ của riêng mình. Long Đồ Viễn nhìn thấy Thạch Tuyên, mắt cũng sáng lên, cười nói, "Là cậu à?" "Thạch Tuyên." Rồi nhìn sang Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh, cũng mỉm cười nhẹ. Thạch Tuyên thấy hắn, cũng mỉm cười đáp, "Lại gặp nhau rồi, chào anh." Long Đồ Viễn cười ha hả, "Tôi vừa cùng mấy người anh em nhận một nhiệm vụ cấp 1, hay là cùng làm đi?" Thạch Tuyên lắc đầu, khẽ cười nói, "Thôi ạ, tôi định làm vài nhiệm vụ cơ bản trước để làm quen với môi trường đã." "Vậy à, thế cũng tốt." Long Đồ Viễn hơi trầm ngâm, rồi cười nói, "Vậy chúng tôi đi trước, sau này có cơ hội sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ." Sau đó hắn dẫn bạn bè của mình rời đi. Thạch Tuyên dẫn hai cô gái đến trước bục nhận nhiệm vụ khổng lồ, chỉ thấy phía trước bục được chia thành từng màn hình giống như máy tính, mỗi màn hình đều liệt kê tên và nội dung nhiệm vụ. Người muốn nhận nhiệm vụ chỉ cần đưa tay chạm vào nhiệm vụ mình muốn làm, tinh thể trang thực trong đầu sẽ nhận được thông tin nhiệm vụ, như vậy là thành công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đến khu vực trả nhiệm vụ ở bên kia để nhận thưởng. Phần thưởng của nhiệm vụ sơ cấp đều là một ít tiền, đơn giản nhất chỉ có vài hoặc mười mấy đồng tệ, khó hơn một chút thì có thể được 1 đến 2 ngân tệ. Còn nhiệm vụ cấp 1, phần thưởng tự nhiên phong phú hơn nhiều. Thạch Tuyên giải thích cho Điền Mỹ Vượng và Triệu Tuyết Linh nghe, hai cô gái lập tức hiểu ra, rồi nhìn danh sách và nội dung nhiệm vụ trên màn hình, sau đó đều nhận nhiệm vụ mình muốn làm rồi hớn hở rời đi. Thạch Tuyên xem qua nhiệm vụ, nhận hết tất cả các nhiệm vụ đưa thư trong một hơi, rồi rời đi. Khi đi qua quảng trường lớn, anh thấy trên quảng trường cũng có không ít người đang tụ tập nhìn vào màn hình khổng lồ. Loáng thoáng nghe có người kinh ngạc nói, không ngờ còn có cao thủ cấp 2, nhất định là vị cao thủ thần bí này đã mở cổng chính phía nam, chỉ không biết là ai. Đúng vậy, không ngờ trước chúng ta đã có 26 người đến rồi, chúng ta cũng phải cố gắng thôi, không thể để tụt lại phía sau người khác được, cổ hấn của đất nước chúng ta, lạc hậu là sẽ bị đánh đó. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, thảo nào cảm thấy thành Nam Thiên hôm nay náo nhiệt hơn một chút, hóa ra, dân số hiện tại đã tăng lên gần 300 người. Mục đích chính của Thạch Tuyên hôm nay không phải là làm nhiệm vụ sơ cấp kiếm tiền, mà là tiếp tục làm quen với toàn bộ thành Nam Thiên. Anh vẫn luôn tin lời của ông lão dâu trắng xuất hiện trong không gian hình vuông lúc đó, dành chút thời gian tìm hiểu thành Nam Thiên, tuyệt đối có lợi ích rất lớn. Còn việc đưa thư, chỉ là nhiệm vụ làm tiện đường mà thôi. Cuối cùng, một ngày nữa lại trôi qua, và Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã tìm hiểu cặn kẽ thành Nam Thiên, về cơ bản các phương hướng đều đã nắm rõ, hơn nữa, cũng đã hoàn thành không ít nhiệm vụ sơ cấp. Đếm lại, cũng không tệ, kiếm được 3 ngân tệ 50 đồng tệ, không biết thu hoạch của những người khác hôm nay thế nào. Sau khi đã cơ bản hiểu rõ về thành Nam Thiên, trong lòng Thạch Tuyên cũng dâng lên một niềm tin mạnh mẽ. Những nơi như trường học kỹ năng, sở thuần thú, sở vệ sĩ, anh đều đã tìm hiểu rõ ràng. Không chỉ có kỹ năng ma pháp, ngay cả chứng triệu hồi thú cũng có thể mua được, chỉ cần bạn có tiền. Ít nhất ở giai đoạn đầu, tiền quyết định tất cả. Chương 6, sóng gió nợ nần nắm mấy đồng ngân tệ trong tay, Thạch Tuyên có chút thoải mái trở về khách điếm Nam Thiên. Anh đã tính toán xong, ngày mai sẽ dẫn 3 cô gái đến trường học kỹ năng trước, mọi người bỏ tiền ra học vài kỹ năng thực dụng, sau đó chuẩn bị những vật phẩm cần thiết khác cho hành trình, rồi có thể ra khỏi thành để thách thức những nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ nguy hiểm, phần thưởng tự nhiên cũng phong phú hơn nhiều. Vừa về đến khách điếm, đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Trong lòng anh trùng xuống, vội vàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy Bạch Lam đang khóc, chỉ là không thấy nước mắt đâu, còn Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh ở bên cạnh đang khuyên nhủ cô. Thấy Thạch Tuyên trở về, Bạch Lam lập tức oa một tiếng, khóc to hơn. Triệu Tuyết Linh liền tức giận nói, "Đại ca, có người bắt nạt gì Bạch?" Thạch Tuyên kinh ngạc hỏi, "Chuyện gì vậy? Ai bắt nạt cô ấy?" Điền Mỹ Phượng cười khổ, "Chị Bạch nói hôm nay chị ấy gặp phải kẻ xấu trên đường, chiếc túi thứ nguyên và số tiền bên trong đều bị cướp hết rồi." Thạch Tuyên kinh hãi, "Cái gì? Chuyện này, kẻ cướp tiền là ai?" Bạch Lam nước nở nói, bị mặt, cầm dao, tôi căn bản không phải đối thủ, sợ chết khiếp, người đó còn suýt nữa cưỡng hiếp tôi hoa, tôi không muốn sống nữa, tiền mất hết rồi, tôi không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Rồi đòi sống đòi chết, muốn treo cổ, muốn đập đầu vào tường. Trong túi tiền đó, còn có hơn 4 kim tệ, đối với giai đoạn đầu, đây tuyệt đối là một tài sản vô cùng quan trọng. Thậm chí chỉ vì 5 kim tệ này, họ có thể nhanh chóng bỏ xa những người khác. Nhưng bây giờ trong nháy mắt, chẳng còn gì cả. Sớm biết thế này, đáng lẽ không nên giao tiền cho Bạch Lam, Thạch Tuyên hối hận vô cùng. Triệu Tuyết Linh thấy Thạch Tuyên mặt mày sa sầm, hơi sợ hãi, đột nhiên chìa ra một bút tiền, nói, đây là tiền hôm nay Tuyết Linh cố gắng làm nhiệm vụ kiếm được, tổng cộng có 4 ngân tệ 40 đồng tệ, cho đại ca, đừng giận gì Bạch nữa, dì Bạch đã bị kẻ xấu bắt nạt rồi. Thạch Tuyên thở dài, xoa đầu cô bé, nói, anh không giận, Tuyết Linh giỏi thật, kiếm được nhiều tiền hơn cả anh nữa, anh chỉ kiếm được 2 ngân tệ thôi. Thấy Thạch Tuyên lên tiếng, Tuyết Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, đại ca mặt mày sa sầm, đáng sợ quá. Điền Mỹ Phượng nói, chị Bạch bị cướp tiền, trong lòng chắc chắn còn buồn hơn chúng ta, thôi bỏ đi, ngày mai chúng ta cùng nhau cố gắng làm nhiệm vụ kiếm tiền tiếp, không sao đâu. Hôm nay Điền Mỹ Phượng kiếm được nhiều tiền nhất, tổng cộng 6 ngân tệ, tiền của 3 người gộp lại, có tất cả 13 ngân tệ 90 đồng tệ. Thạch Tuyên thầm thở dài, xem ra kế hoạch ngày mai phải thay đổi rồi. Suy nghĩ một lát, anh nói, ngày mai 4 người chúng ta làm nhiệm vụ sơ cấp thêm 1 ngày nữa đi. Rồi số tiền kiếm được, chắc là đủ để đi làm nhiệm vụ cấp 1. Còn việc học kỹ năng, tạm thời chỉ có thể hoãn lại. Ngày hôm sau, 4 người cùng nhau đi nhận nhiệm vụ. Hôm nay Thạch Tuyên kiếm được nhiều tiền nhất, anh đã quen thuộc với toàn bộ thành Nam Thiên, làm những nhiệm vụ cơ bản này tự nhiên nhanh hơn nhiều. Sau một ngày, anh có thu nhập ngân tệ. Khi đi qua màn hình ở quảng trường, anh thấy dân số thành Nam Thiên hiển thị đã là 473 người, và bảng xếp hạng cường giả cấp 2 cũng đã có 3 người. Chỉ trong một ngày hôm nay, lại có thêm 2 cường giả cấp 2, rõ ràng, mọi người đều đang dần đuổi kịp. Còn Thạch Tuyên, đã lãng phí mất 2 ngày, đặc biệt là hôm nay. Thạch Tuyên sờ sờ sống mũi, thầm thở dài, trở về khách điếm. Triệu Tuyết Linh kiếm được 5 ngân tệ, Điền Mỹ Phượng được 6 ngân tệ 50 đồng tệ, bây giờ gộp lại cũng đã có 33 ngân tệ. Nếu lát nữa Bạch Lam trở về, cộng thêm số tiền cô kiếm được trong một ngày, đạt 35 ngân tệ là chắc chắn. Trên mặt Thạch Tuyên lộ ra một nụ cười, số ngân tệ này, dùng 10 ngân tệ mua một túi thứ nhỏ, rồi bình nước du lịch, bản đồ, lương khô các loại, về cơ bản là đủ dùng. Ngày mai, cuối cùng cũng có thể đi làm nhiệm vụ cao cấp hơn. Đợi đến khi trời tối hẳn, mấy người đều có chút lo lắng thì Bạch Lam cuối cùng cũng trở về, chỉ là lúc về, mặt cô đỏ bừng, nói chuyện toàn mùi rượu. Thạch Tuyên nhíu mày, rõ ràng là cô đã đi uống rượu. Bạch Lam có chút say, liếc mắt quyến rũ nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên cười khà khà, "Tiểu huynh đệ, mấy gã đàn ông các người khà khà chẳng có ai tốt đẹp cả, đặc biệt là mấy lao già treo cái danh vua cờ bạc cô lục lọi trên người một hồi lâu, mới móc ra được một gốc đồng xu, lão nương tiền làm nhiệm vụ hôm nay tổng cộng chỉ có 13 đồng tệ." Thạch Tuyên cắt lời. Điền Mỹ Phượng vội nói, "Chị Bạch, chị say rồi, để em dìu chị lên giường nghỉ ngơi." "Tôi mới không say đó, tôi biết mà đàn ông chẳng có ai tốt đẹp, chỉ biết lừa gạt phụ nữ, lừa phụ nữ chơi bời có con rồi thì hoàn toàn vô trách nhiệm không quan tâm đứa trẻ đó, nếu không có cha sẽ đáng thương biết bao." Cô loạng choạng ngồi xuống ghế, gục đầu xuống bàn, hai tay gối đầu, miệng lẩm bẩm. Thạch Tuyên thở dài, cảm thấy đau đầu. Điền Mỹ Phượng lại nhỏ giọng nói, "Chị Bạch, chắc cũng có chuyện buồn của riêng mình, anh Thạch, anh xem bộ dạng chị ấy thế này, có phải giận rồi không?" "Không." Thạch Tuyên cười cười. Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa. Thạch Tuyên mở cửa ra, chỉ thấy tiểu nhị cười nói, "Vị công tử này, có hai vị đại gia đến tìm cô Bạch Lam." Thạch Tuyên sững sờ, rồi thấy phía sau gã tiểu nhị hiện ra hai gã đàn ông cao to và bỡ, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. "Con nhỏ Bạch Lam có ở đây không, mau bảo nó ra đây." Một gã vạm vỡ hừ lạnh. Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, "Hai vị là? Tìm cô ấy có việc gì?" "Thằng nhóc, bọn tao là người chuyên đi đòi nợ của sòng bạc Nam Thiên, cô nàng tên Bạch Lam đó, hôm qua ở sòng bạc của bọn tao thua tiền, còn vay thêm của sòng bạc 50 kim tệ, rồi cũng thua sạch. Hôm nay, bọn tao đến đòi nợ, biết điều thì mau giao 50 kim tệ ra đây. Nếu không, thử." Vừa nói, gã vừa hơ hơ tờ giấy nợ trong tay, trên đó ghi rõ tên của Bạch Lam. Gã đàn ông to lớn còn lại cười lạnh, "Con đàn bà này thật không thành thật, dám đến sòng bạc của bọn tao chơi ăn gian, lúc đầu đúng là bị nó thắng không ít tiền, chỉ tiếc là làm người quá tham lam không biết đủ, không biết điểm dừng. Sau này bị bọn tao phát hiện, không chơi ăn gian được nữa, tài đổ bác của nó cũng chỉ đến thế, thua tan tác, hạ hạ." Thạch Tuyên và Điển Mỹ Vượng đi theo ra ngoài đều nghe mà sức sở. Hóa ra, cái gọi là gặp cướp bịt mặt trên đường đều là do cô ta bịa ra, nguyên nhân thực sự là cô ta đã đến sòng bạc, thua sạch tiền, hơn nữa còn vay thêm 50 kim tệ tiền cờ bạc. 50 kim tệ, số tiền này đối với họ bây giờ quả thực có thể đẻ chết họ. Thạch Tuyên tức đến mức mặt co giật liên hồi, quay đầu nhìn Bạch Lam đang ngủ trên bàn. Điền Mỹ Phượng cũng nhíu mày. Bạch Lam vẫn không hay biết gì gục trên bàn, mắt say lờ đờ, lẩm bẩm, "Đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp." Triệu Tuyết Linh hét lên, "Không thể nào, dì Bạch sẽ không vay tiền của các người, cho dù dì Bạch thích cờ bạc, thua tiền, cũng tuyệt đối không vay thêm 50 kim tệ của các người đâu, các người vu oan cho người khác, dì Bạch không phải người như vậy." Tuyết Linh tin dì Bạch. Vừa hét, đôi mắt to của cô bé đã ngấn lệ. Một trong hai gã đàn ông liếc nhìn cô bé, lạnh nhạt nói, "Đúng vậy, 50 kim tệ này không phải cô ta chủ động vay, nhưng ai bảo ban đầu cô ta gian lận thắng được 50 kim tệ. Theo quy tắc của sòng bạc chúng ta, nếu bị bắt quả tang gian lận, nặng thì mất mạng, nhẹ thì phải viết giấy nợ số tiền đã thắng được cho sòng bạc, sau đó dùng số tiền đó làm vốn cược, đánh một ván công bằng. Chỉ cần tài cờ bạc của cô giỏi, vẫn có thể thắng tiền và bình an rời đi, ngược lại, nếu thua sạch, vậy thì cứ chờ mà trả nợ đi. Bọn ta thấy cô là phận nữ nhi, xử lý theo cách nhẹ nhàng này đã là khoan dung lắm rồi. Hoặc là các người trả nợ thay nó, hoặc là giao nó cho bọn tao." Cuối cùng, hai gã đòi nợ vạm vỡ cùng lạnh lùng nói. Điền Mỹ Phượng nhẹ nhàng nói, "Hai vị đại ca, có thể cho chúng tôi thêm vài ngày được không? Chúng tôi bây giờ thật sự không có nhiều tiền như vậy. Gã vạm vỡ cười lạnh, gia hạn cũng được, 50 kim tệ, tiền lãi mỗi ngày là 30 ngân tệ, vậy thì đưa tiền lãi hôm nay ra đây trước, bọn tao có thể gia hạn đến ngày mai. Nhớ kỹ, đừng hòng trốn được, trừ khi các người muốn bị xóa sổ khỏi thế giới này. Bao nhiêu năm nay, tao cũng không biết đã giết bao nhiêu thằng như bọn mày muốn trốn nợ hay quỵt nợ rồi. Ừ, cấp 1 cấp 2 thì là cái thá gì? Câu nói cuối cùng khiến người ta chấn động. Hơn nữa, bọn họ có thể nhìn ra, Thạch Tuyên đã ở cảnh giới cấp 2. Hai gã vạm vỡ này, tuy bề ngoài trông giống người thường, nhưng khí tức toát ra từ mỗi người, cho Thạch Tuyên cảm giác còn đáng sợ hơn cả tên lãnh chúa đầu châu. Rõ ràng, những người bản địa của thành Nam Thiên này, dù là tiểu nhị bình thường hay hai kẻ ở sòng bạc này, đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, họ có lẽ tuân theo một quy tắc nào đó, không chủ động can thiệp vào tiến trình của thế giới này, cũng không nhúng tay vào chuyện của người khác. Nhưng, nếu liên quan đến họ, ví dụ, bạn vay tiền mà muốn bị nợ, thậm chí muốn đi cướp của họ, lúc đó, e rằng chính là tự tìm đường chết. Cuối cùng, chỉ có thể đưa cho họ 30 ngân tệ. Hai gã vạm vỡ đó mới rời đi, rồi bỏ lại một câu, nhớ kỹ, ngày mai, hoặc là trả 50 kim tệ, hoặc là trả 30 ngân tệ tiền lãi, nếu không, các người phải giao con đàn bà đó ra đây. Trong nháy mắt, trong tay mấy người chỉ còn lại 3 ngân tệ và mấy chục đồng xu. Ngày mai phải làm sao? Lúc đó Thạch Tuyên chỉ trả tiền phòng 2 ngày, ngày mai là hết hạn, hơn nữa, cho dù ngày mai họ có cố gắng làm nhiệm vụ, số tiền kiếm được cũng không đủ trả 30 ngân tệ tiền lãi, huống chi là món nợ khổng lồ 50 kim tệ. Bạch Lam gục trên bàn, đã ngủ say. Ba người Thạch Tuyên, dưới ánh đèn, nhìn cô, không ai nói lời nào. Chương 7, nhiệm vụ cấp 2 ngay cả cô bé Tuyết Linh cũng hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình, ngày mai không kiếm được 30 ngân tệ, Bạch Lam sẽ bị những kẻ hung thần ác sát đó bắt đi. Đại ca anh đừng giận gì Bạch nữa, chúng ta ngày mai lại liều mạng kiếm tiền chúng ta, giọng nói ngày càng nhỏ dần, ngay cả cô bé cũng biết điều này quá khó khăn. Thạch Tuyên mặt mày sa sầm, không khí nặng nề đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, anh thở ra một hơi, cầm lấy 3 ngân tệ cuối cùng, rồi đưa mấy chục đồng xu còn lại cho Điền Mỹ Phượng, nói, số đồng xu này chắc đủ cho bữa sáng ngày mai của mọi người, sau đó, mọi người cứ cố gắng tiếp tục làm những nhiệm vụ cơ bản đó, còn lại, cứ để anh lo. Nói xong, anh quay người đi ra ngoài. Điền Mỹ Phượng sững sờ, đội vàng níu lấy tay áo Thạch Tuyên, nói, anh đi đâu vậy? Thạch Tuyên thấy trong mắt cô thoáng hiện vẻ sợ hãi, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, chiều tối mai, chúng ta gặp nhau trước màn hình lớn ở quảng trường. Rồi anh dứt khoát rời đi. Triệu Tuyết Linh gọi hai tiếng đại ca, Thạch Tuyên đều không để ý hai cô gái nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hoảng sợ không tên. Triệu Tuyết Linh đột nhiên nói, chị đại ca có phải bỏ rơi chúng ta rồi không, có phải sợ đến mức sắc khóc? Điền Mỹ Phượng cắn răng, lắc đầu nói, không đâu, anh ấy sẽ không làm vậy, em không nghe thấy sao, anh ấy bảo chúng ta ngày mai đợi anh ấy ở quảng trường. Triệu Tuyết Linh nói, vâng, em cũng tin đại ca. Nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Từ trước đến nay, đều là Thạch Tuyên dẫn dắt họ đi đến đây, bây giờ Thạch Tuyên đột nhiên rời đi, họ cảm thấy cô đơn bất lực, cảm thấy sợ hãi về tương lai. Thạch Tuyên cầm 3 ngân tệ cuối cùng trên người, dùng 2 ngân tệ đến cửa hàng tạp hóa mua một bản đồ khu vực xung quanh thành Nam Thiên, 1 ngân tệ cuối cùng, mua một ít bánh mì cứng nhét vào người, rồi đi vào nhiệm vụ hành. Nhiệm vụ trong nhiệm vụ hành được chia thành 4 cấp độ khó. Cấp độ khó đầu tiên tự nhiên là nhiệm vụ sơ cấp cơ bản, cấp độ thứ 2 là nhiệm vụ cấp 1, cấp độ thứ 3 là nhiệm vụ cấp 2, cấp độ khó nhất là nhiệm vụ truyền thuyết, chỉ là hiện tại vẫn chưa mở, rõ ràng là vì cấp bậc của mọi người vẫn chưa đủ. Phần thưởng của nhiệm vụ sơ cấp về cơ bản đều là đồng tệ, còn phần thưởng của nhiệm vụ cấp 1 ít nhất cũng là vài ngân tệ, phần thưởng của nhiệm vụ cấp 2, thấp nhất, đều được tính bằng kim tệ. Chương 8, nền mặt người thành Nam Thiên ba mặt giáp núi, phía đông thành là rừng rậm ma thú, phía tây là dãy núi Tà Ác, phía nam là hẻm núi Tử Vong. Theo bản đồ chỉ dẫn, rừng rậm ma thú về cơ bản khá thích hợp cho trang thực giả từ nhất giai đến nhị giai mạo hiểm, còn dãy núi Tà Ác thì dành cho cao thủ từ nhị giai đến tam giai. Riêng hẻm núi Tử Vong, ít nhất cũng phải cần đến tam giai trở lên, nếu không đi vào chẳng khác nào đổ mạng. Còn phía bắc của thành Nam Thiên dẫn đến đâu thì tấm bản đồ này không ghi rõ. Địa điểm của các nhiệm vụ sơ cấp về cơ bản đều nằm trong thành Nam Thiên, không có gì nguy hiểm. Còn địa điểm của nhiệm vụ nhất giai chủ yếu ở rừng rậm ma thú, càng vào sâu càng nguy hiểm, dĩ nhiên phần thưởng cũng càng hậu hĩnh. Một vài nhiệm vụ có độ khó cao của nhất giai có phần thưởng không thua kém gì nhiệm vụ nhị giai, thế nhưng Thạch Tuyên vẫn chọn nhiệm vụ nhị giai. Bởi vì địa điểm của các nhiệm vụ nhất giai có độ khó cao quá xa, đi về mất rất nhiều thời gian, trong khi các nhiệm vụ cơ bản của nhị giai đã có phần thưởng mấy đồng vàng, mà địa điểm lại chỉ ở rìa dãy núi Tà Ác mà thôi. Thạch Tuyên chọn một nhiệm vụ thuộc loại rất đơn giản trong các nhiệm vụ nhị giai, phá hủy hang ổ nện. Đại ý nhiệm vụ là ở một nơi nào đó trong dãy núi Tà Ác có loài nện hoành hành, đã giết hại rất nhiều dân thường, chính quyền đặc biệt ban bố nhiệm vụ này, người nào có thể phá hủy hang ổ nện sẽ nhận được phần thưởng là 4 đồng vàng và một trang bị tinh xảo ngẫu nhiên. Thạch Tuyên nhấn nút xác nhận trên màn hình, lập tức, một luồng sáng nhỏ đi vào cơ thể hắn, bám vào ngự thần tinh thể. Sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một luồng thông tin mạnh mẽ, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Dưới màn đêm, thành Nam Thiên đã yên tĩnh, mai cho đến ngày hôm sau, tốp người đầu tiên đến sảnh nhiệm vụ đã kinh ngạc phát hiện trên màn hình khổng lồ liệt kê các nhiệm vụ đã được nhận, có nhiệm vụ nhị giai đầu tiên được người ta tiếp nhận. Nhất thời, mọi người đều bàn tán xôn xao, đoán xem người dám nhận nhiệm vụ nhị giai này là ai. Bởi vì sau mấy ngày qua, mọi người đều đã phát hiện ra rằng cùng cấp bậc, ma thú mạnh hơn con người rất nhiều. Vậy người dám nhận nhiệm vụ nhị giai sẽ là ai đây? Bởi vì hiện tại cao thủ nhị giai trong cả thành Nam Thiên chỉ có vài người, vậy thì nhiệm vụ này có thể hoàn thành được không? Mọi người bàn tán sôi nổi, đây trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong toàn bộ thành Nam Thiên. Thậm chí có người còn cá cược, những kẻ khôn lỏi đã mở kèo cá cược, muốn dựa vào chiêu trò này để kiếm một khoản nhỏ. Dù sao thì sau mấy ngày, mọi người về cơ bản đều đã có chút tiền, không còn nghèo rất mồng tơi như lúc ban đầu nữa. Vầng trăng trên bầu trời rất lớn, dưới ánh trăng yên tĩnh, Thạch Tuyên một mình lặng lẽ rời khỏi thành Nam Thiên, ra khỏi cổng tây, tiến về phía dãy núi Tà Ác. Ở cổng tây có 4 binh sĩ cầm kích canh gác, mỗi người trong số họ đều cho Thạch Tuyên cảm giác mạnh mẽ vô cùng. Khi Thạch Tuyên trở thành người đầu tiên bước ra khỏi cổng tây, ánh mắt của những binh sĩ này nhìn hắn cũng mang theo chút kinh ngạc, thậm chí là một chút mong đợi. Vừa ra khỏi cổng tây chính là khu vực rìa của dãy núi Tà Ác. Trong đêm tối, dãy núi Tà Ác chẳng khác nào địa ngục, âm u, đáng sợ và ma quái. Trong im lặng, khuôn mặt Thạch Tuyên đã được che bởi mũ giáp đầu sói, trên eo hiện ra chiếc đai lưng vũ văn với những đường vân lông vũ, đôi tay bùng thong bên hông cũng được bao bọc bởi một đôi găng tay da màu xám đen. Thú thần khởi động. Hắn khẽ lẩm bẩm, một luồng sáng đen lóe lên, lang cẩu thú cao nửa mét cũng lặng lẽ xuất hiện. Lang cẩu thú có 100 điểm sinh mệnh, khi sinh mệnh của nó về không, nó sẽ biến mất và chìm vào giấc ngủ trên tinh thể trang bị. Nhưng chỉ cần mảnh tinh hồn thú trên tinh thể không bị phá hủy, thú triệu hồi sẽ không thực sự chết đi, mà chỉ chìm vào giấc ngủ rồi từ từ hồi phục sinh mệnh mà thôi. Vì vậy, lúc Nưu Đầu Vương đập lang cẩu thú thành đống thịt nát, chỉ là khiến nó biến mất và chìm vào giấc ngủ, chứ không thực sự giết chết nó. Gầm gừ một tiếng trầm thấp, lang cẩu thú rất lanh lợi đi theo sau Thạch Tuyên, đôi mắt hơi xanh lục của nó liên tục quét nhìn trong đêm tối. Nếu phát hiện kẻ địch, nó có thể dùng phương pháp truyền âm tâm linh để báo tình hình cho chủ nhân của mình. Trong đầu, biểu tượng nhiệm vụ vẫn luôn chỉ dẫn phương hướng cho Thạch Tuyên, giúp hắn không bị lạc trong dãy núi rộng lớn vô biên này. Dẫm lên lớp lá khô dày cuộn trên mặt đất, một người một thú, lặng lẽ tiến vào dãy núi Tà Ác trong đêm đen. Trong thoáng chốc, Thạch Tuyên lại có cảm giác như quay về lúc trốn chạy trong khu rừng tân thủ, cảm giác ý hệt, một luồng khí tức khiến người ta tim đập thình thịch. Chỉ là Thạch Tuyên của hiện tại, trong lòng lại có thêm một cảm giác hưng phấn mơ hồ đối với việc chém giết đẫm máu. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình càng mong đợi cái cảm giác mạnh sống giữa làn danh sinh tử, chấp nhận thử thách của cái chết. Thạch Tuyên vừa lẻn vào khu rừng, thứ chào đón hắn đầu tiên không phải là lũ nện được mô tả trong nhiệm vụ, mà là một bầy sói. Trong đêm tối, từng đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng kỳ dị xuất hiện xung quanh hắn, sau đó là những tiếng gầm gừ trầm thấp. Từng con sói cao hơn 1 mét, thân hình to lớn vạm vỡ như bò mộng bước ra, tiến lại gần Thạch Tuyên. Hắc Lang Vương, mà lại còn là cả một bầy. Trước đây trong khu rừng tân thủ, Thạch Tuyên từng gặp một con Hắc Lang Vương như thế này, là thủ lĩnh của một bầy sói đen, thuộc loại ma thú cấp thủ lĩnh đáng sợ trong rừng tân thủ. Vậy mà ở khu rừng Tà Ác này, chúng lại là loại quái vật cấp thấp nhất, hơn nữa, vừa xuất hiện đã là cả một bầy. 450 con Hắc Lang Vương, há miệng, nước dãi chảy ròng ròng, thở phì phò tiến lại gần, rất nhanh đã đến cách Thạch Tuyên chưa đầy 10 mét. Go go. Lang cẩu thú không ngừng sủa vang, nhưng lại lùi về bên cạnh Thạch Tuyên, nó cũng đang sợ hãi. Trước mặt 450 con Hắc Lang Vương, đây hoàn toàn là một cuộc đối đầu không cân sức. Gào. Hắc Lang Vương cuối cùng cũng tấn công, hơn 10 con đi đầu, giống như 10 con bò ngựa khỏe mạnh, gầm thét, há cái miệng rộng vắt, để lộ hai hàng nanh nhọn hoắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, lao tới. Nếu là người bình thường, chỉ cần một con Hắc Lang Vương cũng đủ để cắn nát đầu họ. Một tiếng long khẽ vang lên, những luồng khí màu đỏ thấm hình xoáy nước xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. Giữa luồng khí đó, một cây thương có hình dáng kỳ lạ hiện ra, thân thương có 3 con rồng quấn quanh, đầu thương là một đầu rồng đang phun ra lưỡi nhọn đỏ như máu, vừa ma mị vừa thần bí. Thạch Tuyên nắm chặt xích long thương, thân hình cũng tăng tốc trong nháy mắt, lao vào bầy sói như một lưỡi dao sắc bén. Chương 9, nện mẫu hậu tổng cộng 345 điểm tấn công, xích long thương gần như không gì cả nổi. Thạch Tuyên hất mũi thương lên, xé toạc bụng một con Hắc Lang Vương đang gầm thét lao tới, máu tươi hòa cùng nội tạng, ruột gan tuôn ra từ vết rách trên bụng nó. Tiếng xẹt 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 vang lên, hắn vung xích long thương quét ngang, lướt qua mình 3 con Hắc Lang Vương. Lập tức, một con bị chém bay mất nửa cái đầu, phần thân bên dưới vẫn tiếp tục lao về phía trước 2 mét rồi mới ngã gục xuống đất, từ nửa cái đầu còn lại, óc trắng lếu chảy đầy đất. Một con khác bị xích long thương chém đứt ngang lưng, nửa thân trên lao vào người Thạch Tuyên, cái miệng đó há ra, còn cắn vào vai phải hắn, nhưng đã không còn sức lực. Con Hắc Lang Vương thứ 3 thì bị chém đứt 2 chân trước, khiến nó ngã song xoài xuống đất, sau đó không ngừng chu lên la lộn, nhưng không tài nào đứng dậy được nữa. Tại vị trí cũ của nó, là 2 cái chân trước đẫm máu, trông thật kinh hãi. Trong nháy mắt, đã có 4 con Lang Vương ngã xuống dưới mũi thương của Thạch Tuyên. Tuy nhiên, Thạch Tuyên chưa từng qua huấn luyện võ kỹ chuyên nghiệp, cũng không có cách nào hoàn toàn tránh được tất cả các đòn tấn công của Hắc Lang Vương. Vai, chân, người, trong chớp mắt, không biết đã bị cắn bao nhiêu nhát, chỉ là độ bền của thú thần không hề giảm đi một điểm nào, và cơ thể được thú thần bảo vệ của hắn cũng không hề chảy sức chút ra nào. Không phá được lớp phòng ngự của thú thần, tự nhiên cũng không thể làm tổn thương đến da thịt của hắn. Thạch Tuyên tự tin hẳn lên, nếu đã có thể coi thường đòn tấn công của bầy Hắc Lang Vương này, hắn đã đứng ở thế bất bại. Dù có thêm bao nhiêu Hắc Lang Vương nữa cũng làm gì được hắn. Hét lớn một tiếng, Thạch Tuyên chủ động tấn công, xích long thương vung lên múa bùn, liên tục đâm, chọc, hất, từng con Hắc Lang Vương chu lên thảm thiết rồi ngã gục xuống đất. Sau khi bỏ lại hơn 30 cái xác, hơn 10 con Hắc Lang Vương còn lại cuối cùng cũng đuôi, chu lên thảm thiết rồi bỏ chạy. Thạch Tuyên dừng tay, chỉ thấy trên xích long thương trong tay mình không hề dính một giọt máu nào. Dưới ánh trăng, thân ảnh tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, càng trở nên vô cùng kỳ dị. Trang bị hiếm, quả thực quá mạnh mẽ. Nhớ lời của ông lão dâu bạc, Thạch Tuyên mổ xác của những con Hắc Lang Vương này, quả nhiên tìm thấy những vật thể hình khối 8 mặt màu đen to bằng đầu ngón tay. Đây chính là tinh hạch ma thú. Những thứ này đều là tiền cả, dĩ nhiên, những tinh hạch nhỏ như thế này là loại bình thường nhất, không đáng bao nhiêu tiền. Thạch Tuyên moi hết tinh hạch của tất cả Hắc Lang Vương gia, sau đó xé một mảnh vải lớn trên áo, gói lại mang theo. Dù sao đi nữa, đây cũng là tiền. Đáng tiếc, nhiều Hắc Lang Vương như vậy, ngoài tinh hạch ra, không rơi ra thứ gì khác. Dưới sự chỉ dẫn của biểu tượng trong đầu, Thạch Tuyên tiếp tục đi sâu vào trong, sau đó rẽ trái vào một thung lũng nhỏ. Cây cối trong thung lũng này đều bị gặm nhấm thành những hình thù kỳ quái, trông có một vẻ kỳ dị khó tả. Mặt đất trong thung lũng, nhìn từ xa, là những đống đá đen, trông vô cùng quái lạ. Trong đầu vang lên thông báo nhiệm vụ, rõ ràng, thung lũng này chính là mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Thạch Tuyên cầm xích long thương, tăng tốc tiến vào thung lũng. Vừa mới vào được khoảng 5 mét, những đống đá đen phía trước đột nhiên động đậy. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, lúc này hắn mới nhìn rõ, hóa ra, đây hoàn toàn không phải là đá đen, mà là từng con nhện tám chân khổng lồ màu đen. Mỗi con nhện đều to bằng một cái bàn nhỏ, lúc trước đều nằm im trên mặt đất, trong đêm tối mới nhìn qua trông như những tảng đá đen khổng lồ. Bây giờ chúng bò dậy, mỗi con đều cao không dưới một người, phát ra những tiếng rít kỳ quái, rồi lao tới như một cơn sóng đen. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, có bao nhiêu con nhện đây? Chắc phải có đến mấy trăm con. Tốc độ của lũ nhện này rất nhanh, khi đến gần, Thạch Tuyên mới phát hiện trên người chúng đều có lông đen, hơn nữa phía trước còn có một khuôn mặt giống như của con người. Nhện mặt người. Một khuôn mặt người, kết hợp với một thân hình nhện khổng lồ xấu xí màu đen, tạo nên một vẻ kỳ dị ghê tởm không nói nên lời, khiến Thạch Tuyên dựng tóc gáy. Kệ đi, chỉ cần giết hết bầy nhện này là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận tiền vàng. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều nữa, hét lớn một tiếng, dồn hết dũng khí, xích long thương đâm ra, lập tức hất tung một con nhện mặt người khổng lồ lao đến gần nhất. Lớp vỏ giáp màu đen bên ngoài của con nhện này hẳn là rất cứng, với sự sắc bén của xích long thương, Thạch Tuyên dùng sức hất lên, vậy mà cũng chỉ tạo ra một lỗ lớn dưới bụng nó, chứ không thể hoàn toàn cắt đôi thân thể nó. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Bụng dưới của con nhện mặt người này bị thương của hắn hất tung ra, lập tức có một lượng lớn dịch lỏng màu xanh lục đặc sệt và mùi hôi khó chịu tuôn ra. Trong dịch lỏng màu xanh lục này còn lẫn những đống thứ mềm nhũn không biết là gì, trông như thịt thối màu trắng sữa. Theo cú hất mạnh của Thạch Tuyên, con nhện này rít lên rồi bị hất ngửa ra sau, tám chân chổng lên trời, giãy giụa một lúc rồi không động đậy nữa. Một ít dịch lỏng mà nó chảy ra đã bắn lên mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nôn mẹ một tiếng, vậy mà lại nôn thật. Trên đường đi, đã quen nhìn máu tươi, nội tạng và đủ thứ ghê tởm, vậy mà bây giờ Thạch Tuyên cũng nôn ra. Hắn đột nhiên phát hiện, so với thứ chảy ra từ lũ nhện này, máu tươi và nội tạng động vật hay móc, quả thực chẳng là gì. Rít rít tiếng rít kỳ quái, chúng điên cuồng lao lên như sóng biển, từng chiếc chân nhỏ quất vào người Thạch Tuyên như roi thép. Mỗi lần bị quất, thú thần của Thạch Tuyên lại mất 10 điểm độ bền. Hơn nữa, còn có nhện há cái miệng nhọn hoắt cắn tới, một khi cắn chúng, có thể xé đi một miếng da thịt nhỏ của Thạch Tuyên, khiến hắn mất 15 điểm độ bền. Chết tiệt. Bị một bầy nhện không biết bao nhiêu con đè dưới đất, Thạch Tuyên gầm lên, gắng gượng dồn hết sức lực toàn thân giãy ra, cuối cùng cũng hất văng cả bầy nhện nặng hàng ngàn cân trên người bay ra ngoài. Cầm xích long thương, Thạch Tuyên đỏ mắt lao vào giết chóc. Thứ trong dạ dày đã nôn hết, bây giờ cũng đã quen dần, Thạch Tuyên như một kẻ điên lao vào giữa bầy nhện mặt người. Xích long thương mang theo một luồng khí màu đỏ thẫm, được Thạch Tuyên điên cuồng bung lên. Tiếng xẹt 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 vang lên, lớp vỏ cứng của từng con nhện mặt người bị mũi thương của hắn đâm thủng, dịch lỏng màu xanh lục bắn tung tóe. Những con nhện bị phá vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài, để lộ ra thứ bên trong trông như thịt thối, chảy xuống đất, càng lúc càng nhiều, dần dần mặt đất biến thành một thế giới của thứ dịch lỏng thịt thối này. Trên người và mặt Thạch Tuyên, không biết đã dính bao nhiêu dịch lỏng và thứ trông như thịt thối, mùi hôi nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn đã làm khứu giác của Thạch Tuyên tê liệt. Cuộc tàn sát điên cuồng, tiếng xẹt xẹt và tiếng rít kỳ dị đến rợn người, tạo thành một bản nhạc tàn sát trong đêm. Không biết đã qua bao lâu, khi Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân có chút cứng đờ, mềm nhũn ngồi phịch xuống một vũng dịch lỏng dính nhớp, trong thung lũng nhỏ này đã không còn một con nhện nào sống sót. Độ bền của thú thần từ 100 điểm giảm xuống còn 1200 điểm. Trên người Thạch Tuyên càng bị quất không biết bao nhiêu vết máu và bị cắn không biết bao nhiêu vết thương. Dĩ nhiên, đều là vết thương ngoài da, đòn tấn công của những con nhện mặt người này vẫn chưa thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Thạch Tuyên hiện tại. Mấy trăm con nhện mặt người cộng với mấy chục con Hắc Lang Vương trước đó, lang cẩu thú đã hấp thụ một nửa năng lượng, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thạch Tuyên triệu hồi nó về, hắn hiểu rằng nó cuối cùng cũng sắp bước vào giai đoạn tiến hóa trưởng thành, chỉ không biết lần này sẽ tiến hóa thành loại thú triệu hồi nào. Chỉ là Thạch Tuyên không mấy tin tưởng vào điều này, dù sao thì năng lượng mà lang cẩu thú hấp thụ hiện tại đều là của những ma thú cấp thấp như Hắc Lang Vương và nhện mặt người. Nghỉ ngơi một lát, Thạch Tuyên vậy mà có thể rất thờ ơ và bình tĩnh moi sắc từng con nhện mặt người, lấy ra tinh hạch từ trong đống dịch lỏng đặc sệt đó. Tinh hạch của lũ nhện này cũng giống như của Hắc Lang Vương, đều chỉ to bằng đầu ngón tay út. Không biết đã bận rộn bao lâu, Thạch Tuyên nhìn đống tinh hạch lớn trên mặt đất, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, cũng có thể coi là một thu hoạch bất ngờ. Ngoài phần thưởng nhiệm vụ đáng được nhận, đống tinh hạch lớn này hẳn cũng có thể bán được một ít tiền. Nghĩ đến đây, hắn mới nhớ ra, mình chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, biểu tượng trong đầu vẫn chỉ vào thung lũng này. Lúc này Thạch Tuyên mới phát hiện có điều không ổn, tạm thời không để ý đến đống tinh hạch trên mặt đất, đứng dậy, sau đó vượt qua đống xác nhện, rẽ một cái mới phát hiện, cuối thung lũng này vậy mà còn có một cửa động đen ngòm khổng lồ. Biểu tượng nhiệm vụ chỉ dẫn chính là nơi này. Chương 10, nền mẫu hậu hóa ra, cái gọi là hang ổ nhện, lại chính là bên trong cửa động này, mấy trăm con nhện vừa giết chỉ là tôm tép. Một nhiệm vụ nhị giai đơn giản nhất, vậy mà lại phiền phức đến thế. Thạch Tuyên cảm thấy da đầu tê dại, cầm xích long thương, cuối cùng cũng từ từ mò vào trong hang động khổng lồ này. Vừa vào hang động, hắn lập tức nhận được một thông tin. Giết nhện mẫu hậu, đoạt lấy nội đan của nó, nhiệm vụ hoàn thành. Nhện mẫu hậu. Rõ ràng, chính là mẹ của bầy nhện lúc nãy, đã là mẫu hậu, không còn nghi ngờ gì nữa, tự nhiên là càng mạnh hơn. Thạch Tuyên men theo hang động từ từ dò dẫm tiến về phía trước, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ không nói nên lời dâng lên trong lòng Thạch Tuyên. Cảm giác này là một loại cảnh giác mà hắn đã rèn luyện được sau bao lần trải qua sinh tử chiến, mỗi khi gặp nguy hiểm sẽ tự nhiên dâng lên cảnh báo. Bàn tay siết chặt, nắm chặt xích long thương trong tay, sau đó, Thạch Tuyên có thể cảm nhận được một tiếng sột soạt kỳ lạ trên vách động, một mảng lớn cắt đá rơi xuống. Ngay khoảnh khắc dâng lên cảnh giác, Thạch Tuyên liền đột ngột lăn mạnh về phía trước. Một tiếng ầm vang lên, phía sau có một chấn động lớn, toàn bộ hang động dường như rung chuyển một chút. Thạch Tuyên cảm thấy mình như lăn vào một đống thịt mềm nhũn, nơi tay hắn chống xuống, chính là cảm giác kỳ quái này. Vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lập tức, hắn phát hiện mình đã lăn vào một hang động khổng lồ, mà xung quanh và trên mặt đất của hang động này đều phủ đầy những lớp màng mỏng dính nhớp như những túi thịt. Trong những túi thịt nối tiếp nhau này, đang cuộn tròn những thứ đen ngòm kỳ dị như thai nhi. Thạch Tuyên dựng tóc gáy, hắn hiện tại đang lăn trên những túi thịt này, thậm chí còn đè vỡ hai túi thịt, bên trong đang có một lượng lớn dịch lỏng đặc sệt tuôn ra. Đây là thai nhi của nệm mặt người. Thạch Tuyên dùng mình, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy phía trên mình lại có một bóng đen khổng lồ lao xuống, lại một lần nữa lăn ra ngoài, sau đó cảm thấy sau lưng lạnh toát, rồi một cơn đau ập đến. Độ bền của thú thần lập tức giảm 50 điểm. Một đòn tấn công cực mạnh, sau lưng Thạch Tuyên bị rạch một vết nứt. Đợi hắn gắng gượng vùng xích long thương ra sau, rồi nhân cơ hội bỏ dậy, cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ đã hai lần tấn công lén. Thân hình to bằng nửa căn phòng, từng sợi lông đen đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tám cái chân đen như tám cây cột thép, mỗi cái đều to bằng đùi người bình thường. Một khuôn mặt người to lớn cổ xưa, cũng to bằng nửa người, miệng không ngừng phát ra những tiếng rít kỳ quái, rồi lao tới ngay sau đó. Đây là nện mẫu hầu. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, vung xích long thương quét ra, lập tức vang lên hai tiếng xẹt xẹt nhẹ, hai cái móng đen mà con nện khổng lồ này duỗi ra lập tức bị Thạch Tuyên chém đứt. Cùng lúc đó, hai cái móng thép khác của nó cũng đâm trúng Thạch Tuyên. Thứ lên một tiếng đau đớn, một trong hai cái móng thép rơi xuống đai lưng vũ văn của Thạch Tuyên, không thể xuyên thủng đai lưng, nhưng đòn còn lại đã đâm thủng đùi của Thạch Tuyên. Theo cú rút về nhanh như chớp, một tia máu bắn ra, đau đến mức Thạch Tuyên rên lên một tiếng thảm thiết, thân hình nghiêng ngả ngã ra ngoài. Độ bền của thú thần giảm xuống còn 1100 điểm. Mặc dù vừa đối mặt đã bị thương, nhưng Thạch Tuyên không hề hoảng sợ, hắn cảm nhận rõ ràng mình có thể chiến thắng. Con nhện mẫu hậu này không phải là đối thủ của hắn. Nén cơn đau ở chân, đã trải qua bao nhiêu lần đau đớn khi cơ thể bị xé rách, chút vết thương này đối với khả năng chịu đau mạnh mẽ của Thạch Tuyên hiện tại, căn bản không đáng là gì. Hét lớn một tiếng, Thạch Tuyên nén đau lại một lần nữa lăn ra khỏi chỗ cũ, sau đó nghe thấy ba tiếng xẹt 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 kỳ quái, ba cái móng nhọn của con nhện khổng lồ đã cắm vào nơi hắn vừa ngã. Thạch Tuyên trong lúc lăn mình đã bật người dậy, xích long thương trong tay đột nhiên phóng ra như tia chớp. Chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của con nhện khổng lồ, chỉ nghe thấy một tiếng rít chói tai, nó đã bị xích long thương bắn thẳng vào khuôn mặt người cổ xưa to như cái chậu. Xích long thương cắm vào hơn một nửa, con nhện này gần như bị xuyên thủng, mấy cái móng khổng lồ co giật liên hồi, dường như vô cùng đau đớn, sau đó loạn choạng, miệng không ngừng gào thét. Thạch Tuyên lùi sang một bên, biết nó đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Đột nhiên, giữa không trung lại vang lên một tràng tiếng rít kỳ quái, ngay sau đó lại có ba bóng đen khổng lồ lao xuống. Thạch Tuyên mở người, lại có ba con nhện khổng lồ nữa rơi xuống trước mặt hắn. Chẳng lẽ có bốn con nhện mẫu hầu? Trong lòng Thạch Tuyên lập tức lạnh toát, không nghĩ ngợi gì, với tay một cái, xích long thương đang cắm trong cơ thể con nhện khổng lồ đầu tiên tỏa ra một luồng sáng đỏ, sau đó trong nháy mắt, tự động rút ra, rơi vào tay Thạch Tuyên. Mà xích long thương trong cơ thể con nhện khổng lồ đó vừa bị rút ra, thân hình khổng lồ của nó lập tức co giật liên hồi, ầm một tiếng, ngã gục xuống đất, cuối cùng không động đậy nữa. Ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên triệu hồi xích long thương, ba con nhện mẫu hậu vừa xuất hiện đồng thời phát ra tiếng rít kỳ quái, tám móng vuốt vung dậy, phun ra luồng khí như xương trắng, điên cuồng lao tới. Thạch Tuyên trong lòng lạnh buốt, hắn tuyệt đối không thể chống lại đòn tấn công đồng thời của ba con nhện mẫu hậu, không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của nện mẫu hậu còn nhanh hơn hắn, hắn vừa chạy đến lối đi lớn đó, nện mẫu hậu đã đuổi kịp. Mà Thạch Tuyên chạy đến lối đi cũng không chạy nữa, bởi vì hắn vốn không phải là chạy trốn, mà là cố ý quay lại đây. Nện mẫu hậu quá lớn, trong hang động khổng lồ lúc nãy, ba con nện mẫu hậu có thể đồng thời tấn công hắn, nhưng một khi quay lại lối đi này, mỗi lần chỉ có thể chứa một con nện mẫu hậu đối mặt với hắn. Đấu tay đôi với nện mẫu hậu dễ hơn nhiều so với việc đối mặt với ba con cùng lúc, đây chính là kế hoạch của Thạch Tuyên. Trí thông minh của nện chúa đã rất cao. Khi con nện vừa đuổi tới lối đi và nhận ra chỉ còn một mình đối mặt với kẻ địch, nó mới thấy không ổn và muốn lùi về hang động, nhưng đã quá muộn. Thạch Tuyên không sợ chết mà lao lên, liều mình bị nện chúa làm bị thương cũng phải giết chết nó trong một đòn này. Nếu không làm vậy, hắn không thể nào chiến thắng cả ba con nện chúa cùng lúc. Tiếng rít chói tai vang lên, nện chúa vung đuốt thép ra, nhưng Thạch Tuyên không hề đỡ đòn. Cùng lúc móng đuốt thép đánh trúng cơ thể Thạch Tuyên, xích long thương trong tay hắn đã bay ra, cắm vập vào thân con nện chúa. Dịch xanh đặc sệt phun ra như suối, con nện chúa gào lên thảm thiết, toàn thân không ngừng co giật. Thạch Tuyên rút xích long thương ra, nhìn thân thể con nện chúa chặn kín lối đi rồi từ từ ngã xuống đất. Trong hang động khổng lồ phía sau nó, hai con nện chúa còn lại không ngừng rít lên, có vẻ rất sốt ruột nhưng lại không thể đuổi theo. Vừa rồi tuy Thạch Tuyên một đòn giết chết con nện chúa, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, ngực bị đâm thủng một lỗ lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra, cánh tay trái còn bị đánh đến chật khớp. Sờ lên dòng máu tươi đang trào ra ở ngực, gương mặt Thạch Tuyên không có chút cảm xúc nào. Hắn dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái, đột nhiên đẩy mạnh một cái, một tiếng rắc giòn tan vang lên, khớp xương đã trở lại bình thường, cơ bắp trên người Thạch Tuyên cũng bất giác run lên hai cái. Độ bền của thú thần giảm xuống còn 950 điểm. Khả năng hồi phục của tinh thể trang thực khiến vết thương trước ngực hắn nhanh chóng cầm máu, nếu không, chỉ riêng việc máu chảy không ngừng cũng sớm muộn lấy đi mạng của hắn. Vì vậy, dù vết thương của Thạch Tuyên lúc này trông rất đáng sợ, nhưng hắn không hề để tâm. Chỉ cần độ bền chưa về không, chỉ cần tinh thể không bị phá hủy, dù cơ thể có tan nát, Thạch Tuyên cũng chẳng màng. Dĩ nhiên, trước đó, hắn phải giết hết tất cả kẻ địch trước mắt, nếu không, một cơ thể tan nát không còn sức phản kháng cũng chỉ có thể chờ chết. Thạch Tuyên xách xích long thương, giẫm lên thân thể to lớn của con nhện chúa đã ngã xuống đất rồi nhảy qua, trở lại hang động khổng lồ kia. Hai con nhện chúa còn sống rít lên quái dị, nhưng chúng cũng đã không ra, quyết không đến gần lối đi nữa để Thạch Tuyên có thể lặp lại cái cũ. Thạch Tuyên nhếch miệng, để lộ hai hàm răng trắng ợn, đột nhiên nói, "Súc sinh, ta ở ngay đây, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết ta báo thù cho chúng nó sao?" Vừa nói, hắn vừa từ từ đi đến giữa hang động rộng lớn vô biên này. Bị khiêu khích, hai con nhện chúa cuối cùng cũng rít lên một tiếng dị thường rồi đồng thời lao tới. Còn 950 điểm độ bền, liệu mình chịu thêm chút trọng thương, lần này nhất định phải tiễn cả hai con nhện chúa này về Tây Thiên. Trong mắt lóe lên tia sáng khát máu, Thạch Tuyên đứng yên không nhúc nhích, xích long thương trong tay cũng tĩnh lặng như mặt nước, không hề rung động. Giây phút này, tinh thần của Thạch Tuyên tập trung tuyệt đối. Ngay trong khoảnh khắc tinh thần tập trung cao độ chưa từng có này, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt Thạch Tuyên. Chư người, ma thần kinh hoàng chuyển động của hai con nhện chúa bỗng trở nên chậm lại trong mắt hắn, giống như một cảnh quay chậm trong phim, từ từ vung tám cái chân, rồi từ từ áp sát. Hắn thậm chí có thể thấy rõ thứ dịch nhớp nháp chảy xuống từ những chiếc răng nanh sắc nhọn trong cái miệng đang ngoác ra của nó. Cảnh tượng kỳ lạ chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, và trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Hắn đột nhiên lao nghiêng về bên trái, tránh được đòn tấn công của con nhện chúa bên trái, đồng thời, xích long thương trong tay hắn đâm tới, một tiếng phẩm, hơn nửa thân thương tức thì cắm sâu vào cơ thể con nhện chúa. Đuốt thép của con nhện chúa còn lại cũng đánh trúng Thạch Tuyên ngay lúc đó. Độ bền chỉ còn 50 điểm. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, không kịp rút xích long thương ra, hắn lại còn nắm lấy hai cái đuốt thép đang cắm trên người mình, rồi gầm thét, dùng sức quật mạnh. Một tiếng nổ vang trời, con nhện chúa to như nửa căn phòng lại có thể bị hắn túm lấy đập mạnh xuống đất, khiến dịch trong miệng nó văng tung tóe. Gào! Thạch Tuyên lại một lần nữa nhấc động con nhện chúa lên, quay mạnh nó lên không trung, rồi lại đập mạnh xuống nền đất cứng. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ từ trên không trung bổ xuống, cuốn lấy con nhện chúa rồi kéo ngược lên trên không và biến mất. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hơn nữa cái bóng đen như roi ra khổng lồ kia có tốc độ quá nhanh, sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp, ngay cả Thạch Tuyên cũng bị mất đà bay theo, rồi ngã mạnh sang một bên. Rơi xuống đất, Thạch Tuyên lăn một vòng rồi bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc không chắc chắn. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy ở cuối hang động khổng lồ là những đống thịt, chúng chất chồng lên nhau như một ngọn núi, chiếm gần một nửa hang động. Ban đầu, Thạch Tuyên không để ý đến những thứ trông như đống thịt này. Bây giờ, đống thịt đó lại bất ngờ cử động, rồi từ từ, một khuôn mặt khổng lồ vô song nhô lên từ trong đống thịt. Khuôn mặt người đó vươn lên đến tận nóc hang, cao đến cả chục mét, còn bên dưới là đống thịt đang lúc lúc, trên đó kết từng cái túi thịt một. Khuôn mặt người đó to lớn vô biên, trong cái miệng đang ngoác ra là một con nhện khổng lồ, chính là con nhện chúa bị cuốn đi lúc nãy, giờ đang bị khuôn mặt này nhai nuốt trong miệng. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, từ trong đống thịt mọc ra từng cái chân nhện khổng lồ dài đến mấy mét. Trong ngay mắt, Thạch Tuyên đột nhiên hiểu ra, thứ trông như đống thịt trước mắt này mới là nhện chúa thực sự, còn bốn con nhện khổng lồ lúc nãy, nhiều nhất cũng chỉ được coi là hộ vệ bảo vệ nhện chúa. Thạch Tuyên cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Con quái vật khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng, một sinh vật siêu cấp trước mắt này lại chính là mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Đây không phải là nhiệm vụ cơ bản bậc 2 sao? Sao đã khủng bố đến mức này rồi? Khi Thạch Tuyên cuối cùng cũng nghĩ đến việc từ bỏ, con nhện chúa thực sự vừa nuốt chửng một con nhện khổng lồ trên nóc hang đột nhiên mở miệng, một tiếng vụt, phun ra dịch xanh lục phủ kín bầu trời. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà quay người bỏ chạy, nhưng chỉ thấy một bóng đen lóe lên trên không, một cái chân nhện khổng lồ vô song đã quất trúng hắn với tốc độ nhanh hơn nhiều. Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết, tức thì cảm thấy cơ thể như bị đánh đến biến dạng, bay ngược trở lại, ngay sau đó, dòng dịch xanh lục từ trên trời đổ xuống đã phun đầy đầu đầy mặt hắn. Trong khoảnh khắc bị đánh trúng, độ bền của hắn giảm mạnh xuống còn 620 điểm. Một lượng lớn dịch xanh lập tức biến Thạch Tuyên thành một người màu xanh lá. Sau đó, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn như bị lửa đốt, cơn đau kỳ lạ chưa từng có này khiến hắn không nhịn được mà gào lên thảm thiết, hơn nữa, độ bền cũng liên tục giảm xuống. Mỗi giây giảm 5 điểm. Trong nháy mắt Thạch Tuyên đã hiểu, đây là dịch độc. Nó không chỉ khiến độ bền của hắn liên tục giảm mỗi giây, mà còn ăn mòn cơ thể hắn, vì vậy mới gây ra cơn đau kỳ lạ như vậy. Nhện chúa trên không trung thè lưỡi ra, dường như rất tham lam liếm qua lại trên người Thạch Tuyên hai lần, rồi hình như cảm thấy mùi vị vẫn chưa đúng, lại phun ra một lượng lớn dịch xanh, nhấn chìm hoàn toàn Thạch Tuyên. Cuối cùng, nó vươn ra một cái vướt khổng lồ, qua lại khuấy đảo cơ thể Thạch Tuyên, khiến hắn dính thêm nhiều dịch xanh hơn. Cảm giác đó giống như một con người đang lật qua lật lại món ăn ngon trên bàn, cố gắng để thức ăn dính nhiều bơ hơn, như vậy ăn mới ngon hơn. Cơn đau không thể tả khiến Thạch Tuyên không ngừng gào hét, nhưng cuối cùng ngay cả miệng cũng bị dịch xanh bịt kín, không phát ra được âm thanh nào. Cuối cùng, con nhện chúa cũng hài lòng, cái lưỡi đỏ như máu trong miệng nó co lại, cuốn lấy Thạch Tuyên đang ngâm trong dịch xanh rồi nuốt vào miệng. Hai hàm răng sắc nhọn trên dưới đan vào nhau, cắn xuống cơ thể đang bị dịch đặc bao bọc của Thạch Tuyên. Gần như cùng lúc đó, cây xích long thương vẫn cắm trên thân một con nhện khổng lồ bỗng biến mất, khi xuất hiện lại, nó đã nằm trong tay Thạch Tuyên, tức là đã ở trong miệng con nhện chúa này. Vẻ mặt hài lòng của nhện chúa tức thì biến thành kinh ngạc, cú cắn này vừa vặn cắn trúng cây xích long thương đang dựng đứng trong miệng nó. Sức mạnh to lớn của xích long thương khiến Thạch Tuyên dồn hết sức lực cuối cùng, đứng thẳng dậy trong cái miệng không thể khép lại của nhện chúa, rồi triệu hồi cây thương vào tay và phóng sâu vào trong miệng nó. Độ dính của dịch độc không thể nào trói buộc được hành động của Thạch Tuyên, tất cả những gì vừa rồi, chỉ vì Thạch Tuyên hiểu rằng, nếu đã không thể trốn thoát, chi bằng nhân cơ hội này đánh cược một phen cuối cùng. Một tiếng phục trầm đục vang lên. Nện chúa mở miệng gào lên một tiếng khổng lồ vô biên, ngay cả Thạch Tuyên vừa bị nó ngậm trong miệng cũng rơi ra ngoài, còn thân hình như đống thịt của nó cũng co rút và run rẩy từng đợt. Uy lực của Xích Long Thương không nghi ngờ gì là vô cùng mạnh mẽ, bị Thạch Tuyên dốc toàn lực phóng từ trong miệng vào cơ thể nó, tổn thương gây ra có thể tưởng tượng được. Con nện chúa đau đớn không ngừng gầm thét rít gào, đột nhiên phát ra tiếng người, âm thanh này vang lên trực tiếp trong đầu Thạch Tuyên, loài người đáng chết, ta sẽ xé xác ngươi, xé thành từng mảnh. Gào. Trên không, đống thịt cuộn trào, mấy bóng đen khổng lồ vung tới, nện chúa đã thực sự nổi giận. Nó quá khổng lồ, Xích Long Thương tuy đã bắn vào cơ thể nó, nhưng rất khó để giết chết nó trong thời gian ngắn, trừ khi tình cờ chúng phải yếu huyệt. Điều này cũng giống như một người vô tình nuốt phải một cây kim, cũng không thể chết ngay lập tức. Và khoảng thời gian này đã đủ để nện chúa giết chết Thạch Tuyên hoàn toàn. Một con nện chúa thực sự nổi giận, sự đáng sợ của nó tuyệt đối không khác gì ma thần. Thạch Tuyên vừa rơi ra từ miệng nó, còn chưa kịp đứng dậy, đã bị một cái vuốt như cột thép quất trúng, tức thì bay ngang ra, rồi đập mạnh vào vách đá bên cạnh. Đá vụn bắn tung tóe, độ bền của thú thần trong nháy mắt giảm xuống còn 356 điểm. Một tiếng gầm điên cuồng, hắn há miệng phun ra máu tươi, máu bắn lên vách đá, in hẳn những vệt đỏ chói mắt. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên lại bị đập mạnh, bị hất bay, nửa người hoàn toàn biến thành thịt nát bấy. Độ bền chỉ còn 132 điểm. Loài người đáng chết, chết đi. Tiếng gầm giận dữ liên tục vang vọng trong đầu Thạch Tuyên, rồi một cái vuốt nữa lại giáng xuống, muốn đập nát Thạch Tuyên thành tương thịt. Nhưng cái vuốt này đã không rơi xuống người Thạch Tuyên. Con nện chúa đang gầm thét đột nhiên hét lên thảm thiết, cái vuốt thép vung ra cũng đột ngột co lại giữa chừng, ôm chặt lấy đống thịt khổng lồ của mình, không ngừng co giật run rẩy. Chuyện gì thế, loài người đáng chết sức nóng này là sao? Nện chúa đau đớn rít lên khàn khàn. Giữa tiếng gào thét, mắt, mũi, miệng của nó đều phun ra ngọn lửa hừng hực, sau đó, thân hình thịt khổng lồ cũng nổ tung từng mảng, máu thịt bay tứ tung, lửa cháy ngùn ngụt. Chết tiệt, chuyện gì thế? Nện chúa phát ra tiếng gầm tuyệt vọng cuối cùng, rồi thân hình khổng lồ vô biên hoàn toàn nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa hóa thành một con rồng lửa khổng lồ, gầm thét nuốt chửng khắp nơi trong hang động, thanh thế kinh người. Trên mặt Thạch Tuyên hiện lên một nụ cười, rồi hắn hoàn toàn bất tỉnh. Chương 11, Long Diễm thổ tức trong hang động, rồng lửa hừng hực cũng từ từ biến mất, trở lại yên tĩnh. Rất lâu sau, Thạch Tuyên mới tỉnh lại, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Hắn bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thông tin thú thần của mình lại thay đổi. Cảnh giới đã trở thành bậc tháng 2 năm 10 và tất cả các thuộc tính cơ bản đều tăng thêm 10 so với ban đầu. Tính cả thuộc tính cộng thêm từ trang bị và vũ khí, tổng thuộc tính hiện tại là: độ bền 1950 điểm, ma năng 1320 điểm, tấn công 354 điểm, phòng ngự 102.5 điểm. Suy ngẫm một chút, Thạch Tuyên cuối cùng cũng có thể khẳng định, đây hẳn là sau khi tiến hóa lên bậc 2, việc thăng cấp rõ ràng đã trở nên khó khăn hơn nhiều, tiến hóa cũng trở thành mỗi lần 10. Nghĩ đến việc mình đã giết mấy trăm con ma thú, còn tiêu diệt một con nhện chúa đáng sợ mới lên được một lần, mà cũng chỉ tăng được chút thuộc tính này, tính ra, muốn tiến hóa đến cảnh giới bậc 3, quả thực là vô cùng khó khăn. Nhìn cây Xích Long Thương đang lặng lẽ nằm bên cạnh, Thạch Tuyên vội vàng triệu hồi nó về, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt đầy tình cảm. Trong khoảnh khắc sinh từ đó, nhờ có nó mà mình mới sống sót được. Giây phút cuối cùng, Thạch Tuyên phóng cây thương vào cơ thể nhện chúa, không hề hy vọng một đòn này có thể giết chết nó, vì vậy Thạch Tuyên ngay lập tức kích hoạt kỹ năng đặc biệt đi kèm của Xích Long Thương, Long Diễm Thổ Tức. Long Diễm Thổ Tức tiêu tốn tổng cộng 500 điểm ma năng của hắn, thực sự đáng sợ đến cực điểm, bùng nổ từ bên trong cơ thể nhện chúa. Dù nhện chúa có mạnh mẽ và đáng sợ đến đâu, cuối cùng cũng bị thiêu thành tro bụi, toi mạng. Lục soát trong hang một lúc, Thạch Tuyên thu được 5 viên tinh hạch ma thú, một lớn bốn nhỏ. Viên lớn cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, hẳn là tinh hạch của nhện chúa, 4 viên nhỏ còn lại cỡ hai móng tay, là của 4 con nhện khổng lồ để lại. Ngoài 5 viên tinh hạch, còn có 1 viên nội đan của nện chúa cần cho nhiệm vụ và một số vật liệu đặc biệt có thể chế tạo trang bị làn nhanh độc nện. Những vật liệu này đều tồn tại ở dạng linh hồn, tức là trông chỉ như một quả cầu ánh sáng lơ lửng, phải dùng tay chạm vào mới cảm nhận được thông tin của nó. Giới thiệu về vật liệu nhanh độc nện là có thể chế tạo vũ khí, sẽ cộng thêm sát thương thuộc tính độc cho vũ khí. Hẳn là một thứ không tồi, Thạch Tuyên nghĩ vậy. Mang theo những thứ này, Thạch Tuyên rời khỏi hang ổ âm u, thông báo trong đầu cuối cùng cũng hiện lên là đã hoàn thành nhiệm vụ. Gói tất cả mọi thứ, bao gồm cả mấy trăm viên tinh hạch nhỏ đào được lúc đầu và một mảnh vải áo, Thạch Tuyên rời khỏi rừng rậm tà ác. Trời cũng vừa hửng sáng. Khi Thạch Tuyên quay trở lại cổng Tây Thành Nam Thiên, những lính gác nhìn hắn đều mỉm cười, vẻ mặt như muốn khích lệ. Thạch Tuyên nhìn thấy mà cứ thấy có chút kỳ lạ. Hủy bỏ trang bị, Thạch Tuyên xách theo bọc đồ đến tiệm tạp hóa trước, bán hết tất cả tinh hạch. Sáng sớm, người đi đường rất ít, trong tiệm tạp hóa đang có hai người cũng đang lựa hàng. Đột nhiên thấy một người đàn ông mặt mày lấm lem, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng sát khí không thể tả bất bảo. Hai người này không nhịn được mà nhìn về phía người mới đến. Ông chủ tiệm tạp hóa vốn thấy Thạch Tuyên bước vào còn có vẻ lười biếng, nhưng khi Thạch Tuyên đặt cả một bọc tinh hạch lên trước mặt, ông ta cuối cùng cũng hơi biến sắc. Khi nhìn thấy viên tinh hạch của nện chúa to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, ông ta càng lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ ở giai đoạn sau, loại tinh hạch này chẳng là gì, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều này tuyệt đối có thể khiến cả ông chủ cũng phải kinh hãi. Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong thời điểm cao thủ bậc 2 còn đếm trên đầu ngón tay, lại có thể một mình kiếm được nhiều tinh hạch như vậy. Ông chủ cầm viên tinh hạch to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, xem xét kỹ một lúc, kinh ngạc nói, "Tinh hạch của nện chúa? Ngươi thật sự một mình giết được nện chúa?" "Trời." Thạch Tuyên không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp, "Bán hết." Lúc này, hai người đàn ông đang xem hàng ở bên kia cũng đi tới, xem bảo, "Nện chúa là con gì? Lợi hại làm sao?" Ông chủ tạp hóa lạnh lùng liếc họ một cái, nói, loại bậc một như các người, một con nện chúa có thể giết 1000 người. Hai người đàn ông hít một hơi lạnh, thất thanh nói, không thể nào. Ông chủ tạp hóa lười để ý đến họ, chỉ đưa ra giá của ba loại tinh hạch cho Thạch Tuyên. May mà tiệm tạp hóa này niêm yết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, sẽ không có chuyện lừa người không biết giá mà ép giá, thậm chí bên cạnh còn có một màn hình cảm ứng lớn để tra cứu giá của mỗi món đồ. Dĩ nhiên, giá mua và bán cùng một món đồ lại không giống nhau, giá bán chỉ bằng một nửa giá mua, tiệm tạp hóa này có thể nói là siêu lợi nhuận. Thạch Tuyên lại biết ông chủ nói một con nhện chúa có thể giết 1000 trang bị bậc một không hề khoa trương. Lúc đó ở trước cổng Nam rừng rậm Tân Thủ, năm con Nưu Đầu Vương có thể khiến mấy trăm người suýt bị diệt đoàn, nhện chúa mạnh hơn Nưu Đầu Vương rất nhiều, quả thực có thể giết được cả 1000 người. Hán, Thạch Tuyên có thể chiến thắng cũng phần lớn là do may mắn và còn nhờ vào kỹ năng đi kèm của Xích Long Thương. Nếu không, loại trang bị bậc 2 như hắn, trước mặt nhện chúa cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Ông chủ tạp hóa đã đếm xong số lượng tinh hạch, loại thấp nhất chỉ bằng móng tay có tổng cộng 315 viên, mỗi viên 5 đồng, bán được 15 bạc 75 đồng. Loại thứ hai cỡ 2 móng tay có 4 viên, mỗi viên giá 50 đồng, tổng cộng 2 bạc. Cuối cùng là tinh hạch của nhện chúa, bán được tới 30 bạc. Tổng cộng bán được 47 bạc 75 đồng. Hai người đàn ông bên cạnh mắt trợn tròn, không nhịn được mà lộ ra vẻ tham lam. Thạch Tuyên bỏ ra 10 bạc mua một túi không gian nhỏ, rồi bỏ số tiền còn lại vào, tiện thể hỏi giá của vật liệu nhanh độc nhện. Mắt ông chủ sáng lên, nói, ngươi cũng muốn bán. Một phần vật liệu nhanh độc nhện có thể bán được 1 vàng 50 bạc. Thạch Tuyên cười lắc đầu, bỏ linh hồn nhanh độc nhện và nội đan nhện vào túi, rồi cười một tiếng và rời đi. Hai người đàn ông kia nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm, gã này rốt cuộc là ai? Đột nhiên, một trong hai người kêu lên, ngươi có nhớ lúc nãy ở tiệm nhiệm vụ, có người nhận nhiệm vụ bậc 2 dọn dẹp hang nền không? Lẽ nào? Người còn lại thất thanh, ý ngươi là hắn? Mà còn hoàn thành nhanh như vậy. Vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt nhìn Thạch Tuyên từ ghen tị chuyển thành ngưỡng mộ. Thạch Tuyên ra khỏi tiệm tạp hóa, tìm một quán bán đồ ăn sáng bên cạnh, mua mấy cái bánh bao thịt, uống cháo loãng, để bản thân thư giãn một chút. Quán ăn sáng bên đường, về cơ bản cũng giống như trong thế giới thực, ở đây, Thạch Tuyên cũng cảm nhận được mạnh mẽ không khí của thế giới thực. Những người ăn sáng, về cơ bản đều đã hủy bỏ trang bị, dùng bộ mặt thật của mình, nói cười với nhau, người rất đông. Thành Nam Thiên bây giờ, người rõ ràng là ngày càng đông, so với sự vắng vẻ lúc đầu, bây giờ đã náo nhiệt hơn nhiều. Mọi người tụ tập thành từng nhóm 3-5 người, bàn tán chuyện phiếm, chỉ có Thạch Tuyên là một mình, ngồi ở một góc. Và chuyện mọi người bàn tán nhiều nhất, chính là hai việc. Một trong số đó, chính là liên quan đến Thạch Tuyên, đều đang nói về gã nào là người đầu tiên nhận nhiệm vụ bậc 2. Thạch Tuyên nghe thấy, mỉm cười. Cảm giác ngồi giữa đám đông, nghe người khác bàn tán về chuyện liên quan đến mình, thực sự khá kỳ lạ. Còn chuyện thứ hai, là ngay vừa rồi, doanh binh đoàn đầu tiên của thành Nam Thiên đã được thành lập. Thạch Tuyên nghe đến đây, cũng hơi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết làm thế nào để thành lập một doanh binh đoàn, vì vậy mới kinh ngạc. Chương 12, học viện kỹ năng thành lập doanh binh đoàn có mấy điều kiện. Thứ nhất là đoàn trưởng xin thành lập, tối thiểu phải đạt đến cảnh giới bậc 2. Điểm này, Thạch Tuyên bây giờ tự nhiên cũng có thể, hơn nữa hôm qua thành Nam Thiên đã xuất hiện mấy vị cường giả bậc 2, nên đây không phải là điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc. Điều kiện thứ hai là phí đăng ký, lên tới 50 vàng. Điều kiện thứ ba là phải đi sâu vào rừng rậm ma thú, tiêu diệt ma thú cấp thủ lĩnh Xà Vương Yêu, lấy được tinh thạch huyết hạch độc nhất của Xà Vương Yêu. Chỉ khi thỏa mãn 3 điều kiện này, đến công hội doanh binh đăng ký mới có thể thành lập doanh binh đoàn. Xà Vương Yêu lợi hại đến đâu Thạch Tuyên không biết, nhưng nếu đã ở sâu trong rừng rậm ma thú, e rằng mức độ đáng sợ của nó cũng không thua kém nhện chúa, dù sao, nhện chúa cũng chỉ là ma thú ở khu vực rìa dãy núi Tà Ác. Và quan trọng nhất là 50 vàng. Trong thời gian ngắn, làm thế nào để tích lũy được 50 vàng, đây mới là điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc. Cho dù hắn nhận được 5 vàng tiền thưởng, lát nữa giao nhiệm vụ kia, mấy ngày nay tổng cộng mới kiếm được bao nhiêu vàng? Mà đối phương dựa vào đâu mà trong thời gian ngắn như vậy kiếm được 50 vàng? Trong nháy mắt, Thạch Tuyên đột nhiên hiểu ra, đây không phải là công lao của một người. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào năng lực của một người, e rằng trừ khi giống như Bạch Lam, đến sòng bạc Nam Thiên đánh bạc, mà vận may lại đặc biệt tốt mới có khả năng. Dĩ nhiên, những người như Thạch Tuyên sẽ không bao giờ làm chuyện này, càng không dựa vào vận may của bản thân, vậy thì lời giải thích duy nhất chính là dựa vào sức mạnh của cả một nhóm người. Thạch Tuyên nghĩ đến hiện tại, nhiệm vụ cấp 2 vẫn chỉ có một mình hắn nhận, vậy thì rất có thể trong mấy ngày này, những người này đã liên tục nhận các nhiệm vụ tương đối khó trong số các nhiệm vụ cấp 1. Mấy nhiệm vụ khó nhất trong cấp 1, mỗi lần đều có phần thưởng hơn 10 đồng vàng, vậy thì nếu có vài người cùng nhau làm những nhiệm vụ như vậy vài lần, trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 50 đồng vàng cũng là chuyện có thể. Thạch Tuyên thầm than một tiếng, trong lòng nghĩ nơi này quả nhiên là cường giả như rừng, thành lập đoàn lính thuê là có thể làm nhiệm vụ lính thuê quy mô lớn, đó là những nhiệm vụ có thể nhận được lượng lớn phần thưởng một lần, có tiền rồi thì kỹ năng, trang bị, thứ gì cũng có. Hơn nữa đoàn lính thuê còn có thể thăng cấp, về sau còn có thể thuê những thứ như con rối chiến đấu, còn về những chức năng khác, ngay cả Thạch Tuyên cũng chưa tìm hiểu rõ. Thật không? Có biết đoàn trưởng là ai không? Bây giờ có nhận người không? Có chứ, ha ha, bây giờ đoàn trưởng đang ở quảng trường đấy, ta chỉ biết đoàn trưởng hình như tên là Tất Đông Viễn, là một soái ca trông khá lạnh lùng, ha ha. Trong lòng Thạch Tuyên khẽ động. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi, chúng ta cũng đi tìm hắn xin vào đoàn là có thể làm nhiệm vụ lính thuê rồi. Những người ăn sáng xung quanh lập tức ùn ùn kéo đi. Thạch Tuyên ăn xong bữa sáng, đưa cho ông chủ 2 đồng xu, rồi cũng đi theo. Đến quảng trường, nơi này bây giờ đã tụ tập rất nhiều người, và từ xa đã có thể nghe thấy một giọng nói lớn tiếng hô, đoàn lính thuê tử thần của chúng tôi hôm nay chính thức thành lập, chiêu mộ thành viên, ưu tiên cấp 2, số lượng có hạn, hiện chỉ còn lại 13 vị trí, đoàn chúng tôi thực lực hùng mạnh, hiện đã có 2 cường giả cấp 2. Thạch Tuyên biết loại đoàn lính thuê cấp 1 mới thành lập này nhiều nhất có thể có 30 thành viên. Giữa quảng trường, có 7 người đang đứng trông rất oai phong lẫm liệt, 6 nam 1 nữ. Trên người 7 người này đều đã có một bộ trang bị cơ bản, đứng ở đó quả thực đủ sức thu hút ánh nhìn. Người đứng ở giữa, trên người mặc một chiếc áo giáp màu đen mực tỏa ra xương đen nhàn nhạt, trên áo giáp là từng lớp vải đen, trông như vật sống, vừa nhìn đã biết không phải là hàng tầm thường, trong tay cầm một thanh trường kiếm lóe lên những tia điện màu xanh trắng. Hai món trang bị này khiến đám đông xung quanh phải trầm trồ kinh ngạc và ghen tị. Thạch Tuyên nhìn thấy người này, trong lòng khẽ động, quả nhiên, chính là người thanh niên lạnh lùng anh tuấn từng cùng mình chiến đấu với quái vật đầu bò khi mở cổng nam. Hóa ra hắn tên là Tất Đông Viễn. Trong 6 người đứng bên cạnh hắn, mỗi người đều toát ra uy áp mạnh mẽ, trong đó có một người là nữ, trên người mặc một bộ áo giáp màu đỏ tím xinh đẹp, sau lưng nàng, một con quái vật cao hơn 2 mét, miệng mũi không ngừng phun ra luồng khí nóng màu đỏ, đang đứng yên lặng. Toàn thân con quái vật này trông như được ghép lại từ những tảng đá đang cháy, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt. Hoa, đó là triệu hồi sư hệ ác quỷ, kia hình như là ác quỷ dung nham trong truyền thuyết. Có người bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Đám đông xung quanh tranh nhau gia nhập đoàn lính thuê tử thần này. Thạch Tuyên chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, hắn không có ý định gia nhập. Khi đi ngang qua màn hình khổng lồ, hắn liếc nhìn một cái, trên đó, tổng số người của thành Nam Tiên đã tăng lên 539 người, và trên bảng xếp hạng vũ lực, số cường giả cấp 2 đã trở thành 7 người. Xem ra, ai cũng đang nỗ lực. Thạch Tuyên mỉm cười, rồi rời khỏi quảng trường. Gia nhập đoàn lính thuê, tuy có thể nhận nhiệm vụ lính thuê, nhưng những nhiệm vụ lính thuê quy mô lớn thường là nhiệm vụ đồng đội, người thực sự được lợi cũng chỉ có vài thành viên cốt cán, thành viên bình thường không có bao nhiêu lợi ích, đối với Thạch Tuyên, thà một mình làm nhiệm vụ còn hơn. Dĩ nhiên, sâu trong lòng Thạch Tuyên cũng âm thầm có kỳ vọng thành lập đoàn lính thuê của riêng mình. Đàn ông đối với quyền lực, sâu trong nội tâm đều sẽ có những mong đợi mơ hồ, Thạch Tuyên cũng không ngoại lệ. Vì đã hẹn với mấy cô gái Điền Mỹ Phượng vào lúc chạm vạng gặp nhau dưới màn hình lớn ở quảng trường, Thạch Tuyên không vội đi tìm họ, đoán rằng giờ này họ cũng đã rời khỏi quan trọ rồi. Bước vào sảnh nhiệm vụ, hắn đến nơi trả nhiệm vụ trước, nơi nhận và trả nhiệm vụ ở đây được chia thành hai khu vực, bây giờ vẫn còn là buổi sáng, nơi trả nhiệm vụ khá vắng vẻ, chưa có mưa hay. Nơi trả nhiệm vụ cũng được chia thành 4 khu vực, là sơ cấp, cấp 1, cấp 2 và truyền thuyết. Thạch Tuyên bước vào khu vực trả nhiệm vụ cấp 2, lấy ra nội đan của nhện chúa, trả nhiệm vụ. Chuyên viên nhiệm vụ chuyên quản lý việc trả nhiệm vụ, trên mặt lộ ra vẻ rất kinh ngạc, nhận lấy nội đan xem xét một lúc, sau đó hủy bỏ nhiệm vụ này, đưa cho hắn 4 đồng vàng và một quả cầu ánh sáng màu xanh, nói, đây là phần thưởng của ngươi, hy vọng ngươi sẽ tiếp tục cố gắng. Phần thưởng của nhiệm vụ này ngoài 4 đồng vàng ra, còn có một món trang bị tinh xảo ngẫu nhiên. Thạch Tuyên cầm lấy quả cầu ánh sáng màu xanh này, cảm ứng một chút, thì ra là một cây pháp trượng mà pháp sư sử dụng, có thêm 3 thuộc tính, rất tốt. Tiếc là bản thân hắn và mấy cô gái Điển Mỹ Vượng đều không dùng được. Cất đồng vàng và cây pháp trượng tinh xảo này vào túi không gian, Thạch Tuyên rời khỏi sảnh nhiệm vụ. Ở đây, giá của trang bị tinh xảo khá đắt, nhưng bán cho cửa hàng lại rất rẻ. Thạch Tuyên liền đi thẳng đến nhà đấu giá, ghi rõ thuộc tính của cây pháp trượng tinh xảo này ra, sau đó ký gửi vào nhà đấu giá để đấu giá. Làm xong, Thạch Tuyên liền đến học viện kỹ năng. Học viện kỹ năng là một sân viện rất lớn, lúc này cũng đang có vài người đi vào trong. Thạch Tuyên bước vào, liền thấy sân viện này được chia thành 5 cánh cửa lớn, trên đầu mỗi cánh cửa đều ghi tên 5 loại nghề nghiệp khác nhau. Thạch Tuyên đi về phía cánh cửa thứ 3 có ghi hệ triệu hồi sư, đi qua cửa lớn, liền đến một căn phòng, trong phòng còn có một cánh cửa kim loại, hiện đang đóng chặt. Thạch Tuyên liền đứng một bên yên lặng chờ đợi, hắn hiểu rằng điều này có nghĩa là bên trong có người. Quả nhiên, không bao lâu sau, cánh cửa kim loại đó thụt vào bức tường bên cạnh, rồi một cô gái bước ra. Hình như người chọn triệu hồi sư, đa số là nữ thì phải. Thạch Tuyên thầm nghĩ. Cô gái này trông rất béo, một khuôn mặt tròn trịa, da dẻ vô cùng mịn màng, thân hình cũng tròn lẳn, nhìn thấy Thạch Tuyên, còn cười với hắn một cái, nói, ngươi cũng đến học kỹ năng à? Thạch Tuyên ngừng một tiếng, rồi vội vàng bước vào. Cánh cửa kim loại lặng lẽ đóng lại. Chương 13, San giết người đầu ngựa vừa bước vào trong cánh cửa này, lập tức có một luồng ánh sáng trắng chiếu lên người Thạch Tuyên, trong ánh sáng trắng, cơ thể Thạch Tuyên từ từ lơ lửng bay lên. Cảnh tượng này giống như quá trình trang tự tiến hóa, và lúc này, trong đầu Thạch Tuyên hiện ra một danh sách. Kỹ năng cơ bản của triệu hồi sư, thuật triệu hồi cấp 1, chi phí 1 đồng bạc. Kỹ năng cấp 1 của triệu hồi sư, phá diệt nhất kích, chi phí 1 đồng vàng, linh hồn hỏa cầu, chi phí 3 đồng vàng. Kỹ năng cấp 2 của triệu hồi sư, thuật triệu hồi cấp 2, chi phí 5 đồng vàng, đại địa chấn kích, chi phí 10 đồng vàng, hỏa phong bạo, chi phí 12 đồng vàng. Hiện tại, những gì hiện lên trong đầu Thạch Tuyên là những thông tin này, xem ra ông lão dâu bạc không nói sai, kỹ năng của triệu hồi sư quả thực rất ít, mà chi phí học cũng đắt đến dọa người. Thuật triệu hồi cấp 1 là có thể triệu hồi một con triệu hồi thú, thuật triệu hồi cấp 2 có thể triệu hồi cùng lúc 2 con. Về kỹ năng cấp 1 phá diệt nhất kích và linh hồn hỏa cầu, đều là chiêu tấn công đơn thể, uy lực tấn công tăng 50 điểm, tiêu hao 20 năng lượng ma pháp. Còn kỹ năng cấp 2 đại địa chấn kích và hỏa phong bạo thì là chiêu tấn công toàn thể, trong đó phạm vi của đại địa chấn kích cơ bản là trong vòng 1 trượng quanh mình, tấn công tăng 20 điểm, tiêu hao 50 năng lượng ma pháp. Còn hỏa phong bạo thì không bị giới hạn này, có thể chỉ định mục tiêu để thi triển. Trong hai chiêu này, phá diệt nhất kích và đại địa chấn kích là kỹ năng cận chiến, còn linh hồn hỏa cầu và hỏa phong bạo là kỹ năng phép thuật. Thuật triệu hồi cấp 1 đó, Thạch Tuyên đã tự mình lĩnh ngộ, nên không cần học nữa. Sau đó Thạch Tuyên bỏ ra 1 đồng vàng, Học chiêu phá diệt nhất kích, đồng vàng trực tiếp bị trừ khỏi túi không gian của hắn. Thạch Tuyên bây giờ đã quen với kiểu cận chiến tay đôi, hơn nữa chi phí của phá diệt nhất kích cũng chỉ có một đồng vàng, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu của hắn. Trong ánh sáng trắng, một luồng sáng bắn vào cơ thể Thạch Tuyên, sau đó đi vào tinh thể ngự thần của hắn, lập tức trong đầu Thạch Tuyên hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn, rồi từ từ trở nên rõ ràng, và chiêu phá diệt nhất kích này giống như đã được khắc sâu vào trong đầu hắn, không bao giờ có thể quên được nữa. Học xong, Thạch Tuyên liền đẩy cửa kim loại rời đi. Thực ra hắn rất muốn học chiêu đại địa chấn kích có thể tấn công diện rộng kia, tiếc là chi phí quá cao. Dĩ nhiên, kỹ năng thông thường có thể học được bằng cách bỏ tiền, ngoài ra, người có thiên tư cao cũng có thể tự mình lĩnh ngộ chiêu thức và phương thức tấn công phù hợp với bản thân. Học xong kỹ năng, Thạch Tuyên lại lập tức chạy đến sảnh nhiệm vụ, sở dĩ hắn chịu bỏ tiền học kỹ năng, chỉ vì Thạch Tuyên muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, tăng thêm vốn liếng cho mình. Đến sảnh nhiệm vụ, không ít người lại đang bàn tán xôn xao, một là vì nhiệm vụ cấp 2 đầu tiên dọn dẹp hang nện đã được hoàn thành, hai là, trong lúc này, lại có người nhận một nhiệm vụ cấp 2 khác. Thạch Tuyên nhìn màn hình lớn hiển thị các nhiệm vụ đang tiến hành ở bên cạnh, trên danh sách, nhiệm vụ cấp 2 mà mình đã hoàn thành đã bị xóa đi, và nhiệm vụ mới được thêm vào là một nhiệm vụ chấp nhận thất lạc. Nhìn phần thưởng hoàn thành, lại là 5 đồng vàng và một món đồ lam ngẫu nhiên. Đây lại là một nhiệm vụ cấp 2 còn khó hơn cả việc dọn dẹp hang nện, chỉ không biết là ai đã nhận. Thạch Tuyên tùy tiện tìm một màn hình cảm ứng không có người, đưa tay chạm vào nhiệm vụ cấp 2, sau đó màn hình hiển thị ra một hàng dài các nhiệm vụ cấp 2, được sắp xếp theo độ khó từ thấp đến cao. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi mà chọn ngay cái cao nhất và dễ nhất. Sự khủng bố của nhện chúa trong nhiệm vụ lần trước vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Thạch Tuyên, vẫn còn sợ hãi. Hắn cũng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, dĩ nhiên, sự mạnh mẽ của Xích Long Thương đối với việc hắn thách thức các nhiệm vụ cấp 2 đơn giản bây giờ, vẫn có tự tin. Tên của nhiệm vụ này là săn giết người đầu ngựa, chạm vào tên, bên dưới hiển thị nội dung nhiệm vụ, là nói rằng gần đây số lượng ma thú người đầu ngựa ở dãy núi Tà Ác ngày càng nhiều, dần trở thành tai họa, yêu cầu người nhận nhiệm vụ săn giết 30 con người đầu ngựa, mang về 30 viên tinh hạch của người đầu ngựa giao cho chuyên viên nhiệm vụ là hoàn thành. Phần thưởng là 3 đồng vàng và một món trang bị tinh xảo ngẫu nhiên. Nhìn phần thưởng là biết nhiệm vụ này hẳn là rất dễ, ít nhất là dễ hơn nhiều so với việc dọn dẹp hang nện. Thạch Tuyên nghĩ đến việc đã hẹn với 3 cô gái Điển Mỹ Phượng vào buổi chiều gặp nhau ở quảng trường, bây giờ đã là buổi sáng, một chuyến đi đi về về, cơ bản là gần đủ thời gian, nhiệm vụ này vẫn khá phù hợp, 3 đồng vàng, ở giai đoạn đầu cũng không ít, cuối cùng hắn đưa tay nhấn xác nhận, nhận nhiệm vụ. Những người đang nhìn màn hình lớn, có người kinh ngạc kêu lên, nhìn kìa, lại có người nhận nhiệm vụ cấp 2 rồi. Trong những tiếng kinh ngạc trầm trồ, Thạch Tuyên đã rời khỏi sảnh nhiệm vụ. Mua một bình nước đổ đầy nước ngọt, lại chuẩn bị một ít thức ăn, Thạch Tuyên tính toán, bữa trưa hẳn là phải ở lại dãy núi Tà Ác. Sau đó hắn ra khỏi cổng tây, tiến về dãy núi Tà Ác. Vừa ra khỏi cổng tây, liền phát hiện phía trước không xa có một nhóm người, đúng 8 người và một con triệu hồi thú. Điểm đến của nhóm người này, rõ ràng cũng là dãy núi Tà Ác. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lẽ nào họ chính là những người đã nhận nhiệm vụ cấp 2 chức nhận thất lạc kia? Chỉ không biết yêu cầu của nhiệm vụ này là gì, nhưng nhìn phần thưởng, rõ ràng là khó hơn của mình nhiều. Trong nhóm người này, có người vô tình quay đầu lại, cũng nhìn thấy Thạch Tuyên. Lập tức có người kinh ngạc nói, tên nhóc này là ai vậy? Một mình chạy đến đây, lẽ nào cũng đến dãy núi Tà Ác làm nhiệm vụ? Xì, đừng đùa nữa, một mình. Đó là đi nộp mạng à? Ta đã làm mấy lần nhiệm vụ cấp 1 rồi, mỗi nhiệm vụ đều không phải một người có thể độc lập hoàn thành, trừ khi ngươi đã cấp 2 rồi chạy đi làm nhiệm vụ cấp 1. Bây giờ, hình như chưa có cao nhân cấp 3 nào đâu nhỉ? Trong lúc những người này nói cười, tốc độ chậm lại, Thạch Tuyên đi tới, liền thấy 8 người này hóa ra là 6 nam 2 nữ, nhưng trong đó lại nổi bật nhất là hai cô gái, giống như hạc giữa bầy gà. Khiến Thạch Tuyên liếc mắt một cái đã nhận ra, hai cô gái này là người mạnh nhất trong nhóm, e rằng đều đã là cường giả cấp 2. Còn về cảm giác gáp bức từ 6 người còn lại, Thạch Tuyên vẫn có thể đoán ra, đây vẫn là 6 trang thực giả cấp 1. Nhóm người này đều đã gọi ra trang thực, hai cô gái, một người không nhìn thấy mặt, vì nàng đội một chiếc mũ giáp vân hổ che kín hoàn toàn khuôn mặt, chỉ để lộ hai mắt và đôi môi ra ngoài, nhìn đôi mắt long lanh và đôi môi anh bảo kia, hẳn là một cô gái xinh đẹp. Trong tay nàng cầm một cây cung lớn cong vút dài khoảng 1 mét, cây cung này màu xanh biếc, trên đó có đầy những hoa văn xoáy màu đỏ sẫm. Dây cung lại được tạo thành từ một luồng ánh sáng màu xanh, thực sự vô cùng kỳ dị, khiến Thạch Tuyên không nhịn được phải nhìn thêm cây cung này 2 lần. Trên người nàng có trang bị giáp vai và đai lưng thông thường, cùng với áo quần da trên dưới, đây đều là trang bị bình thường, chỉ có đôi giày trên chân hẳn cũng không phải là hàng tầm thường, đôi giày trông như được kết lại từ những chiếc lông vũ màu trắng nhạt, trông vô cùng nhẹ nhàng. Trên người cô gái này, rõ ràng có 3 món trang bị không tồi, mũ giáp vân hổ, cung lam huyền và giày lông vũ, hẳn đều là trang bị tinh xảo. Đây là suy đoán của Thạch Tuyên, còn về việc có phải là trang bị hiếm, lục hay không, khả năng này quá nhỏ, dù sao, đây là trang bị đỉnh cấp nhất trong thế giới này, giết quái không rớt, cửa hàng không bán, tự mình chế tạo, vật liệu đó quá khó kiếm, chỉ có đồ lam, làm nhiệm vụ còn có thể ngẫu nhiên được tặng, nhận được cũng không quá khó, cho nên bây giờ khi các nhiệm vụ cấp 1, cấp 2 ngày càng có nhiều người nhận, trên người nhóm người đỉnh cấp nhất ở đây, cơ bản đều có thể có 1-2 món đồ lam rồi. Thạch Tuyên nếu không được tặng cây xích long thương này, bây giờ trên người, e rằng cũng chỉ có cây gậy chân gấu là một món trang bị màu lam, mà cô gái cung thủ này, lại có đến 3 món trang bị tinh xảo, lam. Đã là một chuyện rất đáng nể rồi. Cô gái còn lại, trong tay cầm một cây trường côn, điều này khiến Thạch Tuyên biết nàng cũng là một triệu hồi sư. Côn, thương, kích, mâu các loại binh khí dài, chính là vũ khí chuyên dụng của triệu hồi sư. Còn chiến sĩ thường dùng các trang bị như đao, kiếm, truy, rìu, còn lại, cung thủ dùng các vũ khí có thể ném hoặc bắn như cung, nỏ, phi tiêu, lao, dĩ nhiên, trong đó vẫn là cung được dùng nhiều nhất. Vũ khí của pháp sư cơ bản đều là pháp trượng ma lực, còn mục sư lại dùng quyền trượng. Chương 14, triệu hồi thú tiến hóa. Cô gái thuộc hệ triệu hồi sư này trên đầu chỉ đội một chiếc mũ da khá bình thường, giống như một chiếc mũ trùm, để lộ khuôn mặt ra ngoài, khiến Thạch Tuyên có thể nhìn thấy diện mạo của nàng. Cô gái này tuổi khoảng 23, 24, trông khá tinh xảo, da hơi ngăm, được xem là có nhan sắc trên trung bình, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến người ta nhìn vào luôn có một cảm giác tự phụ không nói nên lời. Trên người nàng cũng có hai món trang bị trông khá bắt mắt, một là chiếc giáp chân được kết lại từ từng miếng sắt, món còn lại là một chiếc giáp vai tỏa ra ánh sáng bạc. Con quái vật trong nhóm 8 người một thú, rõ ràng chính là triệu hồi thú của nàng. Con triệu hồi thú này hoàn toàn khác biệt với thiên thần, ác quỷ hay hệ động vật mà Thạch Tuyên từng thấy. Đây là một đóa hoa lớn kỳ dị biết di chuyển. Một đóa hoa khổng lồ cao đến hơn 2 mét. Bên dưới đóa hoa mọc ra những sợi rễ giống như rễ cây. Đóa hoa khổng lồ này chính là dựa vào những sợi rễ này để di chuyển, tốc độ khá chậm, cho người ta cảm giác di chuyển rất vất vả. Phía trên rễ là một thân cây màu xanh lục đầy gai nhọn, trên thân cây là một đóa hoa lớn màu vàng, khi di chuyển không ngừng lắc lư, trông hệt như một đóa hoa hướng dương phóng to. Lẽ nào đây chính là triệu hồi thú hệ thực vật? Thạch Tuyên lần đầu tiên nhìn thấy một con triệu hồi thú kỳ lạ như vậy, không nhịn được phải quan sát thêm vài lần. Ngoài hai cô gái này ra, trong 6 người đàn ông còn lại, nhìn vũ khí là có thể phân biệt được 4 chiến sĩ, 1 pháp sư, 1 cung thủ. Thạch Tuyên đang quan sát họ, họ tự nhiên cũng nhìn Thạch Tuyên, vì Thạch Tuyên bây giờ không gọi ra trang thực, nên họ không nhìn ra được nghề nghiệp của hắn. Khi Thạch Tuyên đi ngang qua họ, cuối cùng, một trong những chiến sĩ không nhịn được gọi, "Này, cậu nhóc, ngươi cũng đến dãy núi Tà Ác à?" Thạch Tuyên gật đầu, không có ý định dừng lại nói chuyện chi tiết với họ, tiếp tục đi về phía trước. "Ngươi một mình đến dãy núi Tà Ác làm nhiệm vụ? Cậu nhóc, ngươi có biết một mình làm nhiệm vụ rất nguy hiểm không, cho dù ngươi là cường giả cấp 2 cũng vậy." Người chiến sĩ đó cũng có lòng tốt, không nhịn được nhắc nhở. Thạch Tuyên dừng lại một chút, rồi quay người lại, mỉm cười nói, "Các vị cùng nhau đi làm nhiệm vụ cấp 2 à?" Người chiến sĩ này cười hì hì, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, "Không sai, chúng tôi vừa nhận một nhiệm vụ cấp 2 chấp nhận thất lạc, hai vị đại tỷ của chúng tôi đều đã là cường giả cấp 2 rồi. Chúng tôi ngay cả huyết hoạch của Xà Vương yêu cũng đã đánh được, chỉ thiếu vài đồng vàng nữa thôi, không ngờ lại bị cái đoàn lính thuê tử thần chết tiệt đó giành trước. Hai, vốn dĩ chúng tôi là người có hy vọng nhất thành lập đoàn lính thuê đầu tiên." Người chiến sĩ này mặt đầy thất vọng. Thạch Tuyên đoán ra, những người này hẳn là chỉ còn thiếu vài đồng vàng là có thể thành lập đoàn lính thuê, nên đã tùy tiện chọn một nhiệm vụ cấp 2, vì đường gần, trong các nhiệm vụ cấp 1, những nơi có phần thưởng tương đương đều ở sâu trong rừng ma thú, xem ra, họ hy vọng tranh thủ thời gian, cố gắng thành lập đoàn lính thuê sớm hơn. "Vậy à, ra là thế." Thạch Tuyên khẽ cười. Cô gái che mặt trong chiếc mũ giáp vân hổ đột nhiên lạnh lùng nói, "Đại Lực, anh nói nhiều thật đấy. Chúng ta đi nhanh thôi, hoàn thành nhiệm vụ này sớm, rồi lập tức đi thành lập đoàn lính thuê. Không thể là đội đầu tiên, thì cũng phải là đoàn lính thuê thành lập sớm thứ hai." Người chiến sĩ tên Đại Lực kia cười ngượng ngùng, không nói gì thêm. Thạch Tuyên tăng tốc, từ từ vượt qua họ, một mình đi tiếp, loan thoáng nghe thấy cô gái đội mũ giáp kia nói, loại người tự cho là đúng này mặc kệ hắn làm gì, một mình chạy đến dãy núi Tà Ác, chắc chắn sẽ chết ở đó. Giọng một người đàn ông khác vang lên, loan thoáng nghe thấy, không biết trên người tên này có trang bị gì, nếu chết thật, chúng ta có thể nhặt được vài món trang bị, có đồ làm thì tốt. Xa hơn nữa thì không nghe thấy gì. Thạch Tuyên theo chỉ dẫn trong đầu, thẳng tiến về dãy núi Tà Ác, đi vào trong chưa đến 10 mét, rồi rẽ sang bên phải. Vượt qua một con dốc, địa thế phía trước lại lún hẳn xuống, tạo thành một địa hình giống như một lòng chảo nhỏ, cây cối mọc thưa thớt, và từ phía bên kia, có một con sông nhỏ uốn lượn chảy qua giữa lòng chảo nhỏ này. Ở bên này sông, có một bầy ma thú thân người đầu ngựa, đang lười biếng nằm phơi nắng, trong con sông cạn, cũng có người đầu ngựa đang nằm. Ngoài ra, ở bờ bên kia sông, còn có một dãy nhà tạm bợ dựng bằng gỗ. Những ngôi nhà đó lẽ nào là hang ổ do đám người đầu ngựa này xây dựng? Có trí thông minh cao đến vậy sao? Thạch Tuyên nhìn từ xa, số người đầu ngựa có thể thấy được bây giờ đã không dưới 70-80 con, chỉ không biết thực lực của người đầu ngựa thế nào, nhìn phần thưởng của nhiệm vụ săn giết người đầu ngựa, hẳn là không đặc biệt lợi hại. Suy nghĩ một lúc, Thạch Tuyên cuối cùng không người men theo con dốc lên xuống. Thạch Tuyên vừa mới lộ diện, trong đám người đầu ngựa bên dưới, lập tức vang lên những tiếng vút vút, sau đó có hơn 10 con người đầu ngựa từ dưới đất bò dậy, rồi giơ hai tay lên, vẻ mặt hưng phấn, trong mắt mỗi con người đầu ngựa đều từ lười biếng chuyển thành hung tàn phấn khích. "Chúng muốn giết ta, ta cũng muốn giết chúng, rốt cuộc ai hung tàn hơn ai đây?" Trong lòng Thạch Tuyên lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, thân hình đã men theo con dốc lao thẳng xuống. Trong quá trình lao xuống dốc, trên đầu, eo và tay lần lượt hiện ra mũ giáp đầu sói, gai lưng vân vũ và găng tay da màu đen. Một tiếng quát lớn, "Dưới danh nghĩa thú thần, tỉnh lại đi!" Lập tức, thú lang cậu đang ngủ say đã tỉnh lại và giáng lâm. Chỉ là thú lang cậu vừa giáng lâm, lại không ngừng gầm gừ tại chỗ, sau đó, thân hình từ từ to lên, cao lên, cuối cùng hóa thành một con sói khổng lồ toàn thân đen mực cao hơn một người. Chỉ nhìn bên ngoài, còn to hơn cả bầy sói vương đen kia một cỡ. Thú lang cậu tiến hóa hoàn tất, kết thúc giai đoạn đấu nhi, trở thành thú lang vương giai đoạn trưởng thành. Trong đầu lóe lên thông tin mới của thú lang vương. Sinh mệnh 300, tấn công 60, phòng ngự 30, tốc độ 0.3, tuyệt kỹ phong nha nhận tăng 30 điểm tấn công. Lang vương thú tiến hóa thành công gầm lên một tiếng, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã vượt qua Thạch Tuyên. Khi còn cách gã người đầu ngựa gần nhất 10 mét, nó liền há cái miệng máu to tướng, gầm lên rồi phun ra một luồng phong nhận màu trắng nhạt bay thẳng tắp. vút một tiếng, luồng phong nhận này thoáng chốc xé toạc không trung, nện thẳng vào đầu gã người đầu ngựa kia. Máu tươi lập tức bắn tung tóe, khuôn mặt ngựa của gã người đầu ngựa này bị chém nứt ra một vết thương khổng lồ, gã loạn choạng hai cái rồi đổ dầm xuống đất. Đám người đầu ngựa xung quanh ngửi thấy mùi máu tươi dường như càng thêm hưng phấn, lập tức vây lại từ bốn phương tám hướng, không ngừng phát ra những tiếng hí lê rợn, ngay cả xác của gã người đầu ngựa đã chết trên mặt đất cũng bị mấy con khác xúm lại xé rách ra thịt. Không ngờ loài người đầu ngựa này lại hung tàn đến vậy, mà thú triệu hồi của mình cuối cùng cũng đã lần đầu ra bay. Hơn 10 gã người đầu ngựa không ngừng hí lên những tiếng rít gào, há miệng máu xông tới từ khắp nơi. Lang Vương thú ngồi xổm tại chỗ, liên tục há miệng gầm lên, phong nha nhận được phun ra hết đợt này đến đợt khác, chỉ thấy giữa không trung, từng luồng phong nhận màu trắng nhạt bay tỏa ra bốn phía. Trong những tiếng xẹt xẹt xẹt, lại có thêm 3 gã người đầu ngựa ngã gục trên đường lao tới. Thạch Tuyên cũng xông ra ngay lúc này, xích long thương đâm tới, máu tươi tung tóe, từng gã người đầu ngựa bị hắn hất văng xuống đất, sau đó, hắn cũng dính hai đòn. Hắn gầm lên một tiếng, trên cây xích long thương trong tay nổi lên từng luồng khí lượn sóng, rồi đâm mạnh ra ngoài. Một tiếng nổ vang trời, cây xích long thương này trúng một gã người đầu ngựa, lập tức phát nổ, thổi bay gã người đầu ngựa thành từng mảnh thịt vụn. Phá diệt nhất kích, một đòn tiêu hao 20 điểm ma năng, quả nhiên uy lực mạnh đến kinh người. Ngay khoảnh khắc giao đấu, Thạch Tuyên đã nhận ra, phòng ngự của loài người đầu ngựa này cực yếu, nhưng sức tấn công lại rất mạnh. Bản thân dính hai đòn mà mất tới 10 điểm độ bền, sức tấn công này còn mạnh hơn cả con nhện mặt người khổng lồ kia, chỉ là phương thức tấn công đơn điệu, tốc độ hơi chậm, cộng thêm phòng ngự siêu yếu, thực lực tổng thể kém hơn con nhện mặt người khổng lồ không ít, nhưng lại mạnh hơn nhện mặt người bình thường rất nhiều. Thạch Tuyên đã thử ra sức tấn công của đám người đầu ngựa này cực kỳ mạnh nên không dám đối đầu trực diện nữa, hắn lợi dụng tốc độ chậm của chúng, bèn chuyển sang lối đánh du kích, kéo dài khoảng cách, cố gắng tránh né đòn tấn công của người đầu ngựa rồi mới phản công. Chỉ cần đánh chúng, người đầu ngựa sẽ rú lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Với phòng ngự siêu yếu, chúng tỏ ra không chịu nổi một đòn. Giết 30 gã người đầu ngựa không quá khó, nhiệm vụ này quả nhiên đơn giản hơn nhiệm vụ trước rất nhiều. Lang Vương thú kia cũng giống hắn, vừa chạy vừa tấn công, trong đó có một lần bất cẩn dính đòn, Lang Vương thú kêu thảm một tiếng, sinh mệnh mất đi một nửa. Dưới chiến thuật du kích của một người một thú, chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã có hơn 20 xác người đầu ngựa. Thấy sắp hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên, giữa không trung vang lên mấy tiếng rít lạ vút vút vút, 3 luồng sáng xanh lóe lên, lập tức có 3 gã người đầu ngựa kêu thảm rồi ngã vật xuống đất, ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn. Chương 15, nhiệm vụ hiếm Thạch Tuyên mở ra, rồi thấy một nhóm người chạy xuống từ sườn dốc, trong đó có một cô gái đang cầm cây cung lớn màu xanh lam, 3 mũi tên vừa rồi chính là do nàng bắn ra. Nhóm người đột nhiên kéo đến này chính là đội 8 người gồm 6 nam 2 nữ mà hắn đã gặp trên đường. Những người đầu ngựa này là quái vật chúng tôi phải diệt trong nhiệm vụ, mong ngươi đừng làm phiền chúng tôi làm nhiệm vụ. Cô gái cung thủ kia lạnh lùng nói từ xa, rồi lại bắn ra 3 mũi tên nữa. Đây rõ ràng là một kỹ năng hệ cung tiễn, có thể bắn ra 3 mũi tên cùng lúc. Theo sau những mũi tên, lại có 3 gã người đầu ngựa ngã lăn ra đất. 6 người đàn ông kia cũng lần lượt xông xuống, lao vào giết những người đầu ngựa còn lại, chỉ có cô gái triệu hồi sư kia không ra tay, nhưng thú triệu hồi của nàng, đóa hoa lớn kỳ lạ kia, lại nhảy mấy cái vào giữa một đám người đầu ngựa, sau đó bộ rễ của nó chui hết vào lớp đất bùn dưới chân, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng, những chiếc rễ cây to lớn đáng sợ trồi lên khỏi mặt đất, cuốn chặt lấy từng gã người đầu ngựa, xiết chúng thành thịt nát. Ngươi còn chưa đi hả? Đứng đây xem chúng tôi đánh quái sao? Ha ha. Trong 6 người đàn ông, gã pháp sư kia đột nhiên làm mặt quỷ với Thạch Tuyên rồi cười ha ha. Nữ cung thủ kia hừ lạnh một tiếng rồi nói, không cần quan tâm hắn, chỉ cần không cản trở chúng ta làm nhiệm vụ là được. Thạch Tuyên chết lặng, rõ ràng là mình đến trước, sao bây giờ lại thành ra mình đang quấy rầy bọn họ làm nhiệm vụ rồi? Trong lòng nổi lên một ngọn lửa giận, hắn dừng tay đứng đó. Dù sao thì đám người đầu ngựa bên bờ suối này cũng đã bị giết sạch, trong đó công lao chủ yếu đều thuộc về đóa hoa hướng dương kỳ lạ kia. Đòn tấn công phạm vi rộng của con quái hoa này thật sự đáng sợ, Thạch Tuyên hoàn toàn không ngờ trong số thú triệu hồi hệ thực vật lại có loại lợi hại như vậy. Suy nghĩ một lúc, Thạch Tuyên vẫn quyết định nhẫn nhịn, dù sao nhiệm vụ của mình yêu cầu 30 viên tinh hạch của người đầu ngựa, chỉ cần mang về đủ 30 viên là hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cười nhạt, rồi bắt đầu bổ xác người đầu ngựa ra để lấy tinh hạch. Vừa đào ra một viên tinh hạch, chưa kịp bỏ vào túi không gian, bên kia đã vang lên một tiếng quát giận dữ. "Này, ngươi làm gì đó? Những người đầu ngựa này là chúng ta giết, tinh hạch là của chúng ta, tên nhóc nhà ngươi sao lại có phẩm chất đê tiện như vậy? Cướp tinh hạch của chúng ta." Nữ cung thủ vốn đã chuẩn bị vượt qua con suối nhỏ, đột nhiên thấy hành động của Thạch Tuyên, không khỏi nổi giận mắng. Bên kia bờ suối vẫn còn lại khoảng 30 gã người đầu ngựa, nhưng lúc này chúng đều đã chạy vào một hẻm núi ở cuối vùng lòng chảo nhỏ này. "Đại tỷ, thôi bỏ đi, nhiệm vụ của chúng ta quan trọng hơn, mấy viên tinh hạch này về rồi tính sau." Nữ triệu hồi sư còn lại thấy đám người đầu ngựa đều đã chạy vào hẻm núi, có chút lo lắng nói. Thạch Tuyên nghe lời của nữ cung thủ kia, đến người đất cũng có 3 phần lửa giận, huống chi hắn không phải người đất. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nàng, tiếp tục đào tinh hạch. "Ta nhớ mặt ngươi rồi, trừ khi ngươi không còn lăn lộn ở thành Nam Thiên nữa, nếu không thì đừng để ta gặp lại. Bây giờ chúng ta có việc gấp, đợi ta quay lại, nếu ngươi có gan thực sự đào đi một viên tinh hạch thì cứ đợi đấy cho ta." Nữ cung thủ kia buông lời đe dọa, còn đột ngột giơ cung lên, bắn ra 3 mũi tên ánh sáng màu xanh, đồng thời bay về phía Thạch Tuyên. Cô gái này sau khi bắn tên xong liền đội vã cùng những người khác chạy về phía hẻm núi ở đầu kia. Thạch Tuyên không nói gì, đưa cây xích long thương trong tay ra đỡ, 3 tiếng ken 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 vang lên, ngay lập tức, Thạch Tuyên cảm thấy cánh tay chấn động, lòng bàn tay nóng rực, tuy đã gạt được 3 mũi tên ra, nhưng cây xích long thương của mình cũng suýt bị chấn động làm băng khỏi tay. Cô gái này rất lợi hại, Thạch Tuyên mặt mày âm trầm, vì những lời đe dọa cuối cùng của cô gái này mà trong lòng rất khó chịu. Không ngờ trên đời này lại có những kẻ bá đạo như vậy. Thạch Tuyên đâu thèm để ý đến lời đe dọa của nàng, dĩ nhiên là tiếp tục đào tinh hạch của người đầu ngựa, trên mặt đất có tới hơn 40 xác người đầu ngựa. Đương nhiên, Thạch Tuyên cũng không tham lam, chỉ cần 30 viên là đủ. Khi đào xong và nhận được 30 viên tinh hạch, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một dòng thông tin. Nhiệm vụ săn giết người đầu ngựa đã hoàn thành. Do chiếc nhẫn thất lạc nên đã kích hoạt nhiệm vụ hiếm tiếp theo mà địch tham lam. Sau đó có hai lựa chọn tiếp tục và kết thúc, rõ ràng, chọn tiếp tục sẽ tiến hành nhiệm vụ mới, chọn kết thúc thì có thể quay về trả nhiệm vụ nhận thưởng. Thạch Tuyên nhìn sắc trời, vì lần này giết người đầu ngựa không tốn nhiều thời gian, bây giờ vẫn còn là giữa trưa, rõ ràng là còn nhiều thời gian, chi bằng xem thử nhiệm vụ tiếp theo đột nhiên xuất hiện này là thế nào, nghĩ đến đây, Thạch Tuyên chọn tiếp tục. Rất nhanh, biểu tượng trong đầu hắn chỉ về phía hẻm núi ở cuối bờ sông đối diện, nội dung nhiệm vụ biến thành hãy tiếp tục truy sát người đầu ngựa. Thạch Tuyên mở ra, thầm nghĩ nhiệm vụ này sao lại giống nhiệm vụ của mấy người kia thế. Hơi bực mình, nhưng Thạch Tuyên vẫn lội qua con suối cạn, đi về phía hẻm núi ở cuối vùng lòng trảo. Lang Vương thú gầm nhẹ một tiếng rồi cũng đuổi theo. Vừa vào hẻm núi, đã có thể thấy cảnh chém giết ở phía trước cách đó mấy chục mét. Hẻm núi rộng khoảng 5 mét, hai bên là vách đá cao hơn 10 mét, trên đó mọc đầy dây leo xanh. Cuối hẻm núi dài, bất ngờ xuất hiện một đám đông người đầu ngựa, ít nhất cũng phải 2-300 con, cùng nhau vây công nhóm 8 người 6 nam 2 nữ này. Trong số những người đầu ngựa này, không ít con mặc giáp ngực dày cuộn, tay cầm gậy gỗ lớn, rõ ràng là sức tấn công và phòng ngự đều mạnh hơn một bậc so với người đầu ngựa bình thường. Thạch Tuyên từ từ đến gần, nhưng không có ý định ra tay, đã có người thay mình giết quái, sao không vui vẻ nhàn hạ một chút? Chỉ là, tám người này giết cũng không hề dễ dàng. Cảnh tượng trước mắt đã nằm trong dự liệu của Thạch Tuyên, mình nhận nhiệm vụ dọn dẹp tổ nện chỉ có 4 đồng vàng mà còn khó như vậy, huống chi nhiệm vụ chức nhận thất lạc này, phần thưởng lên tới cả đống tiền vàng cơ mà, điều đó có nghĩa là độ khó chắc chắn còn cao hơn nhiệm vụ đầu tiên của mình rất nhiều, mấy trăm gã người đầu ngựa trước mắt này, e rằng chỉ là đợt quái thứ 2 mà thôi. Tuy nhiên, đội 8 người này quả thực phối hợp rất tốt. 4 chiến sĩ tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên, chống đỡ ở phía trước, còn phía sau 4 người là con thú triệu hồi giống như bông hoa kia. Con thú triệu hồi này có thể tấn công trên diện rộng, nấp sau các chiến sĩ, không lo bị tấn công, nên có thể yên tâm thi triển đòn tấn công bằng rễ cây đáng sợ kia, từng chiếc rễ cây to lớn trồi lên từ lòng đất, cuốn lấy từng gã người đầu ngựa, rồi siết chặt cho đến chết. Còn gã pháp sư nam bên cạnh con thú triệu hồi này cũng khá lợi hại, liên tục triệu hồi những cơn mưa băng truy. Đây cũng là một chiêu tấn công diện động, một vùng băng truy lớn ngưng tụ trên đầu đám người đầu ngựa, rồi điên cuồng rơi xuống, mỗi lần đều có thể tiêu diệt được vài gã người đầu ngựa. Phía sau pháp sư còn có một nam một nữ cung thủ, liên tục bắn tên, tấn công người đầu ngựa từ xa. Đặc biệt là nữ cung thủ kia, nàng dám kiêu ngạo với Thạch Tuyên như vậy quả thực cũng có bộ liếng, mỗi lần bắn ra đều là 3 mũi tên ánh sáng màu xanh, từng gã người đầu ngựa ngã gục trước mũi tên của nàng. Cứ như vậy từ từ tiến sâu vào hẻm núi, mạnh như người đầu ngựa, trước một đội phối hợp an ý như vậy cũng thương vong vô số, dần dần tăng dã.